Chương 2385, thời khắc chú ý. Chương 2385, thời khắc chú ý. Lý giáo sư, trà rõ ràng sao? Lần này xâm nhập Hương Thành chính là chư thần liên minh mấy tên kia? Long chủ trầm giọng hỏi. Hồi bẩm Long chủ, xâm nhập Hương Thành chính là mấy người này. Mang theo kính lao Lý giáo sư về câu, sau đó tại quang điện trên bàn phím gõ mấy lần. Chỉ gặp trên tường phẩm màn hình hơi nhúc nhích một chút, ngay sau đó, liền nhìn thấy trên màn hình xuất hiện bốn người khuôn mặt. Nhìn thấy cái này bốn tờ mặt, Long chủ híp híp mắt, nói, nguyên lai là cái này bốn người. Long chủ, A Tô, Từ Đồng, Ma Lang cùng Thạch Thú cái này bốn người tại sao lại xuất hiện ở Hương Thành? Bọn hắn đến cùng có cái gì mục đích? Sư Tuấn Trạch nhíu mày hỏi. Bọn hắn giống như chỉ là vì vật nào đó mà tới. Long chủ nhàn nhạt về nói. Thứ gì? Sư Tuấn Trạch tò mò hỏi. Sư giáo quan, chính là cái này đồ vật. Lý giáo sư đáp lại một tiếng, sau đó lần nữa gõ một cái bàn phím. Trên màn hình lập tức xuất hiện một khối màu ngà sữa tảng đá, lấy 3D lập thể trạng thái hiện ra ở trước mắt mọi người. Một khối đá. Sư Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nói, tảng đá kia xem ra bình thường, giống như cũng không có cái gì chỗ đặc biệt ta. Sư Tuấn Trạch bọn người nhẹ gật đầu, đồng ý Long chủ nói lời. Sau đó, Long chủ lại nhìn về phía Sư Tuấn Trạch bọn người, nói, Tuấn Trạch, Phượng Đô, khoảng thời gian này các ngươi muốn thường xuyên chú ý chư thần liên minh những tên kia độc tĩnh, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Còn có tận khả năng tra rõ ràng loại này tảng đá lai lịch, cùng tác dụng. Vâng. Sư Tuấn Trạch bọn người tiếng nổ đáp lại. Sau đó, Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch bọn người liền rời đi phòng thí nghiệm, hướng phía bên ngoài trụ sở đi đến. Đi tới bên ngoài trụ sở, Long chủ để Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người đi trước, để Sư Tuấn Trạch lưu lại. Đợi đến Bạch Phượng Đồ mấy người rời đi về sau, Sư Tuấn Trạch nghi hoặc địa hỏi, "Long chủ, ngài còn có chuyện gì sao?" Long chủ nhìn xem phương xa, nhàn nhạt nói, "Chúng ta người tra được, lần này không chỉ có là chư thần người trong liên minh đi Hương Thành, liền ngay cả Diệp Phi kia tiểu tử cũng đi." "A?" Sư Tuấn Trạch sửng sở, nói, "Lão đại cũng tại Hương Thành?" "Đúng thế." Long chủ nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Mà lại, nghe nói Diệp Phi kia tiểu tử còn cùng A Tô mấy người đánh lên. Kia thắng bại như thế nào?" Sư Tuấn Trạch vô ý thức hỏi. "Ma Lang cùng Thạch Thú bị giết, A Tô cùng Tử Đồng đào tẩu." Long chủ về câu, sau đó cười nói, "Thật không nghĩ tới, Diệp Phi tiểu tử kia thực lực vậy mà đã khôi phục, tiểu tử này, dấu thật là đủ sâu." Sư Tuấn Trạch nghe xong, tâm lý lộn bộ một chút, ra vẻ như không biết, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, "Thật sao? Lão đại khôi phục thực lực rồi?" Long chủ hướng Sư Tuấn Trạch cổ quái cười một tiếng, nói, "Tiểu tử ngươi còn muốn giấu ta? Ta nhìn, Diệp Phi kia tiểu tử khôi phục thực lực sự tình, ngươi hẳn là đã sớm biết đi." "A, ha ha." Sư Tuấn Trạch xấu hổ cười một tiếng, nói, "Long chủ, thật đúng là chuyện gì đều không gạt được ngài a." Long chủ cười cười, nói, "Diệp Phi tiểu tử này thực lực có thể khôi phục đối với chúng ta Hoa Hạ đến nói thế nhưng là một chuyện tốt, tâm ta bên trong cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, để ta kỳ quái là, vì cái gì tiểu tử này khôi phục thực lực về sau biết điều như vậy rồi? Vậy mà giấu giếm tất cả mọi người, cái này không giống như là tác phong của hắn a." Sư Tuấn Trạch chi tiết về nói, "Long chủ, lão đại nói, chư thần liên minh nội tình rất sâu, cao thủ cũng rất nhiều. Lấy bây giờ thượng cổ liên minh thực lực, căn bản cũng không phải là chư thần liên minh đối thủ. Cho nên, lão đại mới nghĩ đến trước đem thực lực mình khôi phục sự tình không để cổ võ giới những người kia biết, cũng để cho những người kia bỏ đi chỉ dựa vào lão đại tưởng niệm, hào hào tu luyện, cộng đồng ngăn địch." "Tốt, rất tốt." Long chủ cởi mở cười một tiếng, nói, "Xem ra, tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng có làm minh chủ dáng vẻ. Đã tiểu tử này muốn gạt cổ võ giới người, vậy chúng ta coi như chuyện gì cũng không biết nói, giúp hắn giấu giếm một chút." "Vâng." Sư Tuấn Trạch đáp lại một tiếng, lộ ra tiểu dung. Long chủ đứng chắp tay, lặng lặng nhìn qua phương xa, thì thào nói, "Diệp Phi a Diệp Phi, hy vọng ngươi xuất hiện có thể cải biến sau cùng kết cục, để Hoa Hạ miễn bị sinh linh đổ thẳng a." Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào lúc, Diệp Phi liền tỉnh lại. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy đầu giường ngồi Cố Khuynh Thành đã mặc chỉnh tề, ngay tại trải bớt mình đen nhánh sợi tóc. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ gẩy vào gương mặt của nữ nhân bên trên, lóe ra ánh nhuận trắng non qua mang, giống như đang phát sáng đồng dạng. Nữ nhân hôm nay mặc rất hiu nhàn, một kiện tài trí văn nghệ ô vương áo sơ mi, phối hợp một đầu màu lam nhạt quần jean bó sát người, dưới chân mặc một đôi tiểu bạch giày, để nữ nhân từ cao quý nữ cường nhân, một chút biến thành văn nghệ tiểu tiên nữ. Mà lại, kinh lịch mưa móc tới nhuần nữ nhân, lúc này cũng biến thành càng thêm chói lọi. "Khuynh Thành, làm sao dậy sớm như vậy a?" Diệp Phi ngồi dậy, con mắt một mực tại nữ nhân trên người đánh giá, căn bản chuyển không ra. "Thật đúng là đừng nói, Cố Khuynh Thành thật sự là mặc cái gì như cái gì, mặc kệ mặc gì, đều đẹp như thế." Cố Khuynh Thành thấy nam nhân nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng ngọt ngào, một bên chải tóc, một bên nói, "Lúc đầu ta là dự định mấy ngày nay cùng Hứa Gia Thành nói chuyện liên quan tới hợp tác công việc, nhưng bởi vì người nào đó quấy rối, dẫn đến hợp tác sớm kết thúc. Nhưng mà, ta cũng đúng lúc thừa dịp mấy ngày nay cho mình nghỉ, hảo hảo buông lòng một chút. Cho nên, ta mới không nghĩ đem thời gian đều lãng phí ở đi ngủ bên trên. Mà lại, Phương Thành từ trước đến nay đều có mỹ thực thiên đường cùng mua sắm thiên đường thanh danh tốt đẹp, cho nên ta nghĩ thừa dịp cái này hai ngày tại Hương Thành hảo hảo hưởng thụ một chút mỹ thực cùng dạo phố niềm vui thú. Người không thương a?" Diệp Phi trên mặt cổ quái nghiêng mắt nhìn mắt nữ nhân dưới mông, dù sao, đêm qua cũng không có thiếu điên cuồng. Mà lại, theo thân thể của mình tố chất không ngừng tăng lên, liền xem như chúng nữ nhân của mình hiện tại có tu luyện cổ võ, vẫn như cũng không nhịn được mình thời gian dài trinh phạt cùng giày vò. Tựa như vài ngày trước, mình cùng Bạch Ngưng Băng làm ba lần, nữ nhân kia bên trong liền sưng. nói thật, thật không thương. Cố Khuynh Thành lắc đầu, sau đó chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, mà lại, cùng ngươi cái kia qua về sau, ta cảm giác thân thể của mình bên trong chân khí trở nên càng thêm nồng đậm. Coi như chỉ ngủ mấy giờ, cũng cảm giác rất có tinh thần, căn bản cũng không đau, cũng không phiền hà. Diệp Phi vỗ trán một cái, nói, ai mà ơi, ta kém chút quên, ngươi là thể chất, cùng bình thường nữ nhân không giống. Những nữ nhân khác có lẽ sẽ mệt mỏi, sẽ đau, nhưng ngươi cũng sẽ không, ngươi là càng làm càng tinh thần nha. Ân, không sai không sai, cho nên cái gì? Cố Khuynh Thành hỏi. Diệp Phi liếm liếm quẹ miệng, cười ta nói, đã ngươi không mệt không thường, vậy chúng ta liền luyện công buổi sáng một cái đi. Nói, Diệp Phi trực tiếp đưa tay, ôm lấy nữ nhân mềm eo, một cái xoay người, đem nữ nhân áp đảo tại trên giường. Ai nha, đừng làm rộn á. Cố Khuynh Thành chu mỏ một cái, nói, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi mấy ngày nha, lại không phải ngày mai liền trở về, ngươi vội vã như vậy làm gì nha. Diệp Phi cười hắc hắc, một câu hai ý nghĩa mà nói, cổ nhân không phải nói qua, một ngày kế sách ở chỗ thần sao. Cho nên, chúng ta được nắm chặt thời gian a. Cái gì một ngày kế sách ở chỗ thần nha? Cố Khuynh Thành mở to đôi mắt đẹp, tò mò hỏi. Ngươi cứ nói đi. Diệp Phi nhíu nhíu mày mau, cười hỏi lại câu. Biến thái a ngươi. Cố Khuynh Thành tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức minh bạch nam nhân nói có ý tứ gì, một trương gương mặt xinh đẹp cũng biến thành phấn hồng một mảnh. Tốt, ngươi cũng dám nói ngươi lão công là biến thái. Diệp Phi cười xấu xa nói, vậy ta liền biến thái một cái cho ngươi xem một chút. Ha ha ha, ngươi lại làm loạn, ta đánh ngươi. Cố Khuynh Thành cười khanh khách lấy, trực tiếp nắm lên trên giường gối đầu, hướng phía Diệp Phi không ngừng mà đập quá khứ. Lập tức, không cùng Diệp Phi kế tiếp theo nhào lên, Cố Khuynh Thành hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem Diệp Phi cho đẩy sang một bên, sau đó giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, chạy trối chết. Cho ngươi 10 phút thời gian, ngươi nếu là không rửa mặt hoàn tất ra lời nói, đêm nay ngươi liền đừng lên giường của ta. Cố Khuynh Thành khẽ kêu âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Diệp Phi cười lắc đầu, trong lòng tự đủ, xem ra nữ nhân thực lực là thật tăng lên không ít ta, mà lại khí lực cũng thay đổi lớn, vậy mà thoáng cái liền đem mình cho đẩy sang một bên. Ân, xem ra chính mình phải kế tiếp theo tăng thực lực lên. Bằng không, về sau ngay cả mình lão bà đều đánh không lại, trả lại không được lão bà giường, kia không được ném người chết rồi. Chương 2386, gieo gió gặt bão. Chương 2386, gieo gió gặt bão. Cũng liền qua 10 phút, Diệp Phi cũng đã rửa mặt hoàn tất, đi tới phòng khách, liền thấy Cố Khuynh Thành đang ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại, đại mi cũng hơi nhỏ. Khuynh Thành, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Diệp Phi đi lên, tò mò hỏi một câu. Chính ngươi xem một chút đi. Cố Khuynh Thành thở dài, đưa di động đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi tiếp nhận điện thoại nhìn lại, biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái sáng sớm tin tức. Tối hôm qua hơn 8 giờ sáng, Thương Thành nhân khí tiểu thiên hậu vị ẩn nhảy lầu tự sát thân vong, phụ tá của nàng Jackson cũng bởi vì trong nhà khí ga trúng độc mà bỏ mình, cảnh sát đã tham gia điều tra, thế tất sẽ cho rộng rãi dân chúng một cái trận tướng. Xem hết cái tin tức này, Diệp Phi đưa điện thoại di động đưa cho Cố Khuynh Thành, tiếp tiếp mắt nói, Triệu Thắng Cường không hổ là Hưng Nghĩa xã Long Đầu lão đại, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn. Mà lại, lấy Triệu Thắng Cường tại Hương Thành thân phận và địa vị, coi như cuối cùng điều tra ra việc này là hắn làm, hắn cũng sẽ không có sự tình. Diệp Phi, cũng bởi vì một câu nói của ngươi, liền chết mất hai người. Cố Khuynh Thành một mặt phức tạp nói, mặc dù hai người kia đã làm sai chuyện, nhưng ta cảm thấy bọn hắn tội không đáng chết. Diệp Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, trầm giọng nói, Khuynh Thành, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chúng ta không có thân phận, không có địa vị, kia kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành trầm mặt lại. Đích xác, nếu như Diệp Phi không có để người theo không kịp thân phận và địa vị, chỉ sợ kết quả sẽ hướng phía một phương hướng khác phát triển đi. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, sau đó chậm rãi phun ra, nói tiếp nói, không hề nghi ngờ, kết quả sẽ như vị ẩn mong muốn, ngươi sẽ bị bán đi làm tiểu thư, mà ta cũng sẽ bị bọn hắn giết chết, sau đó ném tiến vào hải lý cho cá ăn. Mặc dù bây giờ là cái hài hòa xã hội pháp trị, nhưng cùng lúc cũng là mạnh được yếu thua xã hội. Ngươi không quyền không thế, liền sẽ bị khi phụ, thậm chí là ngay cả sinh mệnh quyền chủ đạo đều không có. Chính là bởi vì như thế, ta mới có thể không ngừng để cho mình mạnh lên, để cho mình trưởng thành. Bởi vì, ta rất sớm trước kia liền đã nhìn thấu bản chất của xã hội này, đó chính là cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Chỉ có chính ta đủ cường đại, ta mới có thể tốt hơn bảo vệ mình người bên cạnh không chịu đến khi dễ. Ta Diệp Phi cho tới bây giờ đều không phải người tốt lành gì, nhưng là ta lại có nguyên tắc của mình. Ai tốt với ta, ta liền sẽ gấp bội đối tốt với hắn, ai nếu dám trêu chọc ta, vậy cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Thấy Cố Khuynh Thành hay là mặt ủ mày chau, Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, cầm nữ nhân tay, cười một tiếng, nói, tốt, Khuynh Thành, đừng có lại nghĩ nhiều như vậy. Kia hai tên giá hỏa chính là gieo gió gặt bão, không cần đến đồng tình cùng thương hại bọn hắn. Đi thôi, lão bà, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon, đi dạo phố, cái này hai ngày lão công chơi với ngươi cái đủ. Ừ mừng. Cố Khuynh Thành nghe xong, trên mặt vẻ u sầu tán đi, toát ra tiểu dung. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua ba ngày. Tại ba ngày nay bên trong, Diệp Phi bồi tiếp Cố Khuynh Thành đem Hương Thành đại địa phương nho nhỏ đi dạo toàn bộ, nếm khắp tất cả mỹ thực, bao lớn bao nhỏ đồ vật càng là mua một đồng lớn. Đây cũng là Diệp Phi hơn một năm qua, thật vất vả cùng Cố Khuynh Thành ra dáng hẹn hò, cho nên nữ nhân muốn làm gì, Diệp Phi đều gật đầu đáp ứng. Ngày thứ tư buổi sáng, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đều rửa mặt hoàn tất, cũng đem hành lý đều đóng gói tốt, chuẩn bị lên đường về Ninh Hải. Hai người cưỡi xe taxi đi tới Hương Thành sân bay. Xuống xe, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành cùng đi tiến vào sân bay đại sảnh chờ đợi lấy chuyến bay. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, nói, "Đúng, Diệp Phi, ta về trước Ninh Hải, ngươi tại Hương Thành lại nhiều đợi một ngày đi."
"A,
vì cái gì?" Diệp Phi một mặt ngượng ngùng, "Ta nghe Lam tỷ nói, Lạc Nhạn hôm qua liền đã đến Hương Thành, đêm nay sẽ tại Hương Thành Đỏ quán tổ chức buổi hòa nhạc. Lúc đầu ta là muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi nhìn Lạc Nhạn buổi hòa nhạc, cũng tốt cho Lạc Nhạn một kinh hỉ. Thế nhưng là, bởi vì công ty Lâm thời có việc gấp cần ta xử lý, cho nên không có cách, ta chỉ có thể chạy trở về." Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Cho nên, ngươi liền thay thế ta đi nhìn Lạc Nhạn buổi hòa nhạc đi." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Khuynh Thành, nếu không ngươi cũng lại nhiều đợi một ngày đi, công ty bên trong sự tình, ngươi lại đợi một ngày. Đêm nay chúng ta cùng đi xem Lạc Nhạn buổi hòa nhạc, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trở về chứ sao?"
"Không được."
Cố Khuynh Thành lắc đầu, nghiêm túc nói, "Đã có việc gấp, vậy ta nhất định phải nhanh đi về xử lý, ta cũng không thể bị chơi mà chậm trễ mình bản chức làm việc." Diệp Phi nghe xong, lập tức bất đắc dĩ. Hắn cũng biết nữ nhân là cái cuồng công việc, cho nên cũng không nói gì thêm nữa. Cùng trong chốc lát, từ Hương Thành bay Ninh Hải chuyến bay liền đến. Diệp Phi đưa mắt nhìn Cố Khuynh Thành đi tiến vào cửa xếp vé, biến mất ở trước mắt, lúc này mới rời đi sân bay, lại trở về khách sạn. Bởi vì Lãng Đỉnh khách sạn là Hứa Gia Thành mở, cho nên Diệp Phi cũng khỏi phải mượn phòng, trực tiếp đi, liền lập tức có phục vụ viên một lần nữa an bài gian phòng. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi tựa ở trên ghế salon điểm lên một điếu thuốc, đặt trước một chương buổi hòa nhạc vé vào cửa, sau đó nghĩ đến muốn hay không trước cùng Tô Lạc Nhạn liên lạc một chút. Diệp Phi hút xong một điếu thuốc, lại nghĩ tới trước mấy ngày Chư Thần Liên Minh xông đến Hương Thành cướp đoạt thần thạch sự tình, liền chuẩn bị cùng Long Chủ liên lạc một chút, cũng tốt tùy thời chú ý Chư Thần Liên Minh tại Hoa Hạ động tĩnh, kịp thời làm ra phản ứng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền một điện thoại gọi cho Long Chủ. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. "Diệp Phi?" Long Chủ thanh âm truyền tới. "Đúng, là ta." Diệp Phi đáp lại một tiếng. "Ha ha, tiểu tử, từ lần trước từ biệt, chúng ta đã thật lâu không gặp, cũng không có bắt được liên lạc đi." Long Chủ cười ha hả nói. "Ừm, đích xác có một đoạn thời gian." Diệp Phi bĩu môi, "Về câu, tiểu tử, hiện tại thế nào a, thân thể khôi phục không?" Long Chủ cười hỏi. "Thân thể của ta ngược lại là khôi phục, nhưng mà, thực lực của ta hay là không có khôi phục." "Ai, xem ra sau này ngươi lại nghĩ để ta vì quốc gia làm việc, ta cũng là bất lực a." Diệp Phi giả bộ thương tâm địa nói. "Được rồi, tiểu tử ngươi liền đừng giả bộ, ta đều đã biết. Yên tâm đi, thực lực ngươi khôi phục sự tình, ta sẽ không nói cho những người khác." Long Chủ cười nói. "Nóa." Diệp Phi nhịn không được mắt trợn trắng, nói, "Long Chủ, ngươi nhà đã biết, kia còn hỏi ta, có ý tứ à?" "Ha ha ha." Long Chủ cởi mở cười một tiếng, nói, "Ta bất quá là muốn để ngươi chính miệng nói với ta nha, nào biết đạo tiểu tử ngươi quỷ tinh, còn muốn lừa phỉnh ta. Bất quá nói thật, tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn à, thú nghiêm trọng như vậy tổn thương, không chỉ có không chết, mà lại thực lực vậy mà lại tăng lên. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thật đúng là quái vật đâu. Đi đi, chớ cùng ta kéo con bê." Diệp Phi tức giận đánh gãy Long Chủ lời nói, "Long Chủ, ta nghĩ, chư thần người trong liên minh xâm nhập Hương Thành cướp đoạt thần thạch sự tình, ngươi cũng hẳn là biết đi." "Ừm, biết. Mà lại ta còn biết, ngươi giết Ma Lang cùng Thạch Thú hai đại thần đồ." Long Chủ về nói. "Long Chủ, đã ngươi biết, vậy ta cũng không cùng ngươi đi vòng mèo." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Ta luôn cảm thấy chư thần người trong liên minh hẳn là còn sẽ tới Hoa Hạ, dù sao quốc gia chúng ta đất rộng của nhiều, rất có thể tại một ít địa phương còn có bọn hắn muốn tìm thần thạch. Cho nên, vì phòng hoạn chưa xảy ra, Long Chủ, ngươi dùng Hoa Hạ Thiên Nhãn hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm, một khi tại Hoa Hạ phát hiện chư thần liên minh tin tức, liền lập tức liên lạc với ta. Ta muốn đuổi tại những tên kia trước đó, đem thần thạch cướp đi." "Tiểu tử, khó nói ngươi cũng đối tảng đá kia cảm thấy rất hứng thú." Long Chủ hỏi. "Ừm, đích xác cảm thấy rất hứng thú." Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Đã chư thần người trong liên minh khắp nơi đang tìm thần thạch, kia chắc hẳn thần thạch đối bọn hắn đến nói rất trọng yếu. Đã thần thạch đối bọn hắn trọng yếu như vậy, vậy ta liền hết lần này tới lần khác không để bọn hắn đạt được." "Tiểu tử, tối hôm qua tảng đá kia là bị ngươi cướp đi đi?" Long Chủ cười hỏi. "Đúng, làm sao rồi? Nếu không ngươi đem tảng đá kia cầm tới kinh thành đến, cho chúng ta nghiên cứu một chút. Nếu là có cái gì nghiên cứu phát hiện, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào?" "Ta cảm thấy không ra hồn." Diệp Phi trực tiếp tự tuyệt, nói, "Thần thạch thế nhưng là ta tốn thật lớn một phen công phu cướp được, sao có thể cho các ngươi?" "Không cho, chính là không cho." Chương 2387, nàng là duy nhất. Chương 2387, nàng là duy nhất. "Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là ăn không được một điểm thua thiệt." Long Chủ cười cười, nói, "Được, ngươi nếu không muốn cho, vậy ta cũng liền không muốn." "Tốt, vậy liền trước như vậy đi, lần sau nếu là tại Hoa Hạ có chư thần liên minh tin tức, ta liên lạc lại ngươi." "Được." Diệp Phi đáp lại một tiếng, nói, "Long Chủ, nếu là không có việc gì lời nói, vậy ta liền treo." "Cùng các loại, đừng vội tắt điện thoại, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Long Chủ gọi lại Diệp Phi. "Vấn đề gì?" Diệp Phi hỏi một câu. "Tiểu tử, hiện tại để ngươi đối kháng chư thần liên minh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng?" Long Chủ tò mò hỏi. Diệp Phi nghĩ nghĩ, về nói, "50." "50?" Long Chủ nghe xong, nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, "Trước kia ngươi không phải nói chỉ có 30 năm chắc à?" Diệp Phi cười cười, tự tin nói, "Long Chủ, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ không phải nói hay lắm à, sĩ biệt ba ngày, phải lau mắt mà nhìn huống chi, cách chúng ta lần trước tại Long Hồn căn cứ lần thứ nhất đàm luận chư thần liên minh, đã có hơn mấy tháng. Tại mấy tháng này bên trong, ta kinh lịch rất nhiều, đại đại nho nhỏ chiến đấu cũng đánh rất nhiều trận, mà lại càng là trải qua sinh cùng tử, nghèo túng cùng mờ mịt. Theo thực lực tăng lên, biến hóa của tâm cảnh cùng nhãn giới đề cao, trong mắt của ta, chư thần liên minh có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bọn hắn muốn chiến, chúng ta liền chiến, ai sợ ai đâu. Tốt, rất tốt, ngươi có thể có cái này lực lượng, ta cảm thấy rất vui mừng. Long chủ về câu, sau đó cảm khái nói, nếu như cổ võ giới những tên kia có thể giống như ngươi, trời sinh không chịu vừa, dám đánh dám liều, vì truy cầu càng mạnh mà không ngừng phấn tiến bảo, vậy nên tốt bao nhiêu. Nếu như cổ võ giới những tên kia, thực lực cũng không tệ, còn có bất khuất tinh thần, vậy đối phó chư thần liên minh gánh nặng cũng sẽ không toàn đặt ở trên người ngươi. Long chủ, có lẽ tại tương lai không lâu, chúng ta cùng chư thần liên minh sau đại chiến, sẽ để cho bọn hắn triệt để tỉnh ngộ đi. Diệp Phi nhàn nhạt về câu, mặc dù lao gia hỏa này rất khôn khéo, lợi ích trên hết, nhưng không thể không nói, hắn làm hết thảy đều là vì Hoa Hạ. Cho nên, đối với lao nhân này, Diệp Phi hay là rất kính nể. Chỉ hy vọng như thế đi. Long chủ trầm giọng đáp lại câu. Sau đó, Diệp Phi lại cùng Long chủ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi đưa điện thoại di động ném tới trên bàn, nghĩ đến Tô Lạc Nhạn buổi hòa nhạc ban đêm mới bắt đầu, khoảng cách hiện tại còn có hơn nửa ngày, liền chuẩn bị luyện một chút công, ban đêm lại ra ngoài. Cho nên, tiếp xuống hơn nửa ngày thời gian bên trong, Diệp Phi đều đợi tại khách sạn bên trong luyện công, không có đi ra ngoài, liền ngay cả ăn cơm đều là để khách sạn phục vụ viên đưa đến gian phòng bên trong đến. Hơn 7 giờ tối, Diệp Phi rời đi khách sạn, ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến Đỏ Quán. Đỏ Quán ngoại hình đặc biệt, giống một cái đảo ngược kim tự tháp, là hương thành nhất đập vào mắt công trình kiến trúc một trong. Trận quán trong phòng kết cấu, không có một đầu trụ cột, đã làm người xem ánh mắt không nhận bất kỳ cái gì sự vật trở ngại, cũng mạo xương điểm lợi dụng hơn 1600 mở không gian đến thiết trí bốn phía, có thể dung nạp mấy chục ngàn người. Tại Hoa Hạ, phàm là có danh tiếng ca sĩ đều sẽ lấy tại Đỏ Quán tổ chức buổi hòa nhạc mà tự hào. Đêm nay, Đỏ Quán càng là triệt để sôi trào lên. Bởi vì, đêm nay, Hoa Hạ mấy năm này nhất có nhân khí đại minh tinh Tô Lạc Nhạn sẽ tại Đỏ Quán tổ chức buổi hòa nhạc. Cho nên, khi Diệp Phi đến Đỏ Quán thời điểm, liền thấy bên ngoài sớm đã biển người phun trào, một chút fan hâm mộ đều cầm Tô Lạc Nhạn áp phích, giơ hành phi, ngay tại lục lục tiếp theo đi vào bên trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Phi trong lòng một trận cảm thán. Cô nàng này nhân khí thật đúng là càng ngày càng cao nữa nha. Cũng không biết cô nàng này hiện tại thế nào, là mập gầy hay là lại biến sinh đẹp rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trong lòng sao động bất an, cũng tranh thủ thời gian đi theo dòng người, đi tiến vào đỏ quán, phóng tầm mắt nhìn tới, không còn chỗ ngồi, hơn nữa còn có rất nhiều fan hâm mộ đều không có địa phương ngồi, chỉ có thể đứng. Bởi vì Diệp Phi đặt trước vé thời gian quá muộn, cho nên cũng chỉ có thể đứng ở phía sau. Bất quá, Diệp Phi cũng không để ý, chỉ cần có thể xem hết Tô Lạc Nhạn buổi hòa nhạc, vậy liền đầy đủ. Theo thời gian trôi qua, buổi hòa nhạc cũng rốt cục bắt đầu. 10, 9, 8. Toàn trường người xem cùng người chủ trì cùng một chỗ đến ngược, tất cả mọi người kích động không thôi, cơ trong tay que huỳnh quang, toàn bộ trận quán đều biến thành một mảnh náo nhiệt hải dương. 3, 2, 1. Khi hô đến một thời điểm, toàn bộ trận quán ánh đèn đột nhiên tối xuống. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại chờ đợi lấy Tô Lạc Nhạn ra sân. Bất quá, an tĩnh thời gian không có duy trì bao lâu, tại chỗ quán phía trên một chùm ánh đèn đánh vào giữa sân lúc, mặc dù Tô Lạc Nhạn người còn không có xuất hiện, nhưng toàn trường lại một lần nữa sôi trào lên. Diệp Phi khẽ miệng giật một cái, vô đứng tại bên cạnh mình, trên mặt dán Tô Lạc Nhạn ảnh chụp, trên tay giơ Tô Lạc Nhạn áp phích bàn ca, cười hỏi: "Ca môn, Tô Lạc Nhạn thật sự có như thế được hoan nghênh à?" Bàn ca giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Diệp Phi, nói: "Ta nói ca môn, ngươi có phải hay không ngốc? Tô Lạc Nhạn nếu là không được hoan nghênh, vậy ngươi tại sao phải tiến đến đâu?" Không chút nào khoa trương, tại chúng ta Hoa Hạ, 10 người bên trong, liền có một người là Tô Lạc Nhạn fan hâm mộ, Tô Lạc Nhạn chính là trong lòng tất cả mọi người nữ thần. Tô Lạc Nhạn không chỉ có ca hát êm hay, mà lại làm người thiện lương, ôn nhu, rất chân thực, lại không làm bộ, nhưng so hiện tại những cái được gọi là nữ minh tinh mạnh hơn. Nhìn xem bàn ca một mặt hèn mọn bộ dáng, Diệp Phi gật đầu cười, nghĩ thầm, nếu để cho bọn gia hỏa này biết Tô Lạc Nhạn là bạn gái của mình, bọn hắn có thể hay không muốn chết muốn sống à. Vừa nghĩ như thế, Diệp Phi tâm lý ngược lại là có một chút cảm giác thành tựu. Khó trách nói những cái kia phú nhị đại nguyện ý tìm nữ minh tinh làm lão bà, xem ra bọn hắn cũng hẳn là vì thỏa mãn mình lòng hư vinh cùng cảm giác thành tựu a. Đúng lúc này, toàn trường lần nữa bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tô Lạc Nhạn, Tô Lạc Nhạn, Tô Lạc Nhạn, nữ thần, nữ thần, nữ thần. Tất cả mọi người lớn tiếng hô hào Tô Lạc Nhạn danh tự, nhất là ngồi phía trước người xem, hẳn không thể bỏ tới trên đài đi. Các nhân viên an ninh tạo thành bức tường người ngăn cản, lúc này mới không có phòng ngừa rối loạn phát sinh. Nghe tới tiếng hoan hô, Diệp Phi dương mắt nhìn quá khứ, chỉ gặp từ một chỗ góc tối bên trong, gót sen luyện chuyển đi ra một người mặc màu tuyết trắng ngang gối bay dài nữ nhân. Nữ nhân làn da trắng nõn, bắp chân thon dài, dáng người thức tha, không khoa trương, nhưng cũng linh lung chặt chẽ. Chỉ là hóa trang điểm nhẹ, tinh xảo ngũ quan tựa như dùng thủy mặc phát họa, tinh tế mà mang theo cổ điển ưu nhã khí chất. Một đầu áo choàng đen nhánh tóc dài tại cuối chỗ có chút mang quyển, khuyên hai bên trên mang theo hai cái tiểu xảo tinh xảo ngân sắc hai điểm, khí chất xuất chúng, như là trong tranh đi ra đến tiên nữ đồng dạng. Nàng chính là Tô Lạc Nhạn. Nàng chính là trong bóng tối duy nhất ánh sáng cùng 10 triệu người bảy bên trong duy nhất tiêu điểm. Nàng chính là duy nhất. Cho dù là đối nàng đẹp đã có nhất định miễn dịch năng lực Diệp Phi cũng không thể ngoại lệ, có một đoạn thời gian rất dài bên trong, đầu của hắn đều không có cách nào suy nghĩ. Một đoạn thời gian không gặp, lần nữa trông thấy Tô Lạc Nhạn, Diệp Phi cảm giác nữ nhân trở nên càng xinh đẹp, liền ngay cả khí chất đều trở nên càng thêm xuất chúng. Bất quá, vừa nghĩ tới Tô Lạc Nhạn là nữ nhân của mình, Diệp Phi kìm lòng không đặng nết miệng bắt đầu cười ngây ngô. Không có người biết Diệp Phi hiện tại cười đến có bao nhiêu ngốc, bởi vì lúc này, hiện trường mỗi một vị nam các đồng bào cùng Diệp Phi cười đến đồng dạng ngốc. Tô Lạc Nhạn đi đến sau đài, hướng mọi người có chút cong một chút eo, mà phía sau mang nhu hòa mỉm cười, nói: "Các bằng hữu thân ái, hoan nghênh mọi người đến xem ta buổi hòa nhạc. Đêm nay, ta hy vọng tất cả mọi người đủ hơi yên tĩnh một điểm, lặng lặng địa nghe ta ca hát, được không?" Giọng của nữ nhân 10 điểm công linh, phiêu đãng tại toàn bộ trại quán, chui tiến vào mỗi người lỗ tai bên trong, khiến cho mọi người không cách nào nói ra cái không chữ. Tất cả người xem lớn tiếng đáp lại, thanh âm vang vọng toàn bộ trại quán, hận không thể lật tung nóc nhà. Sau đó thời gian bên trong, Tô Lạc Nhạn cũng bắt đầu biểu diễn một bài hát khúc, toàn bộ đỏ quán cũng thay đổi thành tiếng ca hải dương. Bởi vì có Tô Lạc Nhạn, trận này buổi hòa nhạc không chỉ có là một trận thị giác thị yến, càng là một trận thính giác thị yến. Vô số người đều say mê ở trong đó, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Chương 2388, mỹ rượu ban đêm. Chương 2388, mỹ rượu ban đêm. Theo thời gian trôi qua, đã đến hơn 10 giờ tối, cũng đến buổi hòa nhạc hồi cuối. Dưới đài đám fan hâm mộ lỗ tai sốt giòn, hốc mắt đỏ, cổ họng đều gọi câm. Tô Lạc Nhạn trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Nàng đem trước trán sợi tóc đẩy ra, mỉm cười nói: "Các bằng hữu thân ái, gặp nhau luôn có ly biệt, cuối cùng một bài tìm yêu là ta mới biết ca, cũng là vì trong lòng ta cái kia hắn biết ca." Nữ thần, nữ thần, nữ thần. Đám fan hâm mộ nhiệt tình reo hò lên, cơ trong tay que mình quang. Bất quá, khi Diệp Phi nghe tới Tô Lạc Nhạn lời nói lúc, có chút sửng sốt một chút. Cuối cùng một ca khúc là nữ nhân hát cho mình sao? Nhưng mà, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, âm nhạc khúc nhạc dạo đã vang lên. Dưới đài đám fan hâm mộ cũng đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng địa lắng nghe Tô Lạc Nhạn ca hát. Ánh nắng ấm áp, sáng lạn mà đến tiêu dung. Xấu xa là khuôn mặt tươi cười của ngươi, thâm thúy chính là ngươi đôi mắt. Ngươi là ta chạy không thoát vận mệnh, vì ngươi, ta đầy đủ dũng cảm. Tham luyến ngươi ôn nhu, tưởng niệm ngực của ngươi, mê thất ở trong mắt ngươi. Tô Lạc Nhạn thanh âm không linh, ôn nhu lại du dương, tiếng ca hát đến tất cả mọi người tâm lý. Chân tình đả động lòng người. Không chỉ có là những này đám fan hâm mộ, Diệp Phi cũng đồng dạng bị đả động. Bởi vì Diệp Phi đã biết, Tô Lạc Nhạn bài hát này chính là hát cho mình nghe. Thẳng đến một câu cuối cùng ca từ hát xong, đám fan hâm mộ đều thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, bọn hắn cũng còn không nghe đủ. Các bằng hữu thân ái, hôm nay phân biệt là vì lần sau tốt hơn gặp nhau, để chúng ta lần sau gặp lại được không? Tô Lạc Nhạn mỉm cười hỏi. Tốt. Tất cả mọi người trăm miệng một lời địa đáp lại. Cảm ơn mọi người. Tô Lạc Nhạn hướng phía tất cả mọi người bái, sau đó rời đi sân khấu. Khi Tô Lạc Nhạn rời đi về sau, buổi hòa nhạc cũng rốt cục tuyên bố kết thúc. Đám fan hâm mộ cũng lưu luyến không rời, thật lâu không muốn rời đi, thẳng đến sắp đóng quán mới lục lục tiếp theo rời đi. Diệp Phi cũng ở tại chỗ quán bên trong đứng đầy lâu, thẳng đến trận quán bên trong trở nên trống rỗng, mới hít thở sâu một hơi, nhàn nhạt nói, là nên đi bồi bồi nhà đầu này. Diệp Phi khỏe miệng hơi nhíu, cũng quay người rời đi đỏ quán, sau đó từ bên ngoài quân nói tới đến đỏ quán cửa sau. Đã buổi hòa nhạc đã kết thúc, như vậy Tô Lạc Nhạn nhất định sẽ từ cửa sau ra, dù sao, cửa trước cùng cửa hồng fan hâm mộ cùng phóng viên đều nhiều lắm. Diệp Phi tựa ở một cây trên cột điện, điểm lên một điếu thuốc, lặng lặng chờ đợi. Cùng đại khái chừng nửa canh giờ, tại mấy cái bảo tiêu hộ tổng dưới, Tô Lạc Nhạn cùng nàng người đại diện, trợ lý từ cửa sau đi ra. Tô Lạc Nhạn đã thay đổi thị trang, mặc trên người một bộ màu trắng bằng đông áo sơ mi, phía dưới mặc một đầu màu đen bó sát người quần thường, trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, còn đeo lên một bộ khẩu trang. Mặc dù Tô Lạc Nhạn đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, nhưng vẫn là một chút liền bị Diệp Phi nhận ra được. Không có cách, Diệp Phi đối Tô Lạc Nhạn thân hình cùng bề ngoài thực tế là quá quen thuộc bất quá, dù sao, hai tay của hắn đã từng cảm thụ qua nữ nhân mỗi một tấc da thịt. Bất quá, ngay tại Tô Lạc Nhạn đi theo người đại diện chuẩn bị lên xe thời điểm, đầu vừa nhấc, liền thấy cách đó không xa, cột điện dưới một đạo thân ảnh gầy gò. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tô Lạc Nhạn sửng sốt kích động toàn thân run lên, hai con ngươi cũng lập tức trở to. Diệp Phi. Tô Lạc Nhạn kinh hỉ dị thường, hướng thẳng đến Diệp Phi chạy tới. Lạc Nhạn, Tô tiểu thư. Người đại diện cùng một đám bọn bảo tiêu sửng sốt bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian đi theo chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Lạc Nhạn trực tiếp nhào tiến vào cột điện dưới nam tử kia trong lồng ngực lúc, tất cả mọi người lập tức đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, khi bọn hắn đến gần lúc, Tô Lạc Nhạn người đại diện cùng trợ lý cũng lập tức nhận ra Diệp Phi. Diệp tiên sinh, ngài làm sao tới rồi? Người đại diện nhìn thấy Diệp Phi, cung kính hỏi một câu. Dù sao Diệp Phi là Khuynh Thành Quốc tế thứ nhì đại cổ đông, cũng chính là bọn hắn đại lão bản. Diệp Phi cười cười, nói, ta mấy ngày nay vừa lúc đang Hương Thành làm việc, nghe nói Lạc Nhạn muốn ở chỗ này bắt đầu diễn sướng hội, cho nên liền đến. Diệp Phi, ngươi nhìn ta buổi hòa nhạc sao? Tô Lạc Nhạn mong đợi hỏi. Nhìn. Diệp Phi gật đầu cười. Quá tốt. Tô Lạc Nhạn chớp mắt to, nói, không nghĩ tới sẽ tại Hương Thành gặp được ngươi, ta thật sự là rất cao hứng. Diệp Phi sờ sờ nữ nhân gương mặt, cười hỏi, Lạc Nhạn, ngươi bây giờ là muốn thành thành thật thật cùng bọn hắn trở về đâu, vẫn là phải theo ta đi? Ta đi với ngươi. Tô Lạc Nhạn không có chút gì do dự, trực tiếp về câu. Khoảng thời gian này, nàng một mực các nơi trên thế giới bay khắp nơi, đều không có thời gian cùng nam nhân ở chung. Đêm nay thật vất vả có cơ hội, nàng đương nhiên phải bắt lấy. Diệp tiên sinh, Lạc Nhạn ngày mai còn muốn bay đại tỉnh tổ chức buổi hòa nhạc, đêm nay cần nghỉ ngơi thật tốt, cho nên. Người đại diện có chút hơi khó nói. Không có việc gì, ta cam đoan Lạc Nhạn theo kịp các ngươi máy bay. Diệp Phi về câu, sau đó lôi kéo Tô Lạc Nhạn tay, cũng không quay đầu lại rời đi đỏ quán. Rời đi đỏ quán về sau, Tô Lạc Nhạn kéo Diệp Phi tay, dạo bước trên đường. Diệp Phi, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tô Lạc Nhạn hỏi. Khoảng thời gian này ngươi hẳn là bận bịu hỏng, đêm nay ta dẫn ngươi đi hảo hảo bông lòng một chút đi. Diệp Phi cười nói câu, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, ca sư phó hỏi, hai vị muốn đi đâu? Tùy tiện. Diệp Phi nói. Tùy tiện. Kia là cái kia bên trong, ca sư phó một mặt một bức. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, ngươi liền mang ta đi các ngươi chỗ này địa phương náo nhiệt nhất đi. Không có vấn đề, ta đưa các ngươi đi miếu nhai, ca sư phó nói, liền thúc đẩy xe. Trên xe, Tô Lạc Nhạn ý như là chim non nép vào người địa tựa ở Diệp Phi mang bên trong, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, hai người ra thịt cách tầng thật mỏng quần áo áp sát vào cùng một chỗ, Diệp Phi bắt đầu có chút tâm viên ý mã bắt đầu. Thân thể nữ nhân như vậy nu mềm như vậy nhẹ như vậy mỏng hương thơm, tựa ở mang bên trong, giống như là không có trọng lượng ngoài lề. Đang lái xe ca sư phó thấy hai người giúp vào với nhau, nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Mặc dù Tô Lạc Nhạn mang theo khẩu trang, nhưng là, vẹn vẹn chỉ là xem mặt hình dáng, cùng cặp kia ngập nước mắt to, hắn liền cơ hồ dám khẳng định, nữ nhân này khẳng định là cái đại mỹ nữ. Lại xem xét Diệp Phi phổ phổ thông thông hình dạng, hắn liền một trận cảm thán, xem ra, lại là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Xe mở hơn 20 phút, liền đến miếu nhai. Miếu nhai làm hương thành quy mô lớn nhất, náo nhiệt nhất chợ đêm đường phố, sống phóng túng cái gì cần có đều có, trời vừa tối, liền biển người phun trào, nam nữ trẻ tuổi nhóm đều sẽ lựa chọn ở chỗ này dạo phố ăn cơm hẹn hò. Chúng ta ở chỗ này ngừng. Diệp Phi lên tiếng hô nói, dù sao bọn hắn cũng không có cụ thể mục đích, người địa phương nào nhiều ngay tại chỗ nào đi dạo đi. Ca sư phó dừng xe lại, Diệp Phi trả tiền, sau đó lôi kéo Tô Lạc Nhạn liền hướng nhiều người địa phương đi đến. Diệp Phi, ngươi chừng nào thì đến Hương Thành nha? Tô Lạc Nhạn một cái tay cầm thêm sữa cái trà sữa, một cái tay nắm Diệp Phi, tò mò hỏi một câu. Đến có mấy ngày đi. Diệp Phi về câu, sau đó nói, bởi vì Khuynh Thành muốn tới Hương Thành nói chuyện hợp tác, cho nên ta liền theo đến. Lúc đầu đâu, hôm nay ta là chuẩn bị cùng Khuynh Thành cùng một chỗ trở về, bất quá, Khuynh Thành nói ngươi đêm nay muốn tại đỏ quán bắt đầu diễn sướng hội, để ta lưu lại, cho nên ta liền tới tìm ngươi rồi. Nguyên lai là dạng này a. Tô Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, có chút hề bài mà nói, khoảng thời gian này bận quá, ta cũng không có thời gian cùng cái khác tỷ tỷ cùng một chỗ tụ họp một chút, ta nghĩ Khuynh Thành tỷ tỷ cùng Tiểu Nhiễm. Không có việc gì, chờ ngươi mở xong lần này lưu động buổi hòa nhạc, ngươi liền cho mình nghỉ. Vừa vặn mọi người cũng có thể cùng một chỗ hào hào gặp. Diệp Phi cười nói câu, trong lòng cũng làm dự định. Đợi đến làm xong khoảng thời gian này, mình liền mang tất cả nữ nhân đi Di Thất Chi ở trên đảo chơi một chút. Dù sao kia bên trong là mình đại bản doanh, cũng là các nữ nhân tương lai kết cục. Tốt tốt. Tô Lạc Nhạn nghe xong, vui sướng đập thẳng tay. Chương 2389, giúp một chút bọn hắn. Chương 2389, giúp một chút bọn hắn. Nói sao? Diệp Phi hỏi. Có chút. Tô Lạc Nhạn nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta đi ăn một chút gì. Diệp Phi cười một tiếng, sau đó lôi kéo Tô Lạc Nhạn, hướng phía những cái kia tiệm tạp hóa đi đến. Trên đường đi, Diệp Phi mang theo Tô Lạc Nhạn uống nguyên chất nguyên vị trà sữa, ăn cá bột trứng, đinh đinh đường, đường hành bánh trắng, sao hẳn rẻ. Mà lại, tại Diệp Phi dụ hoặc dưới, còn lừa nàng ăn kia nghe mùi thối hơn người bắt đầu ăn lại răng môi lưu hương đầu hũ thối. Diệp Phi nhìn xem sức sống bay dương nữ nhân, tâm tình cũng rất không tệ, một đường đi lên phía trước, đi dạo rất nhiều nhà tiểu điếm trải cùng quán nhỏ phiến. Nữ nhân mua cái điện thoại xác, mua kính râm, mua cái tóc, còn mua một đỉnh màu hồng mũ lưỡi chai. Mặc dù đều là mười mấy 20 khối tiền đổ vật, nhưng Tô Lạc Nhạn lại rất thích. Phàm là Tô Lạc Nhạn không có làm qua, chưa từng ăn qua, không có chơi qua, Diệp Phi đều sẽ mang nữ nhân một thể nghiệm. Mãi cho đến hơn 12 giờ khuya, Diệp Phi cùng Tô Lạc Nhạn mới từ miếu nhai đầu đường đi dạo đến cuối phố. Đi tới ven đường thời điểm, Diệp Phi nhíu nhíu mày, hỏi: "Lạc Nhạn, hiện tại ngươi là muốn về ngươi người đại diện bên kia đi đâu, vẫn là phải cùng ta cùng một chỗ về khách sạn?" Tô Lạc Nhạn gương mặt xinh đẹp phát nhiệt, khẽ cúi đầu, nói: "Tùy ngươi nha." "A, nếu là tùy tiện, vậy liền đại biểu ngươi ngầm thừa nhận." Diệp Phi cười cười, sau đó ngăn lại một chiếc xe, thẳng đến Lãng Đỉnh khách sạn. Ngồi tại xe bên trong, Tô Lạc Nhạn tựa ở Diệp Phi mang bên trong, lặng lẽ lấy xuống cầu trang, tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái, sau đó giống xấu hổ lại phát tình bé mèo kịch tỷ đồng dạng, đem mặt chôn ở Diệp Phi trên lồng ngực. Diệp Phi cũng tự nhiên tiếp thu được nữ nhân tín hiệu xem ra, đêm nay nhất định sẽ là một cái mỹ rượu ban đêm. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, ôm chặt lấy Tô Lạc Nhạn mềm mại co giãn thân thể, tay phải theo kia đường cong khá lớn vòng eo hướng phía dưới kéo dài, tại kiều đỉnh trên mông đẹp ba ba có âm thanh điệu đánh hai lần. Đừng làm rộn. Tô Lạc Nhạn duyên dáng gọi to một tiếng, gương mặt bởi vì ngượng ngùng, nháy mắt đỏ thắm muốn chảy ra nước. Ca sư phó thấy Diệp Phi cùng Tô Lạc Nhạn từ a xe của mình bên trong liếc mắt đưa tình, một trận khí khổ, cảm giác bị cho ăn một lớn đem thức ăn cho chó. Đến Lãng Đình khách sạn cổng, Diệp Phi lôi kéo Tô Lạc Nhạn trực tiếp đi vào quán rượu, bằng nhanh nhất tốc độ ngồi lên thang máy, thẳng đến tầng cao nhất. Khi vào phòng về sau, cửa vừa mới đóng lại, Tô Lạc Nhạn trực tiếp lấy xuống mũ cùng khẩu trang, đem lửa nóng thân thể mềm mại dán lên Diệp Phi lồng ngực, sau đó đem nở nang môi đỏ hôn lên Diệp Phi môi. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài không gặp, cái này hôn nồng nhiệt, một mực cầm tiếp theo gần 10 phút mới kết thúc. Tô Lạc Nhạn kia thật mỏng như là cánh hoa môi anh đào đã thoáng có chút sưng, nhưng xem ra lại càng thêm nợ nang mê người. Nữ nhân thở gấp thở phì phò, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Diệp Phi, nói: "Thân ái, ngươi đều nhanh đem ta hôn đến ngạt thở." Càng hít thở không thông còn tại đằng sau. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nói: "Muốn nếm thử a?" ta có thể nói không nghĩ a. Tô Lạc Nhạn hoạt bát cười một tiếng, về câu. Khó mà làm được, đêm nay, ngươi con tiểu yêu này tinh là thuộc về ta. Diệp Phi thanh âm thuần hậu mà nói, Lạc Nhạn bà bối, có thể may mắn mời ngươi cùng tắm a. Tô Lạc Nhạn gương mặt xinh đẹp xấu hổ, gương mặt tấm áp, thanh âm hơi run mà nói, thân ái, xin vì ta cởi áo. Rất tình nguyện cống hiến sức lực. Diệp Phi mỉm cười, mà hậu chiêu pháp vô cùng nhanh chóng cởi xuống Tô Lạc Nhạn quần áo, cùng y phục của mình. Lập tức, tại Tô Lạc Nhạn một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, Diệp Phi ôm Tô Lạc Nhạn, hướng phía phòng tắm phương hướng đi đến. Đi tới phòng tắm, Diệp Phi cùng Tô Lạc Nhạn liền ngồi tiến vào cái kia đủ để dung nạp bốn người trong bồn tắm lớn. Nữ nhân một đầu mái tóc đen nhánh tản mát ở trên mặt nước, da thịt trắng nõn tựa như mỡ dê nõn ngọc, một trương vốn là không linh tươi mát khuôn mặt, mang theo một tia hồng nhuận, tại một đôi tinh thần con ngươi làm nổi bật ở dưới, đẹp đến nỗi người ngạt thở. "Thân ái, ngươi có thể giúp ta tắm rửa sao?" Tô Lạc Nhạn xấu hổ hỏi. "Đương nhiên có thể, lúc này vinh hạnh của ta." Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, hai tay nhẹ nhàng tại nữ nhân trên người mỗi một tấc da thịt mơn trớn, huyết dịch lưu động tăng tốc, tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng biến thành nặng nề. "Thân ái, ta chuẩn bị kỹ càng." Tô Lạc Nhạn ánh mắt mê ly điệu nói câu. Diệp Phi bỗng nhiên gật đầu một cái, hai tay rốt cục không hề cố kỵ địa dùng sức ôm lấy trong ngực nữ nhân, trùng điệp hôn lên. Buồn tắm lớn bên trong, bọt nước văng khắp nơi, thủy khí rải rác, bóng người trùng trùng điệp, vang minh nguyện chuyển âm thanh tại phòng tắm bên trong vang lên, mỹ diệu dễ nghe, hài hòa lại tươi đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vẩy vào trên giường, ga giường chăn mền rất là lộn xộn, đủ để chứng minh tối hôm qua Diệp Phi cùng Tô Lạc Nhạn có bao nhiêu điên cuồng. Lúc này, Tô Lạc Nhạn điện thoại di động kêu lên, bừng tỉnh ôm nhau ngủ Diệp Phi cùng Tô Lạc Nhạn. Tô Lạc Nhạn từ trên bàn cầm qua điện thoại nhìn, lập tức ngồi dậy, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. "Được rồi tốt, ta lập tức liền đến, ân, các ngươi hơi chờ một lát." Tiếp điện thoại xong về sau, Tô Lạc Nhạn trực tiếp rời giường, cũng không có tỉ húy, bắt đầu mặc quần áo. "Lạc Nhạn, chuyện gì vội vã như vậy a?" Diệp Phi cũng ngồi dậy, hỏi một câu. "Người đại diện vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn ngay tại sân bay chờ ta, chuẩn bị xuất phát đi Đài tỉnh, cho nên ta phải mau chóng tới, không phải bọn hắn nên sốt ruột chờ." Tô Lạc Nhạn nói. "Khó nói liền không thể để bọn hắn đi trước, ngươi đợi chút nữa lại mình đi máy bay đi qua." Diệp Phi vào đầu nói. "Không được." Tô Lạc Nhạn lắc đầu, nói, "Trôi qua về sau ta còn có rất nhiều chuyện bận rộn, chỉ có một ngày thời gian làm chuẩn bị, cho nên càng sớm đi qua càng tốt." "Ai?" Diệp Phi thở dài, nói, "Vốn còn nghĩ cùng ngươi chờ lâu một hồi, lần này phân biệt, cũng không biết đạo phải bao lâu mới có thể gặp mặt." "Được rồi, thân yêu, ngoan nha, chờ ta mở xong lưu động buổi hòa nhạc, chúng ta liền có thể gặp mặt nha." Tô Lạc Nhạn khẽ cười một tiếng, tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, nói, "Tốt tốt tốt, ta cùng đi với ngươi sân bay, vừa vặn ta cũng muốn về Ninh Hải." "Ừm, tốt." Tô Lạc Nhạn mỉm cười gật đầu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Phi đặt trước một trường đi Ninh Hải vé máy bay, cùng Tô Lạc Nhạn tại khách sạn ăn một chút bữa sáng, sau đó thẳng đến Hương Thành sân bay. Đi tới sân bay về sau, Tô Lạc Nhạn lại cùng Diệp Phi anh em một lát, sau đó lưu luyến không rời theo sát người đại diện bọn hắn đi hướng tiệm ăn miệng. Thẳng đến đưa mắt nhìn Tô Lạc Nhạn rời đi, Diệp Phi ở phi trường đại sảnh tìm cái vị trí ngồi xuống, chuẩn bị chơi một lát điện thoại. Không ngờ, một điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Hạ Khả Hình đánh tới, ngây ra một lúc, ta không biết nha đầu này gọi điện thoại cho mình là có chuyện gì. Cũng không nghĩ nhiều, Diệp Phi liền nhận nghe điện thoại. "Khả Hình, có chuyện gì không? Làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta nha? Các người nước Pháp bên kia hiện tại hẳn là rạng sáng a?" Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. "Diệp Phi ca, mẹ ta cùng anh ta xảy ra chuyện. Ngươi nhất định phải giúp một chút bọn hắn, giúp một chút bọn hắn." Hạ Khả Hình thanh âm đội vàng chuyển tới, thanh âm bên trong còn làm bộ khóc thút thít. Diệp Phi nghe xong, lập tức ý thức được không thích hợp, liền mau nói, "Khả Hình, ngươi đừng nội, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hạ Khả Hình nghẹn ngào nói, "Diệp Phi ca, hôm qua đệ đệ ta gọi điện thoại cho ta nói, bọn hắn khu vực kia phải di rời, lúc đầu đây đối với ở tại khu nhà lều đám người đến nói là một chuyện tốt. Dù sao căn cứ quốc gia hiện tại chính sách quy định, khu nhà lều chỉ cần phá dỡ, từng nhà hiện tại cũng có thể được chia một bộ tới gần trung tâm thành phố phòng ở, thế nhưng là, lần này phụ trách khu nhà lều khai thác nhà đầu tư lại lòng dạ hiểm độc vô lương, chỉ có số ít cho bọn hắn tặng lễ đưa hồng bao người phân đến phòng ở, cái khác không có tặng lễ đưa hồng bao người, nhà đầu tư cũng chỉ cho bọn hắn 100,000 khối tiền, liền để bọn hắn rời xa khu nhà lều. Bây giờ Ninh Hải giá phòng cao như vậy, 100,000 khối tiền đừng nói mua nhà, liền ngay cả một cái phòng vệ sinh cũng mua không được. Thế nhưng là nhà đầu tư lại ỷ vào trên mình có người, cưỡng ép đem những người kia đuổi ra khu nhà lều, không rời đi cách, liền trực tiếp động thủ đánh người. Mẹ ta cùng em ta bởi vì tặng không nổi lễ, cho nên lọt vào bọn hắn xua đuổi, thế nhưng là mẹ ta lại không nguyện ý rời xa, một mực tại cùng bọn hắn dây dưa. Bây giờ, nhà đầu tư đã không kiên nhẫn, cho nên hạ đạt tối hậu thư, nếu là lại không rời xa, bọn hắn liền muốn động thủ đánh người, hủy nhà. Diệp Phi ca, ngươi nhất định phải giúp ta một chút mẹ cùng đệ đệ ta à, ta lo lắng bọn hắn nhận khi dễ. Nói đến phần sau, Hạ Khả Hinh trực tiếp khóc ra tiếng. Chương 2390, là cái nhu nhân. Chương 2390, là cái nhu nhân. Nghe xong Hạ Khả Hinh lời nói, Diệp Phi sắc mặt lập tức lạnh xuống, song quyền nắm chặt, ẩn ẩn có ánh lửa đang nhảy nhót. Hiện tại những này vô lương nhà đầu tư thật đúng là làm ra được, vì tận khả năng thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, vậy mà liên hợp người ở phía trên làm ra loại sự tình này. Cái này có còn vương pháp hay không rồi? Ngày thường bên trong, Diệp Phi cũng biết thường xuyên sẽ có loại sự tình này phát sinh, nhưng làm phổ biến hiện tượng, hắn cũng lười đi còn nhiều. Nhưng hôm nay, những này xài lang hổ báo vậy mà khi dễ đến người một nhà trên thân, vậy mình mặc kệ không được. Diệp Phi hít sâu một hơi, ôn nhu nói, Khả Hình, ngươi đừng khóc, chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ không để cho A Di cùng Vĩ Kiệt nhận khi dễ.
Ừm ân, tạ ơn Diệp Phi ca, tạ ơn.
Hạ Khả Hình cảm kích nói, nha đầu ngốc, nói với ta cái gì tạ ơn a, ngươi hảo hảo làm mình sự tình, những sự tình này ngươi liền đừng nhọc lòng, ta sẽ giải quyết thích đáng. Diệp Phi an ủi Hạ Khả Hình vài câu, thẳng đến nữ hải tâm tình tốt một chút, lúc này mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi sắc mặt trầm xuống, trên đỉnh đầu tựa hồ có mây đen đang nhấp nháy. Mình tại rất sớm trước liền bản giao Lôi Hổ, để hắn phái người chiếu cố Hạ Khả Hình một nhà. Lôi Hổ gia hỏa này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Diệp Phi không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một điện thoại gọi cho Lôi Hổ. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Phi ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lôi Hổ cởi mở thanh âm truyền tới. Diệp Phi tận lực đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Tiểu Lôi, ta trước đó không phải để ngươi phái người chiếu cố Hạ Khả Hình một nhà à? Vì cái gì Hạ Khả Hình một nhà xảy ra chuyện, ta đến bây giờ mới biết đạo.
Cái gì?
A Di bọn hắn xảy ra chuyện rồi.
Ra, xảy ra chuyện gì rồi?
Lôi Hổ nghe xong, lập tức giật nảy mình, đội bằng nói, Phi ca, việc này ta là thật ta không biết ta trước đó không lâu, bởi vì muốn vừa thu phục Cửu Long hội, gấp thiếu nhân thủ, cho nên ta liền đem rất nhiều minh đệ đều phái đến phương Bắc đi. Mà lại gần nhất có chút bận điệu, cho nên không có lo lắng A Di bên kia.
Đủ.
Diệp Phi quát lạnh một tiếng, nói, ta không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi phải biết, ta lúc đầu nâng đỡ Thiết Huyết Minh, trong đó mục đích quan trọng nhất chính là vì ta không tại Ninh Hải thời điểm, các ngươi có thể giúp đỡ chiếu cố một chút bên cạnh ta người. Nhưng hôm nay, nữ nhân ta mẫu thân cùng đệ đệ ngay tại bị người bắt nạt, mà các ngươi cũng không để ý không hỏi. Ta thật rất thất vọng.
Bay.
Phi ca, thật xin lỗi. Là ta chiếu cố không chu toàn, đều là lỗi của ta. Lôi Hổ dọa đến thanh âm đều run rẩy lên, vội vàng nói, Phi ca, ngài đừng nóng giận, ta hiện tại liền mang các huynh đệ chạy tới. Nếu ai dám khi dễ A Di cùng Bí Điệt, con mẹ nó chứ coi như không thèm đếm xỉa mệnh cũng muốn chơi chết hắn. Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, sau đó nói, Tiểu Lôi, tại ta gấp trở về trước đó, ta không hy vọng A Di cùng Vi Kiệt bọn hắn nhận bất cứ thương tổn gì, ngươi hiểu chưa?
Minh bạch.
Lôi Hổ tiếng nổ trả lời một câu. Diệp Phi ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại, sân bay đại sảnh liền vang lên giọng nói thông báo, 10 giờ 30 phút từ Hương Thành đến Ninh Hải chuyến bay lập tức liền muốn cất cánh. Diệp Phi trực tiếp đứng dậy, cầm vé máy bay, đi hướng cửa xếp vé. Cùng lúc đó, Ninh Hải thành phố, Nam Khu, khu nhà lều. Làm Nam Khu lớn nhất khu nhà lều, nơi này phòng ốc thấp bé dày đặc, cùng chung quanh cao lầu hình thành tươi sáng đối so. Cái này bên trong sinh hoạt Ninh Hải thành phố tầng dưới chốt nhất một đám người, nghèo đường phố ngõ hẹp, nước bẩn chảy ngang, nếu như không phải muốn khai phát, cơ hồ không ai có thể nghĩ đến cái này bên trong. Bất quá, bởi vì gần nhất Ninh Hải thành phố mới nhậm chức một vị người đứng đầu, tên là Lý Hồng Nghĩa. Cái này vốn là đối khu nhà lều đám người đến nói là kiện thiên đại hảo sự, dù sao phá dỡ cải tạo, chẳng khác nào có thể phân đến tốt hơn phòng ở, có chỗ ở mới. Thế nhưng là, nào biết đạo phụ trách khu nhà lều cải tạo nhà đầu tư Vương Triệu Quốc đạt được Lý Hồng Nghĩa cho phép, chuẩn bị từ đó vớt lợi ích. Cho nên phạm là tặng lễ đưa hồng bao người, mới cho chia phòng tử, không có tặng lễ đưa hồng bao, thì là trực tiếp cho 100,000 khối tiền xong việc. Tại khu nhà lều sinh hoạt đều là Ninh Hải thành phố tầng dưới chốt nhất bách tính, mọi người cái kia đấu qua được Vương Triệu Quốc, cho nên chỉ có thể cầm 10 khối tiền, mang theo đau xót rời đi Ninh Hải, chuẩn bị trở về nông thôn đi. Bất quá, có mười mấy gia đình lại chuẩn bị cùng Vương Triệu Quốc chống lại đến cùng, nếu là không chia phòng, liền tuyệt không rời xa. Trong đó dẫn đầu chính là Hạ Khả Hình mẫu thân Trần Tuyết Mai. Lúc này, tại khu nhà lều một cái thấp cửa phòng, đã tụ mắt người, những người này đều là khu nhà lều cư dân, tất cả mọi người kéo hành phi, Hạ Mẫu Trần Tuyết Mai cùng Hạ Vĩ Tuyệt cũng ở trong đó. Tại những người này đối diện, thì là đứng 10-20 cái công nhân, cách đó không xa còn đặt lấy mấy chiếc máy xúc, chuẩn bị dùng để phá rỡ. Trần Tuyết Mai hướng về phía những công nhân này lớn tiếng nói, trở về nói với Vương Triệu Quốc, nếu là hắn không cho chúng ta chia phòng, chúng ta liền không rời đi.
Đúng,
nhất định phải chia phòng, bằng không ta liền không rời đi. Đối phó loại này lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư, chúng ta nhất định phải chống lại đến cùng.
Đúng đấy, nhất định phải chống lại đến cùng.
Có Trần Tuyết Mai dẫn đầu, những người khác cũng đi theo ồn ào. Lúc này, phụ trách phá rỡ Triệu quản đốc ngậm một điếu thuốc, đi tới, nói, ta nói các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Ta khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian cầm tiền, dọn đi đi, Vương lão bản là đạt được cấp trên cho phép, các ngươi là đấu không lại họ à.
Ta còn không tin, xã hội này có còn vương pháp hay không.
Nếu như Vương Triệu Quốc không theo yêu cầu làm việc, không cho chúng ta chia phòng, ta liền đi cáo các ngươi.
Trần Tuyết Mai lớn tiếng ồn ào nói.
Cáo.
Triệu quản đốc buồn cười nói, người ta Vương lão bản có tiền có thế, còn có phía trên chỗ dựa, các ngươi làm sao cáo?
Các ngươi liền xem như cáo phá trời cũng vô dụng.
Các ngươi thiếu hủ dọa ta.
Trần Tuyết Mai chống nạnh, lớn tiếng nói, ta con rể thế nhưng là Ninh Hải đại nhân vật, chỉ cần ta con rể ra nói một câu, đừng nói Vương Triệu Quốc, liền xem như hắn cấp trên người, cũng đều cho hết chứng.
Trần tỷ, ngươi con rể thật sự có lợi hại như vậy sao?
Một cái trung niên phụ nữ có chút không tin hỏi.
Kia là đương nhiên.
Trần Tuyết Mai khoát tay áo, một mặt tự hào nói, ta con rể tại toàn bộ Ninh Hải đều là mánh khóe thông thiên đại nhân vật.
Đen trắng hai đạo bên trên đều có người.
Không phải ta khoác lác, ta con rể là bây giờ Ninh Hải dưới mặt đất lớn nhất câu lạc bộ Lôi lão đại đại ca, mà lại, ta
ta con rể còn cùng Nam khu đồn cảnh sát Lưu cục trưởng cũng nhận biết, cùng Ninh Hải thành phố người đứng thứ 2 Châu Vĩnh Quốc cũng nhận biết. Ta con rể thường xuyên đi cùng với bọn họ uống trà nói chuyện phiếm, không thể quen thuộc hơn được. Về phần cái này cái gì Vương Triệu Quốc, tại ta con rể mắt bên trong ngay cả cái giấm đều không phải. Ông trời ơi, Trần tỷ, ngươi con rể thật là cái nhu nhân a. Khó trách Trần tỷ dám mang theo chúng ta phản kháng, nguyên lai là phía sau có người a. Đã có Trần tỷ bảo bọc chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần sợ hãi, nhất định phải cùng Vương Triệu Quốc đấu đến cùng. Người ở chỗ này cũng bắt đầu ồn ào, trong lòng cũng phá lệ đã có lực lượng. Trần Tuyết Mai trên mặt cũng hồng quang đầy mặt, tâm lý vô cùng kiêu ngạo. Nàng phất phất tay, nói, cho nên tất cả mọi người không cần sợ hãi. Ta cam đoan để Vương Triệu Quốc cho mọi người chia phòng tử. Nếu là hắn không đáp ứng, ta liền để ta con rể làm bọn hắn. Ua, đã ngươi con rể lợi hại như vậy, cái kia ngược lại là đem hắn gọi tới a. Lúc này, một đạo thanh âm dương quái khí chuyển tới. Trần Tuyết Mai cùng Hạ Vĩ Tuyệt bọn người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc áo mãn nhì đồ bét, đánh lấy cả bạn, tóc chải bóng loáng sáng lên mập mạp đi tới. Cái tên mập mạp này chính là Vương Triệu Quốc. Sau lưng Vương Triệu Quốc còn đi theo 10-20 cái dáng vẻ lưu manh, cầm trong tay ống thép lưu manh. Nhìn thấy Vương Triệu Quốc mang nhiều như vậy lưu manh tới, Trần Tuyết Mai sau lưng kia mười mấy gia đình cư dân sửng sốt bị hù dọa. Bọn hắn đều là xã hội tầng dưới chót nhất người, cái kia gặp qua loại chiến trận này. Bất quá, Trần Tuyết Mai cùng Hạ Vĩ Kiệt còn tốt, dù sao bọn hắn cùng Lôi Hổ bọn hắn rất quen, cũng không có như vậy sợ hãi. Vương lão bản, ngài đến. Triệu quản đốc đi nhanh lên đi lên, mang trên mặt định nọ tiểu dung. Vương Triệu Quốc nhẹ gật đầu, sau đó nói, đến cùng là thế nào làm, vì cái gì bọn gia hỏa này còn không rời đi. Vương lão bản, cái này họ Trần một mực dẫn đầu nào, chúng ta cũng không có cách nào nha. Triệu quản đốc bất đắc dĩ nói. Chương 2391, ta con rể đầu. Chương 2391, ta con rể đầu. Để các ngươi xử lý một chút việc đều làm không xong, thật sự là phế vật. Vương Triệu Quốc mang câu, sau đó mang theo một bang lưu manh đi tới. Mắt thấy Vương Triệu Quốc mang theo một bang lưu manh tới, những cư dân kia sửng sốt bị giật nảy mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mọi người không cần sợ hãi, tại cái này ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn phía dưới, ta còn không tin bọn hắn thực có can đảm đánh người. Trần Tuyết Mai lớn tiếng nói. Vương Triệu Quốc nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trần Tuyết Mai, nói, Trần nữ sĩ, ta cũng là nghe lệnh làm việc, ngươi cần gì phải sống mái với ta đâu. Vương Triệu Quốc, chúng ta cũng không có muốn cùng ngươi không qua được. Nếu như các ngươi theo yêu cầu làm việc, cho chúng ta chia phòng, vậy chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo phối hợp, rời xa cái này bên trong. Thế nhưng là, lòng của các ngươi thực tế là quá đối, không chỉ có không cho chúng ta chia phòng, hơn nữa còn chỉ cấp chúng ta 100,000 khối tiền ăn chi phí. Tại Ninh Hải, 100,000 khối tiền có thể làm gì, căn bản là mua không nổi phòng. Ngươi để chúng ta dọn đi, vậy chúng ta ở cái kia bên trong. Trần Tuyết Mai cảm xúc kích động nói. Đúng rồi. Đã các ngươi phải di rời, vậy các ngươi liền nhất định phải thích đáng an trí chúng ta. Chuyện này nếu là không chiếm được hợp lý giải quyết, chúng ta tuyệt không dọn đi. Cái khác cư dân cũng đi theo ồn ào. Vương Triệu Quốc xuất ra một cây xì gà, người bên cạnh lập tức giúp nó điểm lên. Hắn hút miệng xì gà, nhổ ngụm khói, nhàn nhạt nói, ta lời nói thật nói với các ngươi đi, hôm nay ta tới, không muốn cùng các ngươi lại kế tiếp theo nói nhảm. Chuyện này đã chậm trễ quá nhiều ngày, cấp trên hạ lệnh, nhất định phải tăng tốc khai phát tiến độ. Cho nên, thứ thời, liền tranh thủ thời gian cầm tiền xéo đi, bằng không, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Vương Triệu Quốc vừa nói xong, phía sau hắn những cái kia lưu manh đều nở nụ cười gằn, sợ đánh lây trong tay ống thép, liền chuẩn bị tùy thời động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Khó nói các ngươi thực có can đảm động thủ đánh người. Trần Tuyết Mai nuốt một cái ít hầu, nói. Đương nhiên. Vương Triệu Quốc giang tay ra, hài hước nói, các ngươi nếu là không rời đi, còn muốn nghỉ lại cái này bên trong, vậy ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Cái này có còn vương pháp hay không rồi? Trần Tuyết Mai sắc mặt đại biến, nói, các ngươi nếu là dám động thủ đánh người, ta liền báo cảnh bắt các ngươi. Báo cảnh? Vương Triệu Quốc cười ha ha âm thanh, nói, có bản lĩnh ngươi liền báo cảnh a, ta ngược lại muốn xem cảnh sát có dám hay không bắt ta. Nhìn thấy Vương Triệu Quốc không chút kiêng kỵ bộ dáng, ở đây những cư dân này mặt xám như cho. Bọn hắn căn bản là đấu không thắng Vương Triệu Quốc, càng đấu không thắng Vương Triệu Quốc cấp trên người. Vương Triệu Quốc, ngươi nhất định sẽ hối hận, chờ ta con rể đến, có các ngươi tốt nhìn. Trần Tuyết Mai tức giận nói. Tê dại, ngươi con rể là cái thá gì? Vương Triệu Quốc cười nhạo một tiếng, nói, con mẹ nó chứ nói với ngươi đi, lão tử chỗ dựa thế nhưng là Ninh Hải thành phố người đứng đầu, Lý Hồng Nghĩa tiên sinh. Coi như ngươi con rể thật có chút năng lượng, vậy nếu là đụng phải Lý tiên sinh, cũng chỉ có cúi đầu phần. Ngươi. Trần Tuyết Mai sửng sốt bị tức điên, thế nhưng là, đối mặt hùng hổ dọa người Vương Triệu Quốc, nàng cũng bất lực. Ta cái gì ta? Vương Triệu Quốc sắc mặt lạnh lẽo, nói, đều là ngươi bà lão này nhóm dẫn đầu gây sự, nếu không phải ngươi, lão tử đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Không cho phép ngươi mắng ta mẹ. Hạ Vĩ Tuyệt trực tiếp đi ra, tức giận nói, hướng mẹ ta xin lỗi. Để ta hướng loại này xã hội tầng dưới chót người nói xin lỗi, đối ta quả thực chính là một loại vũ nhục. Vương Triệu Quốc một mặt ghét bỏ địa nói, xin lỗi. Hạ Vĩ Tuyệt cầm nắm đấm, tức giận giống một tiếng, ta đạo mẹ nó sát vách. Vương Triệu Quốc cũng giận, không nói hai lời, trực tiếp một cước đạp tới. Hạ Vĩ Tuyệt căn bản không có chú ý, cũng không nghĩ tới Vương Triệu Quốc lại đột nhiên đánh người, cho nên bụng bị đạp một cước, trực tiếp bị đạp lăn trên mặt đất. Vĩ Tuyệt. Trần Tuyết Mai sửng sốt bị giật nảy mình, nhanh đi đỡ Hạ Vĩ Tuyệt, ta cùng ngươi liều. Hạ Vĩ Tuyệt nhe răng trợn mắt địa từ dưới đất bò dậy, hướng phía Vương Triệu Quốc vọt tới. Thế nhưng là, Hạ Vĩ Kiệt còn không có tới gần, một cái lưu manh vọt thẳng ra, ống thép bung ra, phanh một tiếng, hung hăng quất vào Hạ Vĩ Kiệt trên ngực.
A!
Hạ Vĩ Kiệt kêu đau một tiếng, trực tiếp bị tát lăn trên mặt đất.
Vĩ Kiệt!
Trần Tuyết Mai dọa điên, nhanh đi đỡ Hạ Vĩ Kiệt, hốc mắt đỏ bừng, hướng về phía Vương Triệu Quốc giống nói, người, các ngươi đều không được chết tử tế. Cái khác cư dân cũng không nghĩ tới Vương Triệu Quốc thực sẽ đánh người, từng cái dọa đến toàn thân phát run, không dám nói nữa. Vương Triệu Quốc trên tay cầm lấy xì gà, đàm đàm cho, sau đó chỉ trên đất Hạ Vĩ Kiệt, nói, hiện tại ta cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc, nếu ai lại không dọn đi, hạ chàng liền cùng tiểu tử này đồng dạng. Nghe tới Vương Triệu Quốc lời nói, người ở chỗ này đều trầm mặc lại. Giờ khắc này, đại bộ phận điểm người đều đánh chống lui quân, không nghĩ tại phản kháng. Mà lại, lúc này bọn hắn cũng không thấy được Trần Tuyết Mai con rể đến, cho nên chỉ coi Trần Tuyết Mai là đang khoác lác hù dọa người. Trần tỷ, từ bỏ đi, chúng ta đấu không lại họ. Đúng vậy à, Trần tỷ, hay là cầm tiền, đi nhanh lên đi, miễn cho bị bọn hắn đả thương, còn nhiều hơn tốn một bút tiền chữa trị, quá uổng phí. Xã hội này chính là như vậy, chúng ta không quyền không thế, chỉ có thể bị bọn hắn khi dễ. Một chút cư dân cũng bắt đầu thuyết phục Trần Tuyết Mai. Tất cả mọi người đừng từ bỏ a. Trần Tuyết Mai chảy xuôi nước mắt, nói, mọi người kiên trì một chút nữa, ta cam đoan ta con rể sẽ cho hắn mọi người đòi lại một cái công đạo. Mọi người chỉ là thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Một phút đã qua, các ngươi nghĩ được chưa? Vương Triệu Quốc nhìn trên tay rổ lẹt đồng hồ, nói, nghĩ kỹ, liền đến đem hợp đồng ký, ta sẽ lập tức để người chuyển 100,000 khối tiền cho các ngươi. Nếu như các ngươi còn muốn phản kháng lời nói, vậy liền không oán ta được. Nghe tới Vương Triệu Quốc lời nói, ở đây các cư dân mang theo nụ cười khổ sở, đang chuẩn bị đi qua ký hợp đồng. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, từng đợt xe tiếng động cơ chuyển tới. Tất cả mọi người ở đây rất là nghi hoặc, sau đó quay đầu nhìn qua. Chỉ gặp từng chiếc màu đen bảy tòa đầu viên đạn lái tới. Một ô, hai chiếc, ba chiếc, hết thảy đến mười mấy chiếc. Những xe này trên thân xe đều vẽ lấy đỏ thắm giọt máu đồ án, chính là thiết huyết mình chuyên môn xe hơi. Rất nhanh, mười mấy chiếc xe cửa xe nhao nhao mở ra, từng cái người mặc màu đen ngắn tay, được thêu lên giọt máu đồ án hán tử từ trên xe nhảy xuống tới. Hết thảy đến chừng 100 người, mỗi người trong tay đều cầm ống thép cùng khai sơn đao, khí thế hung hãn, xem xét cũng không phải là Vương Triệu Quốc mang tới những này tên du thủ du thực có thể so sánh. Trong đó đi ở trước nhất, chính là một người mặc áo sơ mi hoa đầu trọc. Tại đầu trọc bên cạnh, cái này đi theo một cái mặt như dao tước, giữ lại ngắn tấc hán tử. Tên đầu trọc này chính là Lôi Hổ, cái này đầu đinh chính là Khương Siêu. Nhìn thấy nhiều người như vậy hướng phía bên này đi tới, Vương Triệu Quốc ngây ra một lúc, có chút không có kịp phản ứng. Mình giống như không có để cho người à, đây là có chuyện gì, tại sao lại đến nhiều người như vậy? Khó nói là Lý Tiên Sinh gọi tới. Sát sát sát. Thiết Huyết Minh. Thật là Thiết Huyết Minh người, thật là. Má ơi, vị kia không phải Thiết Huyết Minh chấp pháp đường đường chủ, Khương Siêu a. Ông trời của ta, không chỉ có Khương Siêu đến, ngay cả Lôi Lão Đại cũng tới. Vương Triệu Quốc sau lưng những cái kia lưu manh đều nhận ra Lôi Hổ cùng Khương Siêu bọn người, sửng sốt dọa đến sợ mất mật. Cái gì Thiết Huyết Minh? Các ngươi đang nói gì đấy? Vương Triệu Quốc nghi hoặc điểm hỏi. Vương lão bản, Thiết Huyết Minh ngài cũng không biết đạo sao? Đây chính là hiện tại Ninh Hải lớn nhất dưới mặt đất câu lạc bộ a. Một cái lưu manh nói. Lớn nhất câu lạc bộ. Vương Triệu Quốc sửng sốt một chút, nếu mày nói, bọn hắn tới làm cái gì? Nhưng mà, ngay tại Vương Triệu Quốc bọn người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Trần Tuyết Mai giống như là nhìn thấy cứu tinh, ngạc nhiên hô nói, Tiểu Lôi, A Siêu, các ngươi nhưng rốt cục đến rồi. Nghe tới Trần Tuyết Mai lời nói, Vương Triệu Quốc lập tức mắt tròn váng, trong lòng tự đủ, không nghĩ tới bà lão này nhóm thậm chí ngay cả Thiết Huyết Minh người đều nhận biết. Không chỉ có là Vương Triệu Quốc bọn người, Trần Tuyết Mai sau lưng những cư dân kia cũng đều chấn kinh. Xem ra Trần Tuyết Mai nói đều là thật à, nàng con rể chỉ sợ thật là cái đại nhân vật à. Lôi Hổ đi nhanh lên đi lên, một mặt tay này nói, A Di, thực tế rất xin lỗi, chúng ta tới muộn. Đúng, Tiểu Diệp đâu, ta con rể tốt đâu, hắn làm sao không để đến. Trần Tuyết Mai nghi hoặc điểm hỏi. Chương 2392, không ai dám động. Chương 2392, không ai dám động. A Di, Phi Ca hẳn là đang trên đường tới, hắn để chúng ta trước tới. Lôi Hổ trả lời một câu. Sau đó, hắn nhìn một bên che ngực, thống khổ không chịu nổi Hạ Vĩ Kiệt, nhướng mày, hỏi, Vĩ Kiệt, ngươi làm sao rồi? Lôi ca, ta không sao. Hạ Vĩ Kiệt miễn cưỡng cười một tiếng, về nói, ngươi sắc mặt khó coi như vậy, còn nói không có việc gì. Lôi Hổ nói câu, sau đó trực tiếp xốc lên Hạ Vĩ Kiệt y phục. Chỉ gặp Hạ Vĩ Kiệt trên lồng ngực thêm ra một đạo dấu đỏ, có thể thấy rõ ràng. Lôi Hổ ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Vĩ Kiệt, là ai đánh ngươi? Không cùng Hạ Vĩ Kiệt mở miệng nói chuyện, Trần Tuyết Mai trực tiếp cướp lời nói, cái này Vương Triệu Quốc đạp Vĩ Kiệt một cước, cái này Hoàng Mao đánh Vĩ Kiệt một côn. Lôi Hổ nghe xong, lửa giận trong lòng bay lên, hắn chậm rãi xoay người, sau đó hướng phía Vương Triệu Quốc đi tới. Ngươi muốn làm gì? Vương Triệu Quốc dọa đến thẳng nuốt nước miếng, một bên lui lại, một bên nói, ta cho ngươi biết, coi như ngươi là Thiết Huyết Minh lão đại, ta cũng không sợ ngươi. Ta cấp trên có người, ngươi nếu là dám đụng đến ta cam đoan ngươi chết không yên lành. Ba. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lôi Hổ trực tiếp một bàn tay lắp tại Vương Triệu Quốc trên mặt. A nha. Vương Triệu Quốc kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp bị rút lật trên mặt đất. Ngươi vậy mà thật dám động thủ? Vương Triệu Quốc che lấy bị rút đỏ mặt, hung tợn nói, các ngươi xong đời. Các ngươi Thiết Huyết Minh xong đời. Ta xong mẹ nó sát lách. Còn dám uy hiếp ta? Lôi Hổ lửa giận ngút trời, trực tiếp lại hung hăng đạp Vương Triệu Quốc mấy cước, đem nó đạp ngao ngao quỷ đê. Phi ca thế nhưng là đã thông báo mình, không thể để cho Trần Tuyết Mai cùng Hạ Vĩ Kiệt bị thương tổn. Nhưng hôm nay Hạ Vĩ Kiệt lại bị đánh, hắn là thật không biết đạo, đợi chút nữa phi cả đến, mình nên như thế nào bàn giao. Cho nên, một bụng hỏa khí toàn rơi tại Vương Triệu Quốc trên thân. Ở đây trừ Thiết Huyết Minh người, những người khác bị kinh ngạc đến ngây người. Ông trời của ta, đây là một cái mánh người a, vậy mà cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đánh. Về phần Vương Triệu Quốc mang tới đám kia lưu manh, căn bản cũng không dám tiến lên hỗ trợ, những công nhân kia liền lại không dám. Thiết Huyết Minh thế nhưng là Ninh Hải thế giới ngầm bá chủ, ai dám trêu chọc. Liên tiếp đạp 6-7 chân về sau, Lôi Hổ mới khoát tay áo, sau đó hướng về phía Thiết Huyết Minh tiểu tử mệnh lệnh nói, đem cái này hoàng mao trực tiếp chơi chết, ném tiến vào hải lý cho cá ăn. Những người khác kéo ra ngoài đánh một trận. Vâng. Thiết Huyết Minh các tiểu đệ tuân lệnh về sau, trực tiếp bắt đầu động thủ, kéo lấy kêu trời trách đất hoàng mao cùng lưu manh, rời đi khu nhà lều. Đợi đến những này lưu manh bị kéo sau khi đi, Lôi Hổ trong mắt sát cơ lấp lóe, nhìn chằm chằm Vương Triệu Quốc, lạnh giọng nói, các ngươi còn không đi à? Khó nói cũng muốn bị ném tới hải lý cho cá ăn. Các ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi chết chắc. Vương Triệu Quốc thả câu ngoan thoại, sau đó mang theo một bang công nhân, co cẳng liền chạy. Đợi đến Vương Triệu Quốc bọn người rời đi về sau, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Vĩ Kiệt, ngươi không sao chứ? Nếu không ca để người dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Lôi Hổ nhìn về phía Hạ Vĩ Kiệt, quan tâm hỏi. Lôi ca, ta không sao. Hạ Vĩ Kiệt lắc đầu, nói, Vương Triệu Quốc bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, ta muốn tại cái này bên trong bảo hộ mẹ ta. Ừm, không sai, là tên hắn tử. Lôi Hổ cười vỗ vỗ Hạ Vĩ Kiệt bả vai, sau đó nhìn về phía Trần Tuyết Mai, nói, a gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn xin ngài đem đầu đuôi sự tình nói cho ta một chút nói. Tốt, tốt, ta cái này liền nói cho ngươi. Trần Tuyết Mai nhẹ gật đầu, sau đó chi tiết đem sự tình nói cho Lôi Hổ nghe, cái khác cư dân cũng tại từ đó bổ sung. Nghe xong Trần Tuyết Mai lời nói, Lôi Hổ nắm chắc quả đấm, hung ác âm thanh nói, tê dại. Đám gia hỏa này quá mẹ hắn đen. Quả thực so chúng ta hôn đen còn đen. Nếu là thật để bọn hắn dạng này làm tiếp, kia còn phải rồi. Có còn vương pháp hay không rồi? Vị tiểu ca này, ai nói không phải đâu. Một cái bác gái đi ra, đáng chát mà nói, thế nhưng là chúng ta những người này làm sao cùng Vương Triệu Quốc đấu? Vương Triệu Quốc phía sau thế nhưng là Ninh Hải người đứng đầu Lý Hồng Nghĩa a. Tiểu ca, ta cũng nhìn ra được các ngươi hẳn là người có năng lượng, thế nhưng là Lý Hồng Nghĩa quyền lực quá lớn, các ngươi cũng đấu không thắng hắn a. Tiểu ca, chúng ta rất cảm tạ ngươi cho chúng ta ra mặt, thế nhưng là chúng ta không thể bởi vì việc này đem ngươi cũng lôi xuống nước a. Một cái đại gia cũng nói, mọi người yên tâm đi, chỉ cần phi ca đến, bất kể hắn là cái gì Vương Triệu Quốc, Lý Hồng Nghĩa đều chỉ là cậu thí. Lôi Hổ khoát tay áo, sau đó nói, ta cùng đám huynh đệ này hôm nay liền canh giữ ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem ai dám tổn thương các ngươi. Tạ tạ tiểu ca. Tạ ơn. Mọi người nghe xong Lôi Hổ muốn dẫn người canh giữ ở cái này bên trong bảo vệ bọn hắn, đều nhao nhao bắt đầu nói lời cảm tạ. Lôi Hổ chỉ là khoát tay áo, sau đó ngồi ở một bên đụ đá tử bên trên, đỉnh lấy lớn mặt trời, điểm lên một điếu thuốc, quất. Cùng không sai biệt lắm nửa giờ, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng còi cảnh sát chuyển tới. Chỉ gặp một cỗ tiếp lấy một xe cảnh sát lái tới. Bởi vì bên này đã phá rỡ, chất đầy cát đá, cho nên những này xe cảnh sát cũng dựa vào tiến vào không được, chỉ có thể dừng ở nơi xa. A, cảnh sát đến rồi. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Những cảnh sát này khẳng định là Vương Triệu Quốc bọn hắn gọi tới. Cảnh sát đến, không chỉ có không có để ở đây các cư dân an tâm, ngược lại là càng thêm lo lắng. Có chúng ta ở đây, mọi người không cần sợ hãi. Lôi Hổ khoát tay áo, nói câu, sau đó đứng lên. Lúc này, xe cảnh sát cửa mở ra. Từng cái người mặc đồng phục cảnh sát xuống xe, hướng phía bên này đi tới. Mà đi ở trước nhất là một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tóc chải ở sau, dáng người có chút điểm mập ra nam tử trung niên. Bởi vì đến trưa, mặt trời rất lớn, cho nên một bên có trợ lý đang vì hắn bung rủ. Nam tử trung niên này chính là Ninh Hải mới nhậm chức người đứng đầu, Lý Hồng Nghĩa. Mà tại Lý Hồng Nghĩa đằng sau thì là cung kính đi theo Vương Triệu Quốc cùng Nam khu đồn cảnh sát người đứng đầu, Lưu Hậu Quân. Ai là Lôi Hổ? Đứng ra cho ta. Lý Hồng Nghĩa đi tới, mang theo giọng quan, hô một cung họng. Ta chính là Lôi Hổ. Lôi Hổ cũng không có gì đáng sợ, trực tiếp đứng dậy. Lý Hồng Nghĩa híp híp mắt, hỏi, ngươi chính là Thiết Huyết Minh lão đại, Lôi Hổ? Đúng, ta chính là. Lôi Hổ đón Lý Hồng Nghĩa ánh mắt, nói, không biết Lý tiên sinh đến đây là có chuyện gì đâu. Ta nghe nói cái này bên trong có lưu manh ảnh hưởng phá rỡ làm việc, cho nên ta liền đến nhìn xem. Lý Hồng Nghĩa lạnh nhạt nói, Lý tiên sinh chính là gia hỏa này. Vương Triệu Quốc chỉ Lôi Hổ, tức giận nói, hắn không chỉ có đánh ta, mà lại hắn còn phái người đánh ta người. Bọn hắn chính là Ninh Hải dưới mặt đất lớn nhất câu lạc bộ Thiết Huyết Minh, chính là bởi vì có bọn họ, Ninh Hải cũng bị làm cho rối loạn. Lý tiên sinh, giống những này vô pháp vô thiên gia hỏa, nhất định phải toàn bộ bắt về, đem ra công lý. Ừm, Tiểu Vương, ngươi nói không sai. Hiện tại là hài hòa xã hội, tuyệt đối không cho phép cái đám chuột này phân tồn tại. Lý Hồng Nghĩa hiên ngang lẫm liệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên sắc mặt biến đổi không chừng Lưu Hậu Quân, nói, Tiểu Lưu, ta ngươi nghe tới đi. Nghe tới, Lý tiên sinh. Lưu Hậu Quân cau mày, nhẹ gật đầu. Đã nghe tới, kia vì sao còn không hạ lệnh bắt người? Lý Hồng Nghĩa lạnh lùng hỏi. Lý tiên sinh, những người này bắt không được a. Lưu Hậu Quân cười khổ nói. Ngươi có ý tứ gì? Lý Hồng Nghĩa hai con ngươi trừng một cái, tức giận nói, bọn hắn là đen, các ngươi là bạch, từ xưa đen trắng bất lưỡng lập, vì cái gì bắt không được? Chẳng lẽ nói, các ngươi Nam khu đồn cảnh sát đã cùng bọn gia hỏa này hủ hóa, thông đồng làm bậy rồi? Nếu thật là dạng này, ta cũng phải cân nhắc hướng cấp trên phản ứng, rút ngươi bây giờ vị trí này. Lưu Hậu Quân hít thở sâu một hơi, xoay người cúi đầu nói, "Lý tiên sinh, coi như ngươi muốn rút vị trí của ta, ta cũng không thể bắt bọn họ."
"Cái gì?"
Lý Hồng Nghĩa lập tức bị tức đến, cảm giác uy tín của mình nhận khiêu khích, "Tiểu Lưu, ngươi là điên rồi sao? Cũng dám vì cái đám chuột này phân chống lại mệnh lệnh của ta." Vương Triệu Quốc cùng một bang công nhân cũng ngu xuẩn, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lưu Hậu Quân mấy người tới về sau, vậy mà tình nguyện đắc tội Lý Hồng Nghĩa, cũng không dám bắt người. Bọn hắn không phải liền là Lưu Manh A, khó nói ngay cả Lưu Hậu Quân đều sợ bọn hắn. Về phần ở đây các cư dân, đều trong lòng kích động. Bọn hắn muốn cho rằng cảnh sát đến, lôi hổ bọn người khẳng định đều muốn bị bắt đi, nào biết nói, những cảnh sát này càng không dám bắt người. Xem ra, vị tiểu ca này trong miệng nói phi ca tuyệt đối là cái đại nhân vật A.
Chương 2393, lai lịch gì?
Chương 2393, lai lịch gì? Lý tiên sinh, bọn hắn thật bắt không được A. Bọn hắn phía sau có vị đại nhân vật làm chỗ dựa, vị đại nhân vật kia thật đắc tội không nổi. Lưu Hậu Quân sắc khóc, sớm biết lại muốn gặp được lôi hổ bọn người, hắn căn bản liền sẽ không tới. Nếu để cho Diệp Phi biết mình đem lôi hổ bọn hắn cho bắt, kia tiểu tử không phải đem đồn cảnh sát phá không thể. Bây giờ đến, để hắn lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, quả thực khó làm. Lý Hồng Nghĩa tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ Lưu Hậu Quân, tức giận nói, "Tiểu Lưu, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đem chuyện này xử lý xong, ta mới hảo hảo xử lý ngươi sự tình. Ngươi nếu là không thể cho ta một cái công đạo, ta liền rút chức của ngươi." Lưu Hậu Quân trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, nói, "Lý tiên sinh, ta xem chuyện này vẫn là thôi đi. Tại toàn bộ Ninh Hải thành phố, là không ai dám động lôi hổ bọn hắn." "Đánh rắm." Lý Hồng Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, nói, "Ngươi không dám động, khó nói Dương Chính Bình không dám động. Châu Vĩnh Quốc không dám động. Lý tiên sinh, Dương Sảnh là vị tiên sinh kia nhạc phụ, Châu tiên sinh là vị tiên sinh kia bằng hữu." Lưu Hậu Quân bất đắc dĩ trả lời một câu. Lời này vừa nói ra, Lý Hồng Nghĩa cùng Vương Triệu Quốc bọn người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trực tiếp ngốc rơi. Nhất là Vương Triệu Quốc bọn người, càng là buồn bực. Lôi Hổ cùng Khương Siêu bọn người thì là cười đắc ý, có phi ca tại, bọn hắn căn bản không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Về phần Trần Tuyết Mai thì là càng thêm kiêu ngạo, nàng ngẩng đầu, nói, "Ta liền nói đi, ta con rể rất lợi hại. Có ta con rể tại, ta cam đoan mọi người không có việc gì." Ở đây các cư dân liên tục gật đầu, một mặt ao ước nhìn xem Trần Tuyết Mai. Điều này cũng làm cho Trần Tuyết Mai lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Lý Hồng Nghĩa nhíu mày, nói, "Tiểu Lưu, ngươi nói vị tiên sinh kia đến cùng đều cái gì?" "Vị tiên sinh kia tên là Diệp Phi." Lưu Hậu Quân về nói. "Diệp Phi?" Lý Hồng Nghĩa nghĩ nghĩ, nói, "Cái gì Diệp Phi, ta căn bản không biết." Nói, hắn trực tiếp xuất ra điện thoại di động, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Hậu Quân, nói, "Ngươi không phải nói Dương Chính Bình cùng Châu Vĩnh Quốc cũng không dám quản Diệp Phi ra hỏa này à, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng có quản hay không." Nói, Lý Hồng Nghĩa ngay cả tiếp theo đánh mấy điện thoại ra ngoài. Sau khi gọi điện thoại xong, Lý Hồng Nghĩa lạnh lùng quét mắt lôi hổ bọn người, nói, "Các ngươi cái đám chuột này phân chờ đó cho ta. Hôm nay bất kể là ai, đều không bảo vệ được các ngươi." Nghe tới Lý Hồng Nghĩa gọi bọn hắn mở miệng một tiếng tức chuột lôi hổ cùng Khương Siêu bọn người sửng sốt tức giận đến nắm đấm bóp cờ rốt băng lên. Nếu không phải thấy Lý Hồng Nghĩa địa vị quá cao, bọn hắn hận không thể trực tiếp đem láo tiểu tử này đánh một trận. Nhưng bây giờ Phi ca còn chưa tới, bọn hắn cũng chỉ có thể trước nhìn xuống. Bọn hắn ngược lại muốn xem, cùng Phi ca đến, láo tiểu tử này còn có thể phách lối đến kịp thời. Mắt thấy Lý Hồng Nghĩa đánh xong điện thoại, Vương Triệu Quốc tranh thủ thời gian bu lại, định đoạt mà nói, "Lý tiên sinh, bên ngoài trời nóng, nếu không đi xe bên trong ngồi một lát, xe bên trong mở điều hòa không khí." "Ngồi cái dám ngồi." Lý Hồng Nghĩa đại thủ bay xuống, nói, "Chuyện này nếu là không giải quyết, ta cũng không đi đâu cả." Vương Triệu Quốc dọa đến rụt cổ một cái, không dám ở nói thêm cái gì. Lý Hồng Nghĩa dù sao cũng là Ninh Hải người đứng đầu, cho nên một điện thoại qua đi, cũng liền qua gần 20 phút, liền thấy hai chiếc màu đen áo địch lái tới, dừng ở bên ngoài. Chiếc xe đầu tiên cửa xe mở ra, Dương Chính Bình cùng Châu Vĩnh Quốc đi xuống. Bất quá, xuống xe về sau, hai người cũng không có lập tức rời đi, mà là tại chờ lấy người nào xuống xe. Rất nhanh, chiếc xe thứ hai cửa xe mở ra, một người mặc màu trắng bằng đông áo sơ mi, màu đen hưu nhàn quần dài, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, tóc mai điểm bạc, khí vũ hiên ngang nam tử trung niên đi xuống. Nam tử này chính là Hoa Hạ Bộ Công an người đứng đầu, Bạch Hậu Đức, cũng là Bạch Phượng Đồ cùng Bạch Ngưng Băng phụ thân. Đợi đến Bạch Hậu Đức sau khi xuống xe, Châu Vĩnh Quốc, Dương Chính Bình cùng Bạch Hậu Đức lúc này mới đi tới, đằng sau còn đi theo mấy người phụ tá bộ dáng nhân vật. Chỉ là nhìn thấy ba người này, khu nhà lều những cư dân kia liền cảm giác được một cỗ rất lớn áp bách, để bọn hắn không khỏi gân hàn. Trần tỷ, ba vị này là ai a? Một cái bác gái nhỏ giọng hướng Trần Tuyết Mai hỏi. Ta cũng không biết. Trần Tuyết Mai nuốt một ngụm nước bọt, về nói, vị kia đeo kính chính là Ninh Hải người đứng thứ hai, Châu Vĩnh Quốc, vị kia mặc đồng phục cảnh sát chính là Ninh Hải phòng công an người đứng đầu, Dương Chính Bình. Về phần vị kia mặc đồ trắng áo sơ mi nam tử trung niên, ta cũng không biết, chưa từng thấy. Bất quá, nhìn Châu Vĩnh Quốc cùng Dương Chính Bình thái độ đối với hắn, xem ra cái kia nam tử trung niên địa vị hẳn là lớn hơn. Bọn hắn sống hơn nửa đời người, còn chưa hề một lần tính nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật đăng tràng. Mấu chốt là những đại nhân vật này đều là vì bọn hắn mà đến, cái này nhưng đủ bọn hắn nói khoác cả một đời. Nhìn thấy Bạch Hậu Đức đi tới, Lý Hồng Nghĩa khách khí cười một tiếng, nói: "Hậu Đức, ngươi không phải hẳn là ở kinh thành sao, chạy thế nào đến Ninh Hải?" Bạch Hậu Đức cười nhạt một tiếng, nói: "Ha ha, Lao Lý, ta lần này đến Ninh Hải là chuẩn bị cùng Lao Dương đàm một ít chuyện. Lúc đầu chúng ta ở văn phòng trò chuyện hào hào, nhưng nghe tới ngươi đột nhiên gọi bọn hắn tới, cho nên ta liền theo tới nhìn xem." "Bạch bộ trưởng tốt." Lưu Hậu Quân tranh thủ thời gian hướng Bạch Hậu Đức vấn an. Hắn quả thực cũng bị giật nảy mình, không nghĩ tới bộ công an đỉnh cấp đại lao đều đến, hôm nay nhưng náo nhiệt.
"Ừm, ngươi tốt."
Bạch Hậu Đức gật đầu cười.
"Ha ha, Hậu Đức, ngươi tới vừa vặn."
Lý Hồng Nghĩa cười cười, khép mắt nói, "Bọn gia hỏa này là Ninh Hải thứ nhất đại xã đoàn, thiết huyết minh người, bọn hắn quả thực vô pháp vô thiên, dám trở ngại khu nhà lều khai phát. Ta vừa rồi để Tiểu Lưu bắt người, nhưng Tiểu Lưu nói những người này phía sau có cái gọi Diệp Phi chỗ dựa, cho nên không dám bắt. Ta cái này Ninh Hải người đứng đầu là mệnh lệnh bất động Tiểu Lưu, hắn là ngươi hạ cấp, xem ra còn phải dựa vào Hậu Đức ngươi đến hạ lệnh bắt người." Bạch Hậu Đức cười lắc đầu, nói, "Lao Lý, thực tế là rất xin lỗi, cái kia gọi Diệp Phi không chỉ có là con rể của ta, mà lại thân phận của hắn cùng địa vị cũng cao hơn ta. Ngươi bây giờ để ta người bắt hắn, tha thứ ta thực tế không cách nào làm theo."
"Cái gì?
Cái kia gọi Diệp Phi ra hỏa cũng là con rể của ngươi?" Lý Hồng Nghĩa một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Hậu Đức, lại nhìn Dương Chính Bình, lập tức im lặng. Cái kia gọi Diệp Phi ra hỏa rốt cuộc là ai à, vậy mà có thể đồng thời trở thành Bạch Hậu Đức cùng Dương Chính Bình hai người con rể. Dương Chính Bình chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, không có lên tiếng, biểu thị ngầm thừa nhận.
"Đúng, không sai."
Bạch Hậu Đức nhẹ gật đầu, nói, "Nhà ta Ngưng Băng đi theo Diệp Phi kia tiểu tử, cũng là đạt được phụ thân ta cho phép."
"A."
Lý Hồng Nghĩa trong lòng kinh hãi, Bạch lao gia tử cũng cho phép rồi. Mặc dù nói Diệp Phi chỉ là Bạch Hậu Đức cùng Dương Chính Bình con rể, nhưng hai người này phía sau thế nhưng là đại biểu kinh thành phòng chữ Thiên gia tộc Bạch gia cùng Ninh Hải lớn nhất gia tộc Dương gia. A, cái này Lý Hồng Nghĩa mồ hôi lạnh trên trán không khỏi sung ra, hắn cho mày không hiểu nói, "Hậu Đức, cái này gọi Diệp Phi rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng có lai lịch gì?"
"Ta có lai lịch gì, ngươi còn chưa xứng biết."
Đúng lúc này, một đạo chấn tiếng quát đột nhiên truyền tới. Nghe tới thanh âm, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy cả người như tiêu súng, mắt như tinh thần tuổi trẻ nam tử đi nhanh tới. Hắn mặt không biểu tình, nhưng đôi mắt bên trong lại lộ ra một cỗ lanh ý phi ca.
"Tiểu Diệp."
Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Lôi Hổ, Trần Tuyết Mai bọn người ngạc nhiên hô một tiếng.
"Ha ha, hôm nay rất náo nhiệt nha, Ninh Hải có thực quyền người đều đến rồi."
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, đi tới, sau đó hướng Dương Chính Bình, Châu Vĩnh Quốc cùng Lưu Hậu Quân lên tiếng chào hỏi. Lập tức, hắn nhìn về phía Bạch Hậu Đức, hỏi, "Xin hỏi ngươi là?"
Bạch Hậu Đức cười híp mắt nói, "Ngưng Băng là nữ nhi của ta."
"A." Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, "Bạch thúc thúc tốt."
"Ha ha, tốt, tốt."
Bạch Hậu Đức gật đầu cười, nói, "Tiểu tử, ta một mực có nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Diệp Phi có chút buồn cười, trong lòng tự nhủ, "Ngươi là từ đâu nhìn ra ta danh bất hư truyền, người khác nhìn thấy ta, đều nói ta rất bình phàm phổ thông được không?"
Chương 2394, đại khoái nhân tâm.
Chương 2394, đại khoái nhân tâm. "Ngươi chính là Diệp Phi?" Lý Hồng Nghĩa nhìn chằm chằm Diệp Phi, hắn thực tế không thể nào hiểu được, người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng có cái gì lớn năng lực, vậy mà nhận biết nhiều như vậy có thực quyền đại nhân vật.
"Đúng, ta chính là Diệp Phi."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Ngươi chính là mới nhậm chức Ninh Hải người đứng đầu, Lý Hồng Nghĩa?"
"Đúng, ta chính là Lý Hồng Nghĩa."
Lý Hồng Nghĩa đáp lại một tiếng.
"Rất tốt."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, "Từ giờ trở đi, ngươi bị cách chức.
Chỉ bằng ngươi cũng dám rút chức của ta?"
Lý Hồng Nghĩa nghe răng cười một tiếng, tức giận nói, "Ngươi thì tính là cái gì?"
"Ta tính là thứ gì?"
Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, phản bác nói, "Vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật?"
"Ta là thế nhưng là Ninh Hải người đứng đầu Lý Hồng Nghĩa.
Ngươi nói ta tính là thứ gì?"
Lý Hồng Nghĩa ngẩng đầu, giận không kèm được địa về câu.
"Lý tiên sinh, bớt giận à, Diệp tiên sinh là Hoa Hạ hộ quốc long tướng, cũng có được Hoa Hạ quân hàm cao nhất.
Cái này,
đây chính là Hoa Hạ số một phong a."
Lưu Hậu Quân lau mồ hôi nước, đội bằng nói,
"Hộ quốc long tướng." Lý Hồng Nghĩa nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, một mặt không thể tin nhìn xem Diệp Phi. Hắn thân cư cao vị, tự nhiên biết hộ quốc long tướng đại biểu hàng nghĩa. Chỉ bất quá, hắn có chút không dám tin tưởng thôi.
"Lý tiên sinh, xem ra ngươi vẫn là không tin a."
Diệp Phi tự nhiên nhìn ra Lý Hồng Nghĩa hoài nghi, hắn móc túi ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, ném tới, nói, "Cái này hẳn là tạo không được giả a."
Lý Hồng Nghĩa tiếp nhận lệnh bài, tỉ mỉ nhìn một lần, lập tức toàn thân run lên, hồn đều kém chút bay. Từ Hoa Hạ khai quốc đến nay, có thể được phong làm hộ quốc long tướng, phong làm quốc sĩ, được hưởng quân hàm cao nhất người, nhưng cho tới bây giờ đều không có a tiểu tử này có tài đức gì, còn trẻ như vậy, vậy mà có được cao như vậy vinh dự. Khó nói hắn thật vì Hoa Hạ làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa, hay là nói thật bảo vệ qua quốc gia. Nghĩ đến cái này, Lý Hồng Nghĩa không khỏi toàn thân đưa ra mồ hôi lạnh. Diệp Phi từ Lý Hồng Nghĩa tay bên trong cướp đi lệnh bài, sau đó lạnh giọng nói, "Lý Hồng Nghĩa, ngươi thân là Ninh Hải người đứng đầu, chủ yếu chức trách chính là vì bách tính mưu phúc lợi. Mà ngươi lại cùng nhà đầu tư thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu, hợp mưu hại bách tính, ta đừng nói rút chức của ngươi, liền xem như trực tiếp giết ngươi, cũng sẽ không có người nói cái gì." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Bạch Hậu Đức, Dương Chính Bình, Châu Vĩnh Quốc cùng Lưu Hậu Quân đều biểu thị ngầm thừa nhận. Diệp Phi đích xác có cái quyền lợi này. Bạch Hậu Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Tiểu Diệp, ngươi vừa rồi nói Lý Hồng Nghĩa cùng nhà đầu tư hợp mưu hại bách tính, đây rốt cuộc là có ý gì?"
Dương Chính Bình, Châu Vĩnh Quốc, Lưu Hậu Quân ba người cũng nhìn về phía Diệp Phi, cũng rất nghi hoặc.
Diệp Phi lạnh lùng nhìn Lý Hồng Nghĩa, sau đó nói với Lôi Hổ, "Tiểu Lôi, đem chuyện đã xảy ra nói một lần."
"Vâng, Phi ca."
Lôi Hổ cung kính nhẹ gật đầu, sau đó một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói một lần.
"Tiểu Lôi nói hoàn toàn là thật, chúng ta có thể làm chứng."
"Đúng đúng, chúng ta cũng có thể làm chứng.
Bọn hắn đã cứng mềm đều thi, đuổi đi rất nhiều người.
Trần Tuyết Mai cùng một chút cư dân đều nhao nhao phụ họa. Lý Hồng Nghĩa, việc này là thật hay không? Bạch Hậu Đức nhìn về phía Lý Hồng Nghĩa, lạnh lùng hỏi. Dương Chính Bình, Châu Vinh Quốc cùng Lưu Hậu Quân cũng đều lạnh lùng nhìn về phía Lý Hồng Nghĩa. Lý Hồng Nghĩa lập tức sắc mặt đỏ lên, cứng cổ nói, hắn tại nói bậy nói bạn, cái này căn bản là không có sự tình. Việc này đến cùng là thật hay không, chỉ có điều tra liền biết. Diệp Phi nhàn nhạt về câu, sau đó đối Dương Chính Bình cùng Lưu Hậu Quân nói, Dương thúc thúc, Lưu cục trưởng, chuyện này liền giao cho các ngươi. Ừ, yên tâm đi, chúng ta sẽ tra đến cùng. Dương Chính Bình nhẹ gật đầu. Cha, các ngươi cứ việc cha. Lý Hồng Nghĩa giống một tiếng, nói, ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng, nói các ngươi hợp mưu hại ta, vu ham ta. Chúng ta đến cùng có hay không hại ngươi, vu ham ngươi, chính ngươi tâm lý rõ ràng nhất, không phải sao, Lý tiên sinh. Diệp Phi cười lạnh nói. Hừ. Lý Hồng Nghĩa hừ lạnh một tiếng, cũng không dám tại cái này bên trong chờ lâu, trực tiếp mang theo phụ tá của mình, mau chóng rời đi. Về phần Vương Triệu Quốc cùng các công nhân, hắn căn bản không còn dám để ý tới. Bây giờ, sự tình đã bại lộ, hắn phải nghĩ biện pháp cùng việc này thoát ly quan hệ. Mắt thấy Lý Hồng Nghĩa rời đi, Diệp Phi cũng không có đi ngăn cản, dù sao lão tiểu tử này phản ứng cũng vô dụng. Mình chỉ cần một điện thoại gọi cho Long chủ, đem chuyện này nói chuyện, hắn chỉ có thể xuống đài. Lúc này, Trần Tuyết Mai cùng khu nhà lều các cư dân thấy Linh Hải người đứng đầu Lý Hồng Nghĩa đều bị Diệp Phi dọa đi, từng cái lập tức cảm giác đại khoái nhân tâm, hết sức kích động. Giải quyết Lý Hồng Nghĩa sau đó, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Vương Triệu Quốc bọn người, nhàn nhạt nói, ngươi chính là lần này khu nhà lều khai phát người phụ trách, đúng không? Bịch. Vương Triệu Quốc dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng mà nói, Diệp tiên sinh, cái này chuyện không liên quan đến ta, đây đều là Lý tiên sinh ra lệnh a. Nếu là không có Lý tiên sinh cho phép, ta nào dám làm loại sự tình này a. Diệp tiên sinh, van cầu ngài tha ta một mạng, ta cũng không dám lại làm loại sự tình này, cũng không dám lại. Ầm. Diệp Phi trực tiếp một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất, sau đó lạnh giọng nói, giống như ngươi sâu kiến, ta liên sát hứng thú của ngươi đều không có. Ngươi nghe kỹ cho ta, những ngày này tranh thủ thời gian đem thu được lễ cùng hồng bao toàn bộ trả lại cho lão Bách Tính. Còn có, đã quốc gia quy định, tại Ninh Hải phá rỡ, Bách Tính có thể thu hoạch được một bộ ở lại phòng, vậy ngươi liền nhất định phải thực hiện. Nếu như làm không được, vậy ngươi mạng nhỏ coi như khó đảm bảo, nghe rõ chưa? Minh Bạch. Minh Bạch. Vương Triệu Quốc mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục gật đầu, một cái giấm cũng không dám lại thả. Trước mắt người trẻ tuổi này là chân chính đại nhân vật ta, ngay cả Lý Hồng Nghĩa đều bị dọa chạy, hắn lại đáng là gì đâu? Đã minh bạch, vậy thì nhanh lên cút cho ta đi làm việc. Diệp Phi gầm thét một tiếng. Vương Triệu Quốc liên tục gật đầu, sau đó đứng lên, mang theo một đám công nhân rời đi. Diệp tiên sinh, ta ơn ngài, thật phi thường tạ ơn ngài. Diệp tiên sinh, nếu không phải ngươi, chúng ta Bách Tính quyền lợi căn bản không chiếm được bảo hộ, tạ ơn ngài đại ân đại đức. Mắt thấy Diệp Phi thuần thục, liền thoải mái mà đem chuyện này giải quyết, ở đây khu nhà lều các cư dân đều kích động hướng Diệp Phi không ngớt lời nói lời cảm tạ. Lôi Hổ bọn người thấy tất cả mọi người đối Diệp Phi cảm kích nước mắt linh, cũng không nhịn được lộ ra tiểu dung. Đây chính là bọn họ Phi ca, để bọn hắn nguyện ý vĩnh viễn đi theo, không rời không bỏ Phi ca. Tiểu Diệp, ta một mực nghe Ngưng Băng nói ngươi là tên đại phôi đản, nhưng hôm nay gặp mặt, giống như cũng không là cái dạng này, a ta cảm thấy tâm địa của ngươi rất hiền lành, còn biết vì Bách Tính làm tốt sự tình. Bạch Hậu Đức cười ha hả nói, ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Chính Bình cười cười, thiết câu. Châu Vĩnh Quốc cùng Lưu Hậu Quân cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Diệp Phi nhún vai, nói, Bạch thúc thúc, Ngưng Băng kỳ thật nói đúng, ta đích xác là cái bại hoại, cũng không phải người tốt. Ta làm những chuyện này mục đích rất đơn giản, cũng chỉ là vì bảo hộ bên cạnh ta người, để bọn hắn không nhận khi dễ thôi. Tiểu tử ngươi, làm chuyện tốt còn không chịu thừa nhận. Bạch Hậu Đức cười cười, nói, tốt, nếu là không có việc gì, vậy chúng ta liền đi trước. Đúng, tiểu tử, đã bắt cóc nữ nhi bảo bối của ta, vậy cũng không có thể không một tiếng vang biến mất, nhớ được có thời gian liền đến Bạch gia chúng ta ngồi một chút, đã nghe chưa? Tốt, Bạch thúc thúc, có thời gian ta nhất định đi. Diệp Phi gật đầu cười. Sau đó, Bạch Hậu Đức, Dương Chính Bình, Châu Vĩnh Quốc cùng Lưu Hậu Quân hướng Diệp Phi lên tiếng chào hỏi, sau đó liền rời đi. Đợi đến Bạch Hậu Đức bọn người rời đi về sau, Lôi Hổ đi tới, nói, Phi ca, lần này là ta sơ sẩy, không thể bảo vệ tốt á gì cùng bí tuyệt, còn xin ngài trách phạt. Tiểu Diệp, tiểu Lôi đứa nhỏ này rất không tệ, hắn biết được chúng ta xảy ra chuyện, liền lập tức dẫn người chạy tới, đỉnh lấy lớn mặt trời bảo hộ chúng ta, ngươi liền đừng trách phạt hắn. Trần Tuyết Mai mỉm cười điệu nói. Diệp Phi thở dài, ném một điếu thuốc cho Lôi Hổ, nói, tiểu Lôi, ngươi là huynh đệ của ta lại sao nhóm sẽ nhẫn tâm trách phạt ngươi đây? Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, a di bọn hắn đều đối ta rất trọng yếu, ta không hy vọng bọn hắn bị thương tổn, rõ chưa? Phi ca, cam đoan sẽ không còn có lần sau. Lôi Hổ hốc mắt đỏ lên, vỗ ngực cam đoan nói. Diệp Phi vỗ vỗ Lôi Hổ bả vai, sau đó nói, tốt, bên này không có việc gì, các ngươi đi trước bận bịu mình à. Lôi Hổ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Khương Siêu bọn người rời đi khu nhà lều. Chương 2395, nhất định làm theo. Chương 2395, nhất định làm theo. Cùng Lôi Hổ bọn hắn đi về sau, Diệp Phi nhìn về phía Trần Tuyết Mai, nói, a di, kỳ thật ta rất sớm đã nói với Khả Hinh qua, ta nói muốn cho các ngươi mua cái biệt thự, thế nhưng là Khả Hinh lại không chịu đáp ứng, còn nói nàng cần nhờ mình cho các ngươi chất lượng tốt sinh hoạt. Nếu như sớm bảo ngài cùng Bí Kiệt dọn ra ngoài, cũng sẽ không phát sinh hôm nay loại sự tình này. Tiểu Diệp, ta cũng đồng ý Khả Hinh nói lời. Trần Tuyết Mai cười nói, Tiểu Diệp, ta biết ngươi có quyền thế còn có tiền, nhưng là, ngươi nếu là thật cho chúng ta mua biệt thự, chúng ta còn ở không quen đâu. Huống hồ, ngươi lần này vì mọi người giải quyết chuyện này, rất nhanh chúng ta liền sẽ có phòng ở mới điểm xuống tới, vậy liền đủ.
Đúng vậy a, Phi ca, chúng ta không thể tùy tiện tốn tiền của ngươi.
Hạ Vĩ Kiệt cũng cười nói.
Diệp Phi thấy Trần Tuyết Mai cùng Hạ Vĩ Kiệt đều nói như vậy, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu.
Đúng, Tiểu Diệp, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chưa a?
Ngươi cũng thật vất vả tới một lần, á di hôm nay nấu cơm cho ngươi ăn.
Trần Tuyết Mai đối Diệp Phi là càng xem càng thích, cho nên trực tiếp lôi kéo Diệp Phi đi tiến vào nhà.
Diệp Phi cũng tự nhiên khó mà cự tuyệt Trần Tuyết Mai hảo ý, cho nên liền lưu lại buổi Trần Tuyết Mai cùng Hạ Vĩ Kiệt ăn xong bữa cơm trưa, trò chuyện một chút liên quan tới Hạ Khả Hình sự tình. Mãi cho đến 2 giờ chiều trái phải, Diệp Phi mới từ khu nhà lều rời đi.
Bất quá, tại về Khuynh Thành quốc tế trên đường, Diệp Phi trầm tư một hồi, sau đó cho Long chủ gọi điện thoại.
Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối.
"Uy, tiểu tử, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?"
Long chủ hỏi.
"Long chủ, có chuyện hỏi ngươi, cái kia Lý Hồng Nghĩa là từ đâu bên trong điều đến Linh Hải?"
Diệp Phi hỏi.
"Lý Hồng Nghĩa?"
Long chủ nghĩ nghĩ, nói, "A, Lý Hồng Nghĩa là từ Vân Tỉnh điều tới."
"Làm sao? Ngươi đột nhiên hỏi Lý Hồng Nghĩa là có chuyện gì không?"
"Long chủ, ta cảm thấy Lý Hồng Nghĩa gia hỏa này không xứng làm Linh Hải người đứng đầu."
Diệp Phi nhàn nhạt nói.
"Ồ, chỉ giáo cho."
Long chủ tò mò hỏi một câu.
Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Long chủ nghe.
Quả thực là hồ nháo.
Long chủ nghe xong, lập tức liền giận, cái này Lý Hồng Nghĩa trước kia tại Vân Tỉnh phía dưới làm còn rất khá, cho nên cấp trên mới nghĩ tới tài bồi hắn, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trở nên như thế mục nát.
"Tiểu tử, ngươi nói không sai, giống như vậy sâu mọt, đích xác không thích hợp làm Linh Hải người đứng đầu, ta sẽ đem hắn cho rút, một lần nữa sắp xếp người đi qua."
"Cùng các loại, Long chủ, làm gì một lần nữa sắp xếp người đâu, tại Linh Hải liền có thí sinh rất tốt à?"
Diệp Phi cười nói câu.
"Ngươi nói người kia là ai?"
Long chủ nghi hoặc địa hỏi một câu.
"Chính là bây giờ Linh Hải thành phố người đứng thứ hai Châu Vĩnh Quốc a."
Diệp Phi về câu, sau đó nói, "Châu Vĩnh Quốc người này vẫn là rất không tệ, chịu vì lao bách tính xử lý hiện thực, làm tốt sự tình. Mà lại, ta chuẩn bị đem lần này Linh Hải Nam khu lớn nhất khu nhà lều nhân vật giao cho hắn, ta tin tưởng, hắn hẳn là so cái kia Lý Hồng Nghĩa đáng tin hơn được nhiều."
Long chủ trầm tư một hồi, sau đó cười nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang đánh tính toán gì, bây giờ, Linh Hải mấy cái có thực quyền nhân vật đều cùng ngươi quan hệ họ hàng mang bạn. Hiện tại, ngươi lại nhường để Bạt Châu Vĩnh Quốc, xem ra, ngươi là muốn cho Linh Hải thành phố nhân vật thực quyền đều trở thành ngươi người a?"
Diệp Phi cười cười, cũng không có giấu giếm, chi tiết nói thật, ta nghĩ để Bạt Châu Vĩnh Quốc đích xác có chút tư tâm, bởi vì ta cùng hắn là bằng hữu.
Bất quá, cũng chính bởi vì Châu Vĩnh Quốc người này cũng không tệ lắm, cho nên ta mới nghĩ đến cho hắn cơ hội.
Nếu như hắn cùng Lý Hồng Nghĩa là một loại người, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cùng hắn trở thành bằng hữu a?
Về phần, ta để bọn hắn đều trở thành ta người, cũng chỉ là vì tốt hơn bảo hộ bên cạnh ta người.
Tiểu tử, ngươi liền đừng giải thích nhiều như vậy, ta minh bạch ngươi ý tứ.
Long chủ cười cười, nói, chuyện này liền theo ngươi nói xử lý, về phần lần này khu nhà lều khai phát, chính là đối Châu Vĩnh Quốc một lần khảo hạch, nếu như bọn hắn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, vậy ta liền để bạt hắn, thế nào?
Ha ha, Long chủ, có đôi khi ta cảm thấy ngươi lao đầu tử này rất cổ hủ, nhưng có đôi khi cảm thấy, ngươi còn rất thông tình đạt lý.
Diệp Phi cười ha ha nói.
Được rồi, tiểu tử ngươi liền chớ cùng ta kéo con bê.
Tốt, nếu là không có chuyện, vậy ta liền treo, đằng sau liên lạc lại.
Được.
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi nghĩ nghĩ, lại cho Châu Vĩnh Quốc gọi điện thoại.
Điện thoại kết nối.
Diệp tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Châu Vĩnh Quốc thanh âm chuyển tới.
Châu tiên sinh, ta vừa rồi cùng Long chủ trò chuyện một chút.
Long chủ quyết định đem Lý Hồng Nghĩa chức vị cho triệt tiêu, để ngươi để thay thế hắn, ngươi cảm thấy thế nào?
Diệp Phi nhàn nhạt nói.
Cái gì?
Châu Vĩnh Quốc nghe xong, lập tức bị kinh ngạc đến,
Long chủ thật như vậy nói.
Khu khu.
Ha ha, Diệp tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta nhất định sẽ vì lão bách tính xử lý hiện thực, ngươi cứ yên tâm đi.
Châu Vĩnh Quốc cười ha hả nói.
Ừm, lần này Nam khu nhà lều khai phát nhiệm vụ liền giao cho ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt chứng thực, vị trí của ngươi liền có thể đi lên chuyển một chuyện.
Diệp Phi cười nói.
Diệp tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem chuyện này làm tốt.
Được thôi, vậy liền trước dạng này, lại là liên lạc lại.
Diệp Phi nói xong, liền cúp điện thoại.
Lập tức, Diệp Phi quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, khóe miệng có chút bên trên dương.
Bây giờ tại Linh Hải thế lực đã tổ kiến hoàn tất, ở kinh thành cũng có thế lực của mình, nước ngoài liền lại càng không cần phải nói.
Có cái này mấy cỗ thế lực tại, bảo vệ mình người bên cạnh cũng đầy đủ.
Hơn 6 giờ chiều chung,
Linh Hải đài truyền hình cao ốc, 12 lầu một gian văn phòng.
Một cái tuyệt mỹ nữ nhân ngay tại thu dọn đồ đạc, miệng bên trong khẽ hát nhi, trên mặt kia rung động lòng người tiếu dung không che giấu được. Nữ nhân này mặc một thân màu đen cắt xén đồ công sở, hai đầu nở nang đôi chân dài bao vây lấy mê người chỉ đen, một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc cao cao bàn lên, lộ ra thon dài trắng nõn như thiên nga phần cổ đường cong. Ngũ quan xinh xắn, nở nang môi đỏ, giống như tỷ lệ vàng dáng người tại có chút thiếp thân đồ công sở dưới phát họa được hoàn mỹ không tì vết, nhất là đai lưng dưới kia ngạo nghệ ưỡn lên phong độn, càng làm cho người huyết mạch phun trương. Cái này thành thục tài trí nữ nhân, chính là Ninh Hải đài truyền hình kim bài người chủ trì, Dương Nạc Lan.
Nạc Lan, ngươi hôm nay làm sao vui vẻ như vậy a, là có chuyện tốt gì phát sinh sao?
Một người mặc màu vàng nhạt đồ công sở, giữ lại một đầu tóc ngắn, mang theo vòng thai người nữ chủ trì bắt quái điệu hỏi.
Lạc, người ta lập tức liền muốn đi gặp bạn trai, ngươi nói người ta có thể nào không vui nha? Một người mặc màu xám bạc xáo trang, dáng người đầy đặn nữ nhân cười tiếp câu.
Chậc chậc chậc, là cái nào ra súc lợi hại như vậy à, lại có thể đuổi tới Nặc Lan xinh đẹp như vậy nữ thần.
Một người mặc màu đỏ xáo trang, giữ lại tóc quăn nữ nhân chạy tới, ôm Dương Nặc Lan, bị tiểu nói, Nặc Lan, cùng chúng ta nói một chút thôi, cái kia ra súc đến cùng là bởi vì có tiền nha, hay là bởi vì sống tốt?
Ta cảm thấy cả hai đều có.
Này, có tiền không có tác dụng gì, sống tốt mới là trọng yếu nhất đích.
Nữ nhân nha, hoặc là tùy tiện tốn, hoặc là tùy tiện ba.
Mấy nữ nhân đều nghiêm trang hàn huyên.
Dương Nặc Lan khuôn mặt đỏ lên, nói, chán ghét ta các ngươi, tại nói mỏ gì đâu.
Tốt, ta muốn tan tầm, các ngươi muốn bắt quái kế tiếp theo, ta liền không phục hồi, bye bye.
Nói xong, Dương Nặc Lan cầm lấy túi sách, mau chóng rời đi văn phòng.
Lập tức, văn phòng mấy cái kia người nữ chủ trì đều không nhịn được cười.
Rời phòng làm việc về sau, Dương Nặc Lan ngồi thang máy, đi thẳng tới tầng 1, sau đó một đường chạy chậm, đi tới cao ốc bên ngoài. Nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái thân hình gầy gò lại thẳng tắp, dáng dấp hơi bị đẹp trai, khóe miệng lộ ra làm xấu nụ cười nam tử đang đứng tại cách đó không xa.
Diệp Phi.
Nhìn thấy cái này làm chính mình ngày nhớ đêm mong nam tử, Dương Nặc Lan nụ cười trên mặt nở rộ, tranh thủ thời gian chạy tới.
Chương 2396, có khác tư tưởng.
Chương 2396, có khác tư tưởng. Dương Nặc Lan chạy tới, một mặt nhu tình mà nhìn xem Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi chừng nào thì đến, có phải là chờ thật lâu rồi?
Không có chờ thật lâu, ta cũng mới vừa đến một hồi.
Diệp Phi cười lắc đầu.
Dương Nặc Lan ôn nhu cười một tiếng, sau đó kéo lại Diệp Phi cánh tay, nói, đi thôi, đi bãi đỗ xe, hôm nay nhưng phải làm phiền ngươi làm một chút tài xế của ta đi.
Ừm, có thể làm mỹ nữ lái xe, ta vẫn là rất tình nguyện.
Diệp Phi cười nói,
ngươi nha, vẫn là như vậy miệng lươi chân trù, liền cùng lần thứ nhất gặp ngươi đồng dạng, hay là một chút cũng không thay đổi đâu.
Dương Nặc Lan hướng Diệp Phi trợn mắt,
ta nếu là thay đổi, ngươi sẽ còn thích ta sao?
Diệp Phi nhíu nhíu mày, hỏi,
thích.
Dương Nặc Lan không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu.
Vậy nếu như ta chỉ là người bình thường đâu, ngươi sẽ còn thích ta sao?
Diệp Phi nhiều hứng thú lại hỏi câu.
Thích.
Dương Nặc Lan nở nụ cười xinh đẹp, lại gật đầu một cái.
Diệp Phi vươn tay, tại Dương Nặc Lan mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, cười nói, khó trách mọi người đều nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh bị linh, hiện tại xem xét, thật đúng là như thế à.
Dương Nặc Lan dịu dàng ngoan ngoãn đem đầu tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, cười yếu ớt nói, nếu có thể tại bên cạnh ngươi làm nữ nhân ngu ngốc, cũng rất tốt.
Diệp Phi chật chật miệng, trêu chọc nói, Nặc Lan, miệng của ngươi bên trong là ngậm mật sao, nói chuyện ngọt như vậy.
Ta vẫn luôn ngọt như vậy được không, chỉ là ngươi trước kia không có phát hiện thôi.
Dương Nặc Lan mặt mày mang cười, nói,
ừm, xem ra ta là nhặt được bảo nha.
Diệp Phi gật đầu cười.
Hừ hừ, kia là đương nhiên.
Dương Nặc Lan hừ hừ nói.
Hai người một đường trò chuyện, rất nhanh liền đi tới bãi đậu xe dưới đất.
Nhìn trước mắt một cỗ màu trắng BMW 5 hệ, Diệp Phi bĩu môi, cười nói, Nặc Lan, ngươi thế nhưng là Dương gia đại tiểu thư, mở chiếc BMW 5 hệ sẽ có hay không có điểm hạ giá?
Cái gì đó?
Dương Nặc Lan vũ mị địa khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, ta tại cái này bên trong đi làm, người khác cũng không biết đạo ngã thân phận được không?
Ta nếu là mở chiếc hơn triệu hơn 10 triệu xe tới cái này bên trong đi làm, vậy liền quá kiêu căng, sẽ trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết.
Ừ, nói cũng đúng.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Dù sao, Dương Nặc Lan làm Dương gia đại tiểu thư, đại gia khuê tú khí chất là bẩm sinh, cũng không cần dùng ngoại vật đi phụ trợ.
Sau khi lên xe, Diệp Phi nói, Nặc Lan, ngươi không phải nói muốn ta trở về sau liền mời ngươi ăn cơm sao? Nói đi, ngươi muốn đi chỗ nào ăn, vị trí tùy ngươi chọn.
Dương Nặc Lan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó hướng Diệp Phi chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, đêm nay không đi bên ngoài ăn, đi nhà ta, ta nấu cơm cho ngươi ăn.
Nặc Lan, ngươi sẽ còn nấu cơm?
Diệp Phi có chút kinh ngạc, nói, ở trong ấn tượng của ta, giống các ngươi dạng này đại tiểu thư, không đều là mười ngón không dính nước mùa xuân à?
Làm sao có thể, nhà của ta giáo rất nghiêm được không?
Dương Nặc Lan đem trước chán sợi tóc vẩy đến một bên, nói, gia gia của ta cùng cha ta, từ nhỏ đã dạy bảo ta, chuyện gì đều muốn học được tự mình làm, phải học được độc lập. Cho nên, mặc kệ là nấu cơm hay là làm việc nhà, hoặc là cầm kỳ thư họa, ta kỳ thật đều biết.
Ừ, cũng đúng, Dương lão gia tử nhưng mà năm đó kháng chiến lao tiền bối, sớm đã dưỡng thành gian khổ tác phong, có thể dạy dỗ ngươi dạng này tôn nữ, cũng liền không hiếm lạ.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, tâm lý đối Dương Hổ Uy hay là rất kính nể.
Nếu là không có Dương Hổ Uy những cái kia lão tiền bối, làm sao có hiện tại yên ổn phồn vinh hoa hạ.
Rất nhanh, Diệp Phi liền khởi động xe, rời đi bãi đậu xe dưới đất.
Khi đi ngang qua chợ bán thức ăn thời điểm, Diệp Phi cùng Dương Nặc Lan giống một đôi phổ thông tiểu phu thê đồng dạng, mua một chút đồ ăn.
Sau đó, Diệp Phi liền tại Dương Nặc Lan chỉ dẫn dưới, đi tới Ngự Thúy Viên cư xá.
Ngự Thúy Viên làm Linh Hải thành phố cấp cao cư xá, có được nam sườn núi lưng chừng núi, quan sát tịnh nguyệt gợn ánh sáng, áp dụng chính là châu Âu điển hình kiến trúc nguyên tố, đem người cùng sinh hoạt, tự nhiên, hài hòa tương dung.
Đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất về sau, Diệp Phi cùng Dương Nặc Lan đi tới một cái thiện nguyên lâu, ngồi thang máy đi tới tầng 15.
Vào đi.
Dương Nặc Lan xuất ra chìa khóa mở cửa.
Diệp Phi cởi giày, mặc vào nữ nhân vì hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng dép lê, đi tiến vào nữ nhân một mình mua hai phòng lượng sảnh chung cư, nghe được một cô hương thơm hoa nhài hương.
Mở đèn lên ánh sáng, phòng bên trong bài trí đập vào mi mắt, màu đen treo tường thức TV LCD, mét màu trắng ghế sofa dựa vào vách tường đặt vào, một chương trên bàn trà đặt vào mấy quyển tạp chí, còn có quả rổ.
Cửa sổ sát đất dùng màu lam nhạt tua cờ màn cửa che lấp, đồ dùng bên trong cái gì đều là thanh lịch phong cách, nhìn qua 10 điểm thanh tân đậm nhã, lại ấm áp.
Phòng bếp bên trong nồi bát bầu buồn, đồ gia vị cái gì đều rất đầy đủ, cái này cũng đủ để chứng minh, nữ nhân hẳn là thường xuyên ở nhà nấu cơm. Ngươi ngay tại phòng khách ngồi một hồi, ta thay quần áo khác liền đi nấu cơm. Dương Nặc Lan điềm nhiên cười một tiếng, sau đó đem túi sách đặt ở trên ghế salon, lại đem mua đồ ăn cầm tiến vào phòng bếp, sau đó lại vội vàng đi tiến vào phòng ngủ. Chẳng được bao lâu, Dương Nặc Lan mặc một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà đi ra, co lại mái tóc đã để xuống, đâm thành đuôi ngựa, nhìn qua xinh đẹp động lòng người. Diệp Phi ngây ngốc một chút, sau đó nói, muốn ta hỗ trợ sao? Khỏi phải. Dương Nặc Lan lắc đầu, nói, ta nấu cơm rất nhanh, ngươi ngay tại phòng khách phải xem TV. Thật khỏi phải sao? Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, đao công của ta rất tốt, có thể giúp ngươi đánh một chút hạ thủ. No. Dương Nặc Lan chống chống miệng, nói, cũng được đi, hai người cùng một chỗ nấu cơm cũng có thể càng nhanh một chút. Kết quả là, hai người liền tại phòng bếp bên trong bận rộn. Dương Nặc Lan phụ trách rửa rau nhặt rau, Diệp Phi thì là phụ trách đem thịt cá rau quả cắt gọn, đặt ở đĩa bên trong. Đợi đến Diệp Phi cắt gọn đồ ăn, Dương Nặc Lan thiến nhưng cười một tiếng, tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái, nói, ừm, đao công của ngươi thật là không tệ, vậy mà cắt so với ta còn tốt đâu. Kia là nhất định, tài nấu nướng của ta cũng rất lợi hại được không? Diệp Phi đắc ý cười nói, thôi đi, nhanh ngươi một câu ngươi còn thở bên trên. Dương Nặc Lan khanh khách một tiếng, nói, tốt, cái này bên trong khỏi phải ngươi hỗ trợ, đi phòng khách đi. Không được, ta ngay tại cái này nhìn xem ngươi. Diệp Phi tựa ở khung cửa một bên, lắc đầu. Dương Nặc Lan bật cười, nói, có cái gì tốt nhìn, còn không có nhìn đủ nha. Nhìn không đủ, cả một đời đều nhìn không đủ. Diệp Phi rất tự nhiên nói, hừ, miệng lưỡi chân chu. Dương Nặc Lan khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Cho nên Dương Nặc Lan cũng không có lại đi quản Diệp Phi, mà là mình bắt đầu xào rau nấu cơm, bận bịu quên cả trời đất. Nhìn xem tại phòng bếp ở giữa bận rộn nữ nhân, Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, trong lòng ấm áp, có loại cảm giác ấm áp. Mình qua quen chém chém giết giết sinh hoạt, một mực cũng là không có chỗ ở cố định, khắp nơi phiêu bạt, một trái tim cũng không có chỗ sắp đặt. Có lẽ đây mới là mình một mực chỗ hướng tới đơn giản sinh hoạt đi. Vì để cho mình cùng người bên cạnh vượt qua vô cùng đơn giản cuộc sống vui vẻ, xem ra chính mình phải tiếp tục cố gắng à, chí ít cũng được đem tiềm ẩn cùng bên ngoài tất cả uy hiếp toàn bộ giải trừ. Cũng liền qua hơn nửa giờ, Dương Nặc Lan liền làm tốt 3 món ăn một món canh, Diệp Phi thì là hỗ trợ đem đồ ăn bưng đến phòng ăn trên mặt bàn. Dương Nặc Lan ta không biết từ cái kia bên trong lấy ra một bình kéo đồ kiền hồng cùng hai con ly đế cao, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, uống chút rượu đi. Diệp Phi ngây ra một lúc, nghĩ thầm bình thường nam nhân rót nữ nhân rượu, kia là đối với nữ nhân thân thể có mưu đồ. Nữ nhân kia rót nam nhân rượu, chỉ sợ cũng là đồng dạng a, đối với nữ nhân ám chỉ Diệp Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu nói, tốt. Sau đó, Dương Nặc Lan vì chính mình cùng Diệp Phi một người rót chén rượu, sau đó đem phòng ăn bên trong đèn đóng lại, còn điểm lên ngọn nến. Diệp Phi lập tức có chút dở khóc dở cười, nói, Nặc Lan, ngươi chuẩn bị địa đủ mạo xương điểm nha, đây coi như là ánh đến bữa tối sao? Đương nhiên tính a. Dương Nặc Lan chống chống miệng, nói, lần trước ta đều không thể hảo hảo cùng ngươi ăn bữa ánh đến bữa tối, ngươi liền rời khỏi, ta rất tức giận. Cho nên, ngươi thiếu ta một phần lãng mạn, ngươi phải đền bù ta. Hảo hảo, đền bù, cam đoan đền bù. Diệp Phi vô vô bộ ngực, nói, đêm nay ngươi muốn uống, vậy ta liền bồi ngươi uống cái đủ. Ừ mừng. Dương Nặc Lan ôn nhu cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Dương Nặc Lan uống vào rượu đỏ, ăn mỹ vị bữa tối, trò chuyện, có một phen đặc biệt tư tưởng. Thẳng đến nguyên một bình rượu đỏ uống xong, Dương Nặc Lan trên mặt đã hiện ra mê người say đỏ, tại ánh đến chiếu dọi xuống, nữ nhân lông mày, nữ nhân mắt, nữ nhân mũi ngọc tinh xảo cùng phong môi đều là như vậy mê người, để Diệp Phi giật mình có chút thất thần. Chương 2397, phấn đấu quên mình. Chương 2397, phấn đấu quên mình. Dương Nặc Lan song má lún đồng tiền phím hồng, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Diệp Phi, hỏi, Diệp Phi, ta xem được không? Đẹp mắt. Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu. Trước mắt Dương Nặc Lan thế nhưng là cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, toàn thân trên dưới đều lộ ra thành tục cùng gợi cảm. Đẹp mắt đã không đủ để hình dung nữ nhân, nàng chính là một cái mỹ hoặc lòng người đại yêu tinh. Lạc lạc. Dương Nặc Lan cười duyên một tiếng, sau đó đứng người lên, đi đến Diệp Phi trước mặt, sau đó trực tiếp ngồi tại Diệp Phi trên đùi, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Diệp Phi cổ, trong miệng thổ lộ lấy hương thơm, nhẹ giọng hỏi nói, đêm nay lưu lại sao? Ngươi muốn cho ta lưu lại sao? Diệp Phi một cái tay ôm nữ nhân không đủ một nắm mềm eo, một tay tại hai đuổi nữ nhân bên trên nhẹ vỗ bể, thanh âm khàn khàn địa hỏi, ngươi muốn cho ta lưu lại sao? Nghĩ. Dương Nặc Lan nhẹ gật đầu, tiếng như văn răng về một chữ. Mặc dù uống rượu để nữ nhân gan lớn chút, nhưng bị hỏi vấn đề này lúc, nữ nhân hay là rất xấu hổ. Dù sao, làm cho nam nhân lưu lại, ý vị như thế nào, nàng lòng dạ biết rõ. Tốt, vậy ta liền lưu lại. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó một ngụm hôn nữ nhân thổ lộ mùi rượu cùng hương thơm môi đỏ. Nô. Nụ hôn này đến quá đột ngột, cũng quá nhiệt liệt, để nữ nhân không có chuẩn bị kỹ càng, không khỏi thân thể mềm mại run lên, gương mặt bên trên cũng biến thành đỏ bừng một mảnh. Diệp Phi một cái tay tại nữ nhân trên người chậm rãi du đầu, đang chuẩn bị cởi xuống nữ nhân y phục lúc, Dương Nặc Lan lại bắt lấy Diệp Phi tay, có chút run rẩy nói, ta trước tắm rửa xong, ta tại gian phòng chờ ngươi. Nói xong, Dương Nặc Lan trực tiếp đứng dậy, rời đi Diệp Phi ôm ấp, có chút bối rối địa hướng vào phòng bên trong, cầm một chút quần áo, lại vội vàng chạy tiến vào phòng tắm, bang một tiếng đóng cửa lại. Nhìn xem bối rối chạy tiến vào phòng tắm nữ nhân, Diệp Phi khỏe miệng toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Từ nữ nhân biểu hiện đến xem, Diệp Phi biết, nữ nhân tuyệt đối là lần thứ nhất. Mặc dù nữ nhân uống rượu, tráng gan,
đồng thời cực lực muốn biểu hiện tự nhiên hơn, nhưng nàng ánh mắt cùng nàng cử động lại bán nàng khẩn trương nội tâm. Có lẽ nữ nhân để cho mình lưu lại, hẳn là làm rất lớn tâm lý chuẩn bị. Bất quá, đã tới mức độ này, thân là nam nhân, Diệp Phi tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. 3. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, lặng lặng địa hút thuốc chờ đợi lấy nữ nhân từ phòng tắm bên trong ra. Ngay tại mấy điếu thuốc hút xong, đã qua hơn nửa giờ. Ngay tại Diệp Phi chờ đến buồn bực ngán ngẩm, hào hứng đều nhanh ma diệt sạch sẽ thời điểm, chỉ nghe thấy cách một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy một đạo thân ảnh hiểu điệu từ phòng tắm bên trong chậm rãi đi ra. Dương Nặc Lan trên thân một kiện hoa trắng bên cạnh viền ren tơ chất váy ngủ, rộng rãi địa bao trùm nàng mê người vũ mị thân thể mềm mại, kia đầy đặn vòng một đem váy ngủ cổ áo trống cao cao. Váy ngủ và áo cũng rất ngắn, chỉ có thể bao trùm nữ nhân bờ mông cùng một nửa đùi, kia lộ ra ngoài da thịt, tại ánh nến chiếu rọi xuống tản ra bánh nhuận trắng non con trạch, để người hoa mắt thần mê. Nặc Lan, Diệp Phi khẽ gọi một tiếng, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nội tâm đã nhảy lên một ngọn lửa. Bất quá, ngay tại Diệp Phi đứng dậy chuẩn bị đi qua lúc, Dương Nặc Lan lại mấp máy nở nang môi đỏ, ngượng ngùng nói, "Ngươi đi tắm trước, tắm rửa xong lại đi vào." Nói xong, Dương Nặc Lan tranh thủ thời gian chạy tiến vào phòng ngủ, lại bang một tiếng đóng lại cửa phòng ngủ. Diệp Phi thấy thế, có chút buồn cười lắc đầu. Bất quá, đã nữ nhân đều nói như vậy, vậy mình làm theo chính là. Dù sao cũng là nữ nhân lần thứ nhất, Diệp Phi nghĩ bảo trì lại phần này mỹ hảo, cho nữ nhân lưu lại một cái tốt ấn tượng. Diệp Phi thật sâu nhổ ngụm trọc khí, sau đó tranh thủ thời gian hướng tiến vào phòng tắm. Cũng liền qua mười mấy phút, Diệp Phi liền mặc một đầu quần đùi từ phòng tắm bên trong chạy ra, thổi tắt ngọn đến về sau, đi đến cửa phòng ngủ ngừng lại. Mặc dù Diệp Phi đã sớm không phải loại kia đơn thuần tiểu sử nam, nhưng bị nữ nhân như thế một làm, Diệp Phi lại cũng đi theo khẩn trương lên, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ đập nhanh. Diệp Phi bước mặt, nói thầm nói, mà nó, cái quỷ gì, mình coi như là đi giết người đánh trận đều chưa từng khẩn trương qua, làm sao hôm nay ngủ nữ nhân của mình ngược lại biển khẩn trương lên. Thật á tiền đồ. Nói thầm một tiếng, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng nói, Nặc Lan, vậy ta tiến đến rồi. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, cũng không có chuyển đến đáp lại. Diệp Phi có chút không nghĩ ra, liền trực tiếp đẩy cửa ra. Khi đi tiến vào phòng ngủ một khắc này, một trận hương hoa sen lẫn nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể đập vào mặt, Diệp Phi nhịn không được nhiều hít hai cái. Phòng ngủ bên trong chỉ mở đèn ngủ, ấm áp dưới ánh đèn, Dương Nặc Lan chính đưa lưng về phía Diệp Phi, nằm nghiêng. Nữ nhân trên thân cái một kiện thật mỏng tấm thảm, phát họa ra dẫn lửa dáng người đường cong. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, rón rén đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại, lên giường. Lúc này, Dương Nặc Lan trở mình, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Diệp Phi, nhẹ giọng hô nói, "Diệp Phi." "Ừm." Diệp Phi cũng nhìn chằm chằm Dương Nặc Lan, ta không biết nữ nhân muốn cùng chính mình đạo cái gì. "Ta thích ngươi." Qua hồi lâu, Dương Nặc Lan mới nhu nhu điệu nói câu, "Ta biết." Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Ta thật, thật rất thích ngươi." Dương Nặc Lan lại ngoan cường nói câu. Diệp Phi cưng chiều điệu nhéo nhéo nữ nhân cái cằm, ôn nhu mà nói ta biết, ngươi không nói, ta cũng biết ngươi thích ta." "Không phải, ta thích ngươi, là so ngươi biết đến thích, còn muốn càng thích ngươi, còn muốn càng nhiều." "Càng nhiều?" Dương Nặc Lan chớp chớp đôi mắt đẹp, còn nói câu, "Ta biết, ta đều biết." Diệp Phi thanh âm trở nên thuần hậu, nhàn nhạt nói, "Bởi vì ta cũng rất thích ngươi, so ngươi biết đến thích, còn muốn càng thích ngươi." Nói, Diệp Phi trực tiếp xốc lên tấm thảm, đem cái này thiên tiểu bách mỹ, có chút ngốc đốc, có chút bướng bỉnh, có chút không hiểu chuyện nữ nhân đặt ở dưới thân. Mà lại, càng làm cho Diệp Phi có chút lửa nóng là, tại nữ nhân váy ngủ đúng là hơi mở trạng thái. Dương Nặc Lan tựa hồ đã đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng toàn thân khẽ run, rất là khẩn trương. Nàng cùng hơn 20 năm, chỉ vì chờ đợi một người, một cái mở ra nàng tầm cửa người, để nàng muốn quên mình đi yêu một cái nam nhân. Bây giờ, nàng rốt cục đợi đến. Cho nên, nàng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng. Nàng yêu hắn, không phải đơn giản yêu, mà là yêu. Ta là lần thứ nhất. Điểm nhẹ. Dương Nặc Lan nhẹ nhàng nói câu, sau đó nhắm lại hai con ngươi. Thật. Diệp Phi về một chữ, sau đó đưa tay xốc lên nữ nhân váy ngủ. Một đêm gió xuân thổi ngọc môn, nhét bên trên hồng mai ba lượng chi. Hết thảy đều là như vậy điềm tĩnh, ấm áp, tự nhiên. Một đêm triền miên, đảo mắt bình minh. Đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Diệp Phi liền mở hai mắt ra. Hắn vừa quay đầu, liền thấy Dương Nặc Lan chính không nháy mắt mở to ngập nước mắt to, nhìn xem hắn. Trang điểm chỉ lên trời, sợi tóc lộn xộn, nhưng lại có khác đẹp. Mặc dù ngày thường bên trong vì làm việc, Dương Nặc Lan đều sẽ hóa bên trên trang điểm nhẹ, nhưng kỳ thật nữ nhân trang điểm cũng hết sức xinh đẹp, trang điểm cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Hai người bốn mắt tương đối, nhìn nhau cười một tiếng, thật giống như ở chung nhiều năm, tình cảm lại như cũ ngọt ngào tiểu phu thê đồng dạng. "Lúc nào tỉnh?" Diệp Phi cười hỏi. "Nô, phải có một giờ đi." Dương Nặc Lan về nói. "Một giờ?" Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, "Khó nói ngươi tại cái này một giờ bên trong, vẫn nhìn ta như vậy." "Đúng thế." Dương Nặc Lan nhẹ gật đầu, chống chống miệng, nói, "Ta trước đó vẫn nghe tới công ty của chúng ta nữ đồng sự nhóm nói bình thường làm loại sự tình này, nam nhân đều sẽ so nữ nhân mệt mỏi. Hiện tại nhìn ngươi ngủ được nặng như vậy, giống như đích thật là có chuyện như vậy." Diệp Phi cười một tiếng, nói, "Nặc Lan, ngươi đây coi như hiểu lầm ta. Ta ngủ được chìm, không đại biểu ta rất mệt mỏi, chỉ là bởi vì ta ngủ được tương đối an tâm. Là bởi vì ta tại, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy an tâm sao?" Dương Nặc Lan thản nhiên cười nói, "Đúng." Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Ừm, xem ở ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng, ta chuẩn bị làm một phần mỹ vị bữa sáng cho ngươi ăn." Dương Nặc Lan nhu nhu cười một tiếng, liền chuẩn bị đứng dậy xuống giường.
nhưng Diệp Phi lại kéo lại nữ nhân tay, cười xấu xa nói, có cái gì bữa sáng sẽ so ngươi càng mỹ vị hơn đâu.
A, có ý tứ gì?
Dương Nặc Lan có chút ngộng, lập tức có chút không có kịp phản ứng.
Chương 2398, tin tức khẩn cấp. Chương 2398, tin tức khẩn cấp.
Nhìn xem nữ nhân một mặt mơ hồ bộ dáng khả ái, Diệp Phi không nói hai lời, hào hứng cao, cũng không cùng nữ nhân kịp phản ứng, trực tiếp cùng nữ nhân luyện công buổi sáng một chút. Một mực tại gian phòng bên trong dậy vỏ sắp đến một giờ, Diệp Phi mới bỏ qua nữ nhân. An điểm tâm thời điểm, Dương Nặc Lan một mặt u oán nhìn xem Diệp Phi, nói, ngươi làm sao hư hỏng như vậy nha, tối hôm qua người ta mới cái kia, buổi sáng hôm nay ngươi lại tới một lần. Ta hiện tại đi đường tư thế khẳng định có điểm quái, chờ một lúc nếu là đi làm, đài truyền hình chúng ta những cái kia nữ đồng sự khẳng định sẽ châm biếm ta. Diệp Phi gãi gãi đầu, có chút áy náy, vừa rồi mình đích thật đem nữ nhân giày vò quá sức, liền cười hát hát nói, Nặc Lan, nếu không ngươi xin phép nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi một ngày à.
Xin nghỉ coi như xong đi.
Dương Nặc Lan lắc đầu, nói, các nàng muốn cười, liền để các nàng cười đi, dù sao tất cả mọi người là đồng dạng. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, cảm thán lòng của phụ nữ thật là lớn.
Bất quá, Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ cái gì, nói, Nặc Lan, nếu không ta dạy cho ngươi học cổ võ đi, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể trì hoãn già yếu, vĩnh bảo thanh xuân. Bây giờ khuynh thành các nàng đều học cổ võ, cho nên ngươi cũng không thể lạc hậu a.
Dương Nặc Lan nghe xong, một đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên, liên tục gật đầu nói, tốt tốt, đã khuynh thành các nàng đều học, vậy ta cũng muốn học.
Được, an điểm tâm xong ta lại dạy ngươi, sau đó đưa ngươi đi làm.
Diệp Phi nói.
Được.
Dương Nặc Lan gật đầu đáp ứng. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Nặc Lan vì tu luyện cổ võ, cố ý cho đài truyền hình gọi điện thoại, mời cho tới chưa giả. Cái này cho tới chưa, Diệp Phi đều ở nhà bên trong giáo nữ nhân tu luyện cổ võ. Căn cứ nữ nhân thể chất cùng thân thể đặc tính, Diệp Phi đặc biệt vì nữ nhân chọn lựa một môn lệ đâm tính công pháp, tên là Huyền Nữ Tâm Kinh. Dương Nặc Lan mặc dù không có bất luận cái gì cơ sở, cất bước muộn, nhưng cũng may nữ nhân rất thông minh, mà lại năng lực phân tích cũng rất mạnh, rất nhiều thứ Diệp Phi chỉ nói một lần, nữ nhân liền có thể lý giải. Bởi vì nữ nhân mới bắt đầu học, cho nên còn không có tìm tới khí cảm, nhưng là, Diệp Phi tin tưởng, lấy nữ nhân ngộ tính, tìm tới khí cảm cũng tốn không được bao dài thời gian. Cho nên, đến hơn một giờ chiều, Diệp Phi bồi tiếp Dương Nặc Lan ở bên ngoài ăn xong bữa cơm trưa, sau đó đem nữ nhân đưa đến Ninh Hải Đài truyền hình. Sau đó, Diệp Phi giúp Dương Nặc Lan đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất, sau đó cưới một chiếc xe taxi, rời đi Ninh Hải Đài truyền hình. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Phi trôi qua vẫn còn tính an nhàn. Mặc dù trong nước cùng nước ngoài đều không có cái gì tin tức xấu truyền đến, nhưng Diệp Phi biết, đây chỉ là trước bao táp tiên tính thôi. Cho nên, Diệp Phi tại cái này một tuần lễ bên trong, trừ tốn thời gian ngồi một chút mình mấy vị hồng nhan tri kỷ, cũng rút ra một nửa thời gian đi khoảng cách Ninh Hải cách đó không xa trong núi sâu rèn đúc thân thể, tu luyện kiếm ý. Mặc dù những ngày này tu luyện cũng không có để Diệp Phi đột phá, nhưng dầu gì cũng để Diệp Phi sức chiến đấu cùng lực phá hoại được tăng lên, mà lại để cho mình một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Lại là một tuần lễ một, Diệp Phi đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty về sau, lại cùng công ty các nhân viên an ninh mở cái ngắn gọn hội nghị, sau đó chuẩn bị lại đi trong núi sâu tu luyện. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị rời phòng làm việc thời điểm, một điện thoại lại đánh tới. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Long chủ đánh tới, trong lòng lập tức khẽ động. Bây giờ, Long chủ gọi điện thoại tới, vậy nói rõ khẳng định là có chư thần liên minh tin tức. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại.
"Uy, Long chủ, có chư thần liên minh tin tức?"
Diệp Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi.
"Đúng thế. Ngay hôm nay rạng sáng, chúng ta Thiên Nhãn phát hiện, tại Tây Tạng Vui Ngựa Kéo Nhã núi phụ cận phát hiện chư thần liên minh tin tức. Mà lại, ngay tại vừa rồi, chiến sĩ của chúng ta chuyển đến tin tức, có một đám người kỳ quái trực tiếp xâm nhập chúng ta Hoa Hạ lãnh thổ, còn sát hại chúng ta không ít chiến sĩ. Về phần chuyển đến tin tức, là may mắn chạy trốn chiến sĩ. Cho nên, dạng này cũng càng để chúng ta xác định, lần này khẳng định là chư thần liên minh lại phái người tiến vào chúng ta Hoa Hạ. Đã chư thần người trong liên minh quỷ quỷ túy túy đi Tây Tạng, vậy khẳng định là ở bên kia có bọn hắn muốn tìm thần thạch.
Ha ha, lão tử chờ bọn hắn rất lâu."
Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Lần trước ta tốn một phen công phu từ trong tay bọn họ cướp đi thần thạch, lần này, ta đồng dạng sẽ không để cho bọn hắn đắc thủ."
Long chủ ừ một tiếng, sau đó nói, "Vậy ngươi bây giờ liền xuất phát đến kinh thành, ta lại phái sư Tuấn Trạch đi phi trường đón ngươi đến Long Hồn căn cứ. Chúng ta thương lượng một chút tác chiến bố trí, đến lúc đó ngươi cùng Tuấn Trạch bọn hắn cùng một chỗ tiến về Tây Tạng."
"Long chủ, ta một người đi là được, dùng không được nhiều người như vậy a."
Diệp Phi bất đắc dĩ nói.
"Không được."
Long chủ trực tiếp cự tuyệt, nói, "Nhiều người lời nói, các ngươi tương hô cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lại, chư thần liên minh lần này phái tới cũng không chỉ một người. Tại biên cương còn có chúng ta chiến sĩ, cho nên ta để sư Tuấn Trạch bọn hắn cùng ngươi cùng đi, cũng là vì bảo vệ tốt chúng ta những cái kia còn sống chiến sĩ, miễn cho lọt vào những tên kia độc thủ."
"Được được được, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý, vậy ta hiện tại liền xuất phát."
Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều cùng cái lão nhân này quỷ kéo, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi cũng không có đi tìm Cố Khuynh Thành xin phép nghỉ, mà là trực tiếp rời đi công ty, ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến Ninh Hải sân bay.
Bất quá, tại đi trên đường, Diệp Phi gọi điện thoại cho Cố Khuynh Thành.
Điện thoại vang trong chốc lát liền được kết nối.
"Có lời gì trực tiếp tới phòng làm việc của ta nói nha, gọi điện thoại gì a?"
Cố Khuynh Thành giọng nghi ngờ chuyển tới.
"Khuynh Thành, ta bây giờ không có ở đây văn phòng, ngay tại đi sân bay trên đường."
Diệp Phi về nói.
"Đi sân bay trên đường?" ngươi không phải vừa mới trở về mấy ngày a, tại sao lại muốn đi ra ngoài a?
Cố Khuynh Thành nghe xong, thanh âm lập tức đề cao mấy âm lượng. Ta cũng không nghĩ à, thế nhưng là không có cách, hiện tại có chuyện khẩn cấp cần ta đi làm, ta chỉ có thể đi một chuyến.
Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ngay tại vừa rồi, Long chủ gọi điện thoại nói với ta, bọn hắn tại Hoa Hạ Tây Tạng kia bên trong phát hiện chư thần người trong liên minh. Ta hoài nghi những tên kia hẳn là lại là đang tìm thần thạch, cho nên ta mới muốn qua nhìn xem. Lỡ như bọn hắn những tên kia lại tại tìm thần thạch, vậy ta liền nhất định phải đem thần thạch cướp về.
Được rồi, dù sao ta cũng ngăn không được ngươi, ngươi muốn đi liền đi đi.
Cố Khuynh Thành thở dài, nói, bất quá, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là, vô luận như thế nào, nhất định phải bình an trở về.
Diệp Phi trong lòng ấm áp, nhếch miệng cười nói, được, cái này hoàn toàn không có vấn đề.
Tốt, nếu là không có chuyện, vậy ta trước hết treo.
Cố Khuynh Thành nói, liền chuẩn bị cúp điện thoại.
Cùng các loại, Khuynh Thành.
Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại Cố Khuynh Thành.
Còn có chuyện gì sao?
Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi.
Khuynh Thành, lần trước ta tại Hương Thành cướp về thần thạch đặt ở nhà bên trong, cố đưa ở đâu? Ta viết một tờ giấy đặt ở ngươi văn phòng ngăn kéo bên trong.
Còn có, Khuynh Thành, tại ta rời đi mấy ngày nay bên trong, mặc kệ bất luận kẻ nào hướng ngươi yêu cầu thần thạch, ngươi đều không cần cho, rõ chưa?
Diệp Phi nói.
Ừm, ta minh bạch.
Cố Khuynh Thành nhu nhu địa trả lời một câu.
Tốt, vậy ta trước hết tắt điện thoại, cùng lão công trở về, lại cùng ngươi thần mật ha.
Không cùng Diệp Phi nói hết lời, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp cúp điện thoại.
Diệp Phi nhìn xem bị cúp máy điện thoại, bĩu môi nói, nữ nhân này cũng quá không có tư tưởng đi, sinh động một chút bầu không khí đều không được a.
Diệp Phi lắc đầu, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, liền cho Lục Khinh Hồng gọi điện thoại, để hắn mấy ngày nay thời khắc đi theo Cố Khuynh Thành.
Sau đó, Diệp Phi đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong, đối lái xe nói, sư phó, nhanh lên nữa, ta thời gian đang gấp.
Được rồi, ca sư phó đáp lại một tiếng, sau đó đông nhiên một cước chân ga, lại lần nữa tăng tốc tốc độ.
Không đầy một lát, xe liền đến Ninh Hải cửa phi tường.
Diệp Phi trả tiền, xuống xe, vọt thẳng tiến vào sân bay, sau đó ở phi trường nhân viên công tác an bài xuống bằng nhanh nhất tốc độ ngồi lên bay hướng kinh thành chuyến bay. Chương 2399, chiến đấu điển hình.
Chương 2399, chiến đấu điển hình.
Cùng lúc đó, Ninh Hải Khải Duyệt khách sạn tầng cao nhất một gian xa hoa phòng bên trong. Bên trong trên ghế salon đang ngồi lấy mấy người. Trong đó một người mặc màu xám nhạt màu đen cắt xén áo sơ mi, một đầu màu nâu tóc quăn đâm vào sau đầu, dáng người gầy gò, ngũ quan lập thể, xúc bên trên một điểm sợi râu, xem ra trầm ổn lại nội liễm. Chỉ bất quá, trên người người đàn ông này lại trong lúc vô hình mang theo một cỗ hắc ám khí tức, cho dù hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, cũng làm cho người không dám tới gần. Ngồi tại bên cạnh hắn, ngậm một cây xì gà nam tử, thì là mặc một thân tăng lớn mã đường vân áo sơ mi, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, dáng người cường tráng, dáng dấp rất anh tuấn. Người không biết, còn tưởng rằng lúc này nơi nào đến Âu Mỹ mẫu nam. Về phần tại đối diện bọn họ trên ghế salon, có một cái thân hình dáng người gầy yếu, đỉnh lấy một đầu kim sắc đầu ổ gà, mặc một thân không hợp mã quần áo, tay trái cầm một cái gặm quả táo, tay phải tại một cái màu đen đặc chế trên máy vi tính cực nhanh động. Ba người này chính là đến từ chư thần liên minh Hắc Ám Chi Vương, thần thánh Long Kỵ Sĩ cùng cái bóng số hiệu. Cái bóng số hiệu mặc dù thực lực cùng Hắc Ám Chi Vương cùng thần thánh Long Kỵ Sĩ không có cách nào so, nhưng máy tính kỹ thuật thế nhưng là thế giới này đỉnh tiêm cấp bậc, cho nên cũng là chư thần trong liên minh mạnh nhất hacker.
Cái bóng số hiệu, người gõ nửa ngày, đến cùng tra được một điểm hữu dụng tin tức không?
Còn có, ta để ngươi nghe lén địa ngục quân vương điện thoại, ngươi nghe lén đến có dùng tin tức không?
Hắc Ám Chi Vương lung lay rượu đỏ trong ly, hơi không kiên nhẫn địa hỏi một câu.
Ha ha. Cái bóng số hiệu không có trả lời Hắc Ám Chi Vương lời nói, mà là đột nhiên cười ha ha một tiếng. Hắn cắn một cái quả táo, một bên nhấm ướt, một bên mơ hồ không rõ địa nói, "Hắc Ám, Long Kỵ Sĩ, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ngay tại vừa rồi, địa ngục quân vương đã rời đi Ninh Hải."
"Ồ, ngươi làm sao biết đạo?"
Thần thánh Long Kỵ Sĩ tò mò hỏi.
Cái bóng số hiệu híp mắt cười một tiếng, nói, "Mặc dù địa ngục quân vương điện thoại tìm trên thế giới số một số 2 hacker làm cải tạo người bình thường muốn nghe trộm, căn bản là không có cách làm được.
Bất quá, ta cũng không phải bình thường hacker, cho nên trải qua một phen cố gắng, ta vẫn là nghe trộm đến địa ngục quân vương điện thoại. Ngay tại vừa rồi, địa ngục quân vương cùng Hoa Hạ Long chủ thông điện thoại, hắn hiện tại đã tiến đến kinh thành. Mà lại, ta còn từ địa ngục quân vương cùng hắn nữ nhân trò chuyện bên trong, nghe trộm đến một cái trọng yếu tin tức, đó chính là địa ngục quân vương đem thần thạch đặt ở nhà bên trong. Chỉ bất quá, cái này địa ngục quân vương hay là rất giàu hoạt ta, vậy mà tại trong điện thoại đều cũng không nói đến thần thạch đến cùng đặt ở cái kia bên trong, hắn chỉ nói là cho nữ nhân kia viết tờ giấy, phía trên có thả thần thạch cô đưa.
Địa ngục quân vương gia hỏa này làm việc từ trước đến nay cẩn thận, rất bình thường.
Hắc Ám Chi Vương rót son môi rượu, sau đó nói, dù sao chỉ cần biết thần thạch tại địa ngục quân vương nhà bên trong liền đầy đủ, chờ một lúc chúng ta liền đi tìm xem, ta còn không tin tìm không thấy.
Vậy nếu như tìm không thấy đâu?
Thần thánh Long Kỵ Sĩ hỏi một câu.
Vậy cũng chỉ có thể ép hỏi địa ngục quân vương nữ nhân.
Hắc Ám Chi Vương khẽ thở dài một cái, nói, chúng ta trước đó tốt xấu cùng địa ngục quân vương là bằng hữu, cho nên không đến bất đắc dĩ, ta không muốn thương tổn nữ nhân của hắn.
Bất quá, nếu như nữ nhân của hắn không ngoan ngoãn phối hợp, ta cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi.
Kinh thành.
Khoảng 1 giờ chiều,
Diệp Phi cưỡi máy bay đến kinh thành sân bay.
Lão đại, cái này bên trong.
Đi tiến vào sân bay đại sảnh, cách thật xa liền thấy Sư Tuấn Trạch chính hướng về phía hắn phất tay.
Diệp Phi cười cười, sau đó trực tiếp đi tới.
Sư Tuấn Trạch nặng nề mà cùng Diệp Phi ôm một cái, nhếch miệng cười nói, lão đại, thời gian qua đi lâu như vậy, chúng ta lại có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ á. Diệp Phi làm bộ ghét bỏ mà nói, ngươi cái tên này, tu vi mới tăng trưởng như thế điểm, lâu như vậy không gặp, tu vi mới quy nguyên đại thành, về sau đừng nói ta là lao đại ngươi. Liên ngươi tài nghệ này, đến lúc đó hay là núp ở phía sau mặt, ngoan ngoãn rụt lại, miễn cho ta còn phải tốn tâm tư bảo hộ ngươi. Lão đại, ngươi không thể đem tất cả mọi người cùng ngươi mình so à, ta nhiệm vụ bận rộn, có thể có thời gian tăng lên một bước nhỏ, thế là tốt rồi. Sư Tuấn Trạch ủy khuất điệu nói, chớ cùng ta kéo con bê, ngươi nếu là lại không tiến bộ, đến lúc đó thật muốn cùng chư thần liên minh đánh lên, ta cũng không mang ngươi. Diệp Phi trợn trắng mắt, nói, đừng à, lão đại, hay là mang ta lên, nhiều người lực lượng lớn mà. Sư Tuấn Trạch cười hát hát nói, hai người một đường nói chuyện tào lao, rất nhanh rời đi sân bay đại sảnh, ngồi lên một cỗ xe dịp nhà binh xe, thẳng đến Long Hồn căn cứ. Xe mở hơn một giờ, liền đến Long Hồn căn cứ. Sau đó, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch cùng một chỗ, đi tiến vào Long Hồn căn cứ, đi tới bí mật dưới lòng đất phòng thí nghiệm. Long chủ cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn đã tại phòng thí nghiệm chờ lấy. Tiểu tử ngươi tới thật là đủ nhanh à, có phải là lo lắng chúng ta sớm xuất phát, đem thần thạch cho người cướp đi rồi? Long chủ trêu ghẹo nói. Diệp Phi nhún vai, nói, các ngươi nếu là thật có thể đem thần thạch cướp về, vậy tại sao còn muốn chờ ta đến? Tiểu tử ngươi thật sẽ không nói chuyện phiếm. Đáng tiếc, ẩn Long kia mấy đám tinh anh đặc công còn chưa tới kia một vùng núi, liền đều bị không giải thích được cắt đứt truyền tin, sau đó một cái cũng chưa trở lại. Rất có thể, bọn hắn đã toàn bộ nộ hại đi. Long chủ, ngươi thật làm chư thần người trong liên minh thật là người người đều có thể ứng phó kẻ yếu. Ngươi đem những tên kia nghĩ quá đơn giản. Diệp Phi lắc đầu, nói, tốt, chớ nói nhảm, nhanh lên nói cho ta, chư thần người trong liên minh, cô đưa ở đâu? Đến bên này. Long chủ mang theo Diệp Phi một đoàn người đi tới một mặt màn hình trước, biểu hiện trên màn ảnh chính là Tây Tạng kia một vùng không gian 3 triệu đồ. Lập tức, Long chủ chỉ trên màn hình lóe ra hồng quang điểm, nói, chúng ta thiên nhãn phát hiện, chư thần người trong liên minh cuối cùng xuất hiện vị trí ngay tại cái này bên trong. Diệp Phi cẩn thận nhìn, đem vị trí cụ thể nhớ kỹ trong lòng, sau đó hỏi, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Càng sớm càng tốt. Long chủ nói, được, vậy liền hiện tại xuất phát. Diệp Phi tự nhiên cũng hy vọng nhanh lên, miễn cho bị những tên kia tìm được thần thạch, rời đi, vậy coi như đi, cũng vô dụng. Diệp Phi, ta muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Long chủ nhìn về phía Diệp Phi, nói, chuyện gì? Diệp Phi hỏi, ta hy vọng lần này nếu như ngươi cướp được thần thạch, ta hy vọng ngươi có thể cắt xuống một khối nhỏ cho chúng ta nghiên cứu khoa học người làm việc làm nghiên cứu. Chúng ta cũng rất muốn biết chư thần liên minh cướp đoạt loại kia tảng đá, đến cùng là muốn làm gì? Long chủ nói. Diệp Phi nhưng thật ra là không nghĩ đáp ứng, bất quá, vừa nghĩ tới vị trí là Long chủ cung cấp, cho nên liền nói, được, ta đáp ứng ngươi chính là. Tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Long chủ cười cười, nói, các ngươi có thể xuất phát, tại phụ cận quân dụng sân bay đã chuẩn bị trực thăng vận tải. Lần này, liền để Long Hồn một đội tất cả đội viên đi chung với ngươi, các ngươi trước đó cùng một chỗ chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ, hẳn là có ăn ý đúng, tiểu tử, hai vị này là mới gia nhập Long Hồn chiến sĩ, cũng là chúng ta Long Hồn bên trong duy nhất một đôi tình lữ, thực lực của hai người bọn họ đều tại tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Vị này gọi người áp giải Phạm Nhân An, danh hiệu vị thứ vị này tên là Lương Mở Nghiên, danh hiệu Giả Anh. Phi ca tốt. Giữ lại đầu đinh, dáng người thẳng, khuôn mặt cương nghị hán tử đi nhanh lên ra, một mặt kích động nhìn xem Diệp Phi, hắn chính là quỷ thứ người áp giải Phạm Nhân An. Phi ca ngươi tốt. Một cái giữ lại tóc ngắn, có lúa mì màu da, dáng dấp rất dễ nhìn nữ sinh cũng đứng dậy, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nàng chính là Dạ Hoành Lương Mộng Nghiên. Hai người bọn họ đều là từ phía dưới bộ đội đặc biệt cất nhắc lên tinh anh chiến sĩ, trước lúc này bọn hắn liền đã nghe nói qua Diệp Phi truyền thuyết. Viêm Hoàng đảo chi chiến, Sùng Minh đảo chi chiến, Cao Lập quốc chi chiến, Mạ Thiệt quốc chi chiến. Cái này mỗi một trận chiến đấu đều để người kinh tâm động phách. Mà lại, những này đại chiến, bên trong chỉ huy chiến thuật cùng một hệ liệt tư tưởng, đã trải qua Sư Tuấn Trạch biên soạn, trở thành tất cả Hoa Hạ bộ đội sách giáo khoa cấp bậc chiến đấu điển hình. Bây giờ, có thể tận mắt nhìn đến bọn hắn sùng bái người, còn có thể cùng theo đi chấp hành nhiệm vụ, người áp giải Phạm Nhân An cùng Lương Mở Nghiên tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Chương 2400, có gì mục đích? Chương 2400, có gì mục đích? Ừm, quý thứ, Dạ Anh, đã các ngươi có thể trở thành Long Hồn chiến sĩ, vậy các ngươi thực lực cũng tự nhiên vô cho hoài nghi. Bất quá, lần này chúng ta muốn đối mặt chính là Chư Thần Liên Minh Ma Pháp Sư, bọn hắn thực lực thâm bất khả trắc, thập phần cường đại. Cho nên, ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, chính là bảo vệ tốt mình, đừng khoe khoang, cũng đừng làm hy sinh vô vị. Diệp Phi nói, sau đó lại nhìn về phía Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người, nói, ta đối với các ngươi yêu cầu cũng giống như vậy, ta hy vọng lần này là bao nhiêu người đi, liền nhiều ít người về. Vâng. Tất cả mọi người tiếng nổ về nói, khí thế bức người. Tốt, xuất phát. Diệp Phi vung tay lên, sau đó mang theo Sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người rời đi Long Hồn căn cứ, ngồi xe đi tới phụ cận quân dụng sân bay. Sau đó, Diệp Phi bốn người cùng một chỗ ngồi lên máy bay, Nghiêm Tử Long thì là phụ trách điều khiển, hướng phía Tây Tạng phương hướng bay đi. Máy bay thẳng vào Vân Tiêu, lấy tốc độ bình thường, chỉ ít cần 5-6 tiếng mới có thể đến Tây Tạng dự định vị trí tọa độ. Cho nên, trên đường đi, Diệp Phi cho mọi người đơn giản làm một chút an bài chiến thuật, cho tất cả mọi người phân phối một chút nhiệm vụ. Vừa rồi nhiệm vụ, tất cả mọi người nghe rõ chưa? Diệp Phi quét mắt mọi người, hỏi một câu. Nghe rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Tốt, bây giờ cách Tây Tạng còn cách một đoạn, chờ chúng ta đến ít nhất phải đến khoảng 9 giờ đêm. Cho nên, mọi người thừa dịp khoảng thời gian này, nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Phi nói, lại nhìn về phía Nghiêm Tử Long, nói: "Tử Long, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi, ta đến điều khiển."
"Phi ca, không có chuyện gì, ta không mệt."
Nghiêm Tử Long cười lắc đầu.
"Đây là mệnh lệnh."
Diệp Phi túc âm thanh nói.
"Vâng."
Nghiêm Tử Long nghe xong, tiếu dung vừa thu lại, tranh thủ thời gian gật đầu, không dám chống lại Diệp Phi mệnh lệnh. Sau đó, Diệp Phi thay thế Nghiêm Tử Long điều khiển máy bay trực thăng, để tất cả mọi người nghỉ ngơi. Dù sao, Diệp Phi tinh thần cùng thân thể đều rất tốt, khác hẳn với thường nhân, coi như hơn một tuần lễ không nghỉ ngơi cũng sẽ không có sự tỉnh. Chương 7 giờ tối, Linh Hải thành phố. Lục Khinh Hồng lái xe, chở Cố Khuynh Thành đi tới Linh Hải đại học cổng chờ đợi Cố Tiểu Nhiễm tan học.
"Khinh Hồng, cái này hai ngày làm phiền ngươi."
Cố Khuynh Thành ngồi ở ghế sau bên trên, nói với Lục Khinh Hồng câu.
Lục Khinh Hồng mỉm cười, nói: "Đậu tử, không phiền phước. Đã phi ca để ta bảo vệ ngài, vậy ta đương nhiên phải làm được."
Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, sau đó hỏi: "Khinh Hồng, ngươi cảm thấy Diệp Phi người này thế nào?"
"Phi ca rất tốt. Hắn là người trưởng nghĩa, có trách nhiệm có đảm đương, đối các minh đệ rất tốt, mà lại phi ca thực lực rất mạnh, tất cả mọi người rất sùng bái phi ca."
Lục Khinh Hồng cười về nói:
"Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy Diệp Phi không sai. Chỉ tiếc, gia hỏa này thực tế là bận quá. Gia hỏa này không phải vội vàng cùng hắn những cái kia hồng nhan tri kỷ, chính là vội vàng khắp thế giới bay khắp nơi."
Cố Khuynh Thành có chút phàn nàn địa nói.
Lục Khinh Hồng xấu hổ cười một tiếng, nói: "Tẩu tử, phi ca sinh ra bất phàm, cho nên sinh hoạt cũng sẽ không như vậy bình thường. Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Phi ca năng lực mạnh như vậy, kia phi ca chỗ gánh chịu trách nhiệm cũng đã rất lớn.
Tẩu tử, ta người này nói chuyện rất thẳng, ta liền hỏi ngài một vấn đề, nếu như phi ca chỉ là một cái người rất bình thường, vậy ngài lại sẽ thật thích phi ca à?"
Nghe tới Lục Khinh Hồng lời nói, Cố Khuynh Thành há to miệng, hay là gật đầu nói: "Hội."
"Thật."
Lục Khinh Hồng hơi kinh ngạc.
"Thật."
Cố Khuynh Thành gật đầu, ánh mắt kiên định. Hai người ngay tại nói chuyện, cửa xe liền bị mở ra, Cố Tiểu Nhiễm hùng hùng hổ hổ ngồi tiến vào tay lái phụ.
"A, Luca, tại sao là ngươi nha, phi ca đâu?"
Cố Tiểu Nhiễm nghi hoặc địa hỏi.
"Tiểu Nhiễm, phi ca cái này hai ngày ra ngoài làm việc, hắn để cho ta tới bảo hộ các ngươi."
Lục Khinh Hồng cười nói.
"Lại đi ra ngoài rồi."
Cố Tiểu Nhiễm chống chống miệng, hừ hừ nói, gia hỏa này thật sự là chán ghét, luôn luôn âm thầm liền biến mất.
Lục Khinh Hồng bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không tốt nói thêm cái gì, nổ máy xe, rời đi Ninh Hải đại học, thẳng đến phong diệp số 6 biệt thự. Hơn nửa canh giờ, xe liền đến phong diệp số 6 biệt thự.
Xuống xe, Lục Khinh Hồng đi theo Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội đi tiến vào biệt thự.
"Khinh Hồng, ngươi cùng Tiểu Nhiễm trước tiên ở phòng khách phải xem TV, ta thay quần áo khác về sau, lại đi nấu cơm."
Cố Khuynh Thành vừa nói, một bên hướng phía đi lên lầu.
"Tẩu tử, cần ta hỗ trợ sao?"
Lục Khinh Hồng hỏi.
"Khỏi phải."
Cố Khuynh Thành mỉm cười lắc đầu, sau đó tiến vào phòng mình bên trong.
"Luca, ngươi sẽ ăn gà không?"
Cố Tiểu Nhiễm cầm laptop, hỏi.
"Ăn gà?"
Lục Khinh Hồng một mặt ngượng bức mà nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm, hiển nhiên không biết là có ý tứ gì.
"Amen ơi."
Cố Tiểu Nhiễm nuốt bên ngạch, bất đắc dĩ nói,
"Luca, ngươi sẽ không phải ngay cả ăn gà trò chơi này cũng sẽ không chơi à?"
"A, ngươi nói là trò chơi à?"
Lục Khinh Hồng cười lắc đầu, nói, "Ngày thường bên trong có thời gian ta đều lấy ra luyện công, trò chơi ngược lại là không có chơi."
Cố Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, "Hay là phi ca tương đối có ý tứ, mặc dù hắn có chút không đáng tin cậy, nhưng ít ra hắn cái gì cũng biết."
Lục Khinh Hồng gãi gãi đầu, trong lòng tự đủ, không biết bơi hy giống như cũng không có gì a.
Mà lại, luyện công so trò chơi chơi vui nhiều được không?
Kết quả là, Lục Khinh Hồng thì là nghiêm trang ngồi ở trên ghế salon xem TV, Cố Tiểu Nhiễm thì là ôm laptop chơi bùa. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Khinh Hồng đống nhiên cảm thấy hai cỗ cường đại lực lượng đánh tới, để hắn không khỏi toàn thân căng thẳng lên.
"Ai?"
Lục Khinh Hồng đột nhiên quát to một tiếng, sửng sốt đem Cố Tiểu Nhiễm dọa đến trực tiếp đem máy tính cho ném.
Cố Tiểu Nhiễm vô vô bộ ngực, bạch nhãn trực phiên, nói,
"Luca, ngươi làm gì nhất kinh nhất sợ a, ta đều sắp bị ngươi hù chết. Có người tới gần, hơn nữa còn không phải người bình thường."
Lục Khinh Hồng trầm giọng nói.
Cố Tiểu Nhiễm thực lực hôm nay cũng trả lại nguyên cảnh giới lại thành, cho nên nàng cảm giác một chút, trong lòng cũng lập tức giật mình.
"Thật sự có người tới gần?"
Cố Tiểu Nhiễm hai con ngươi trợ to, nói, "Mà lại, ta cảm giác hướng chúng ta đến gần người, khí tức rất cổ quái, cùng chúng ta rất không giống, cũng không phải là võ giả."
Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, cũng có cảm giác như vậy.
Lúc này, đã thay đổi một thân đồ mặc ở nhà Cố Khuynh Thành cũng từ trên lầu chạy xuống dưới, hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy.
Cố Khuynh Thành cùng Lục Khinh Hồng, Cố Tiểu Nhiễm hai người liếc nhau một cái, sau đó hướng phía cổng phương hướng tới gần.
Leng keng leng keng.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lục Khinh Hồng hướng Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để 2 tỷ bội lui lại.
Sau đó, hắn từ trên bàn cầm lấy một đem dùng màu đen bao da bao khỏa thanh liên kiếm, trực tiếp đi lên trước, mở cửa. Chỉ gặp ba cái người da trắng nam tử đang đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt mỉm cười.
"Là các ngươi?"
Cố Khuynh Thành một chút liền nhận ra trong đó hai người, về phần trong đó một cái lôi thôi lết thiết đầu ổ gà nam tử, nàng cũng không nhận ra.
Ba người này chính là Hắc Ám Chi Vương, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cùng cái bóng số hiệu.
"Đầu tử, bọn hắn là ai?"
Lục Khinh Hồng tò mò hỏi.
"Bọn hắn là Diệp Phi bằng hữu."
Cố Khuynh Thành trả lời một câu, sau đó có chút cảnh giác nhìn xem Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ, nói: "Hai vị, các ngươi nhất định là đến tìm Diệp Phi à? Rất xin lỗi, Diệp Phi hôm nay ra ngoài có việc, còn chưa có trở lại."
"A, Cố tiểu thư, Diệp tiên sinh không tại cũng không quan hệ.
Lần này, chúng ta là muốn tìm ngươi đàm một ít chuyện."
Hắc Ám Chi Vương mỉm cười dùng lưu loát tiếng Hoa nói:
"Cùng ta nói chuyện."
Cố Khuynh Thành ngây ra một lúc,
sau đó cười nói, không có ý tứ, tiên sinh, ta chỉ là một cái thương nhân, cũng không thuộc về thế giới ngầm người, sợ là chúng ta ở giữa hẳn là không cái gì tốt nói.
Ha ha, Cố tiểu thư, chuyện này cùng Diệp tiên sinh đảm hay là cùng ngươi đảm, đều là giống nhau.
Thần Thánh Long kỵ sĩ cười cười, nói, Cố tiểu thư khó nói không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Đối với ba người này đột nhiên đến thăm, Cố Khuynh Thành trong lòng có điểm hoài nghi mục đích của bọn hắn. Dù sao, Diệp Phi thế nhưng là đã nói với hắn, Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long kỵ sĩ là chư thần người trong liên minh. Thế là, Cố Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nói, hai vị tiên sinh, các ngươi mặc dù cùng Diệp Phi là bằng hữu, nhưng các ngươi thuộc về phe phái khác nhau. Cho nên, rất xin lỗi, ta không thể để cho mấy vị vào cửa. Mấy vị nếu là có chuyện gì, có thể nói thẳng, ta thay các ngươi chuyển đạt cho Diệp Phi. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Hắc Ám Chi Vương, Thần Thánh Long kỵ sĩ cùng cái bóng số hiệu ba người hơi nhíu lên lông mày.
Chương 2401, thẹn quá hóa giận. Chương 2401, thẹn quá hóa giận. Ngày hôm nay lúc chiều, ba người bọn họ đến cái này bên trong đi tìm thần thạch. Chỉ bất quá, bọn hắn tìm mấy giờ đều không tìm được, cũng không biết Diệp Phi đến tột cùng đem thần thạch giấu cái kia bên trong, cho nên mới nghĩ đến tự thân tới cửa tìm Cố Khuynh Thành yêu cầu. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Hắc Ám Chi Vương bọn hắn cũng không nghĩ đối Cố Khuynh Thành một nữ nhân độc thủ. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là trên thế giới này đỉnh tiêm cao thủ, đối với nữ nhân độc thủ, không phải tác phong của bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Hắc Ám Chi Vương mỉm cười, nói, Cố tiểu thư, nếu nói như vậy, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Là như vậy, Diệp tiên sinh lấy đi chúng ta một vật, cho nên đêm nay chúng ta muốn tìm hắn bắt về.
Thứ gì? Cố Khuynh Thành mặt không biểu tình, ra vẻ như không biết, hỏi một câu.
Ha ha, Cố tiểu thư, ta biết ngươi là nữ nhân thông minh, nhưng là còn hy vọng ngươi không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại a.
Hắc Ám Chi Vương cười nhạt một tiếng, nói,
rất xin lỗi, tiên sinh, ta không biết ngươi nói là có ý gì.
Cố Khuynh Thành lắc đầu.
Hắc Ám Chi Vương ánh mắt có chút lạnh lẽo, nói, Cố tiểu thư, ngươi liền đừng giấu giếm, còn xin đem thần thạch giao ra đi, đó cũng không thuộc về Diệp tiên sinh đồ vật.
Cái gì thần thạch?
Không có ý tứ, ta không biết rõ.
Cố Khuynh Thành giả bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, trên mặt biểu lộ cùng ánh mắt không có chút nào đột ngột cảm giác, nhìn qua giống như thật ta không biết đồng dạng. Mặc dù Cố Khuynh Thành ngoài miệng nói như vậy, nhưng trái tim lại là không khỏi đập nhanh. Trước mặt đứng đấy Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long kỵ sĩ thế nhưng là thế giới ngầm vương giả, trên người bọn họ phát tán uy áp vẫn rất có lực áp bách. Bất quá, Diệp Phi đã thông báo, vô luận ai yêu cầu thần thạch đều không cần cho. Cho nên, Cố Khuynh Thành quyết định nhất định phải giữ vững thần thạch, giúp đỡ Diệp Phi một lần. Mắt thấy Cố Khuynh Thành vẫn còn giả bỗng đốc, Hắc Ám Chi Vương kiên nhẫn đã làm hao mòn sạch sẽ. Hắn lạnh như băng nhìn xem Cố Khuynh Thành, nói, Cố tiểu thư, ngươi cũng không cần giả ngu, ngươi cùng địa ngục quân vương trò chuyện nội dung, chúng ta đã biết. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, đem thần thạch giao ra. Trước kia chúng ta cùng địa ngục quân vương dù sao cũng là bằng hữu, cho nên, ta cũng không muốn tổn thương ngươi. Nếu như Cố tiểu thư ngươi hay là minh ngoan bất linh lời nói, vậy coi như đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí.
Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nói, hai vị dù sao cũng là cùng ta lão công nổi danh vương giả, nhưng các ngươi cũng không dám cùng ta lão công đối kháng, ngược lại tìm ta yêu cầu thần thạch. Đường đường thế giới ngầm vương giả, khó nói cũng chỉ có chút bản lãnh này a.
Ngậm miệng. Hắc Ám Chi Vương lập tức giận dữ, một cỗ hắc ám ma pháp năng lượng khí tức lập tức phóng xuất ra, đem toàn bộ biệt thự trong trong ngoài ngoài đều cho bao phủ ở bên trong, đã ngươi không chịu giao ra thần thạch, vậy liền xin lỗi.
Vừa mới nói xong,
siêu.
Hắc Ám Chi Vương tay phải vừa nhấc, nhanh như gió táp, hướng thẳng đến Cố Khuynh Thành nhất hầu bắt tới. Nhưng mà, ngay tại Hắc Ám Chi Vương tay đến gần sát na, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu xanh hướng thẳng đến Hắc Ám Chi Vương cánh tay phải chém tới.
Bạch.
Hắc Ám Chi Vương trong lòng giật mình, đột nhiên lui lại mấy mét, lúc này mới tránh đi kiếm khí tập kích.
Có ý tứ, không nghĩ tới cái này bên trong còn ẩn tàng một cao thủ.
Hắc Ám Chi Vương hiếp hiếp mắt nhìn về phía Lục Khinh Hồng. Lục Khinh Hồng tay cầm thanh liên kiếm, ngang tại Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiệm trước người, lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Chi Vương ba người, nói: "Các ngươi muốn tổn thương ta tẩu tử, phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta." Bây giờ Lục Khinh Hồng tu vi vừa mới đột phá đến vạn tượng cảnh giới đại thành không lâu, hơn nữa còn lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý đang lo không có người luyện tập. Mà bây giờ đối diện ba người đều là cao thủ, đây chính là luyện tập cơ hội tốt, cho nên Lục Khinh Hồng trong lòng tự nhiên là chiến ý bốc lên.
"Rất tốt."
Hắc Ám Chi Vương lạnh nhạt nói câu, trong mắt sát khí tràn ngập, "Vậy ta trước hết giết ngươi lại nói."
Nói, Hắc Ám Chi Vương hai tay vừa nhấc, ngưng tụ ra hai đoàn cuồng bạo hắc ám ma pháp năng lượng.
"Hắc Ám Phong Bạo."
Hắc Ám Chi Vương chấn quát một tiếng, hai tay vung lên.
"Ào ào ào."
Lập tức, cái này hai đoàn hắc ám ma pháp năng lượng trực tiếp hình thành mấy cỗ vòi rồng, trong sân điên cuồng tàn quét. Viện tử bên trong cành khô cây cỏ, thậm chí là trên đất mặt cỏ cùng bùn đất đều bị cuốn lên, sau đó hướng thẳng đến Lục Khinh Hồng nghiền ép mà đến.
"Hừ."
Lục Khinh Hồng hừ lạnh một tiếng, mũi chân hướng trên mặt đất một điểm, thi triển kinh công, linh động thân thể trực tiếp nhảy lên không trung.
"Oanh."
Trong đó một đạo hắc ám vòi rồng trực tiếp vồ hụt, đem Lục Khinh Hồng vừa rồi vị trí cho đánh ra một cái hố sâu, mặt cỏ cùng bùn đất trực tiếp bị tung bay mà lên.
"Thanh Liên kiếm ca."
"Thanh Liên siêu quần xuất chúng."
Lục Khinh Hồng tại nhảy lên không trung sát na, hướng thẳng đến một đạo hắc ám vòi rồng bung ra một đạo thanh liên kiếm ý.
Chân khí màu xanh mang theo một cỗ sắc bén khí thế, nghiền ép mà lên, tựa hồ muốn phá vỡ hết thảy hắc ám.
"Oanh."
Kiếm ý cùng cái này một đạo hắc ám vòi rồng va chạm, bộc phát ra một trận tiếng oanh minh. Trong chớp mắt, kiếm ý cùng cái này đạo hắc ám vòi rồng lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, trực tiếp biến mất tại không trung. Ngay tại một đạo hắc ám vòi rồng bị hủy diệt sát na, mặt khác bốn đạo vòi rồng từ trước sau trái phải hướng phía sư Tuấn Trạch càn quét đi qua. Cái này hắc ám vòi rồng lực phá hoại khá cường đại, chỗ ép qua địa phương, trên mặt đất xuất hiện rãnh sâu hoắm, giống như bị máy đuổi đất ép qua. Mắt thấy bốn đạo hắc ám vòi rồng hướng phía mình đánh tới, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai tỷ muội trong lòng đều là giật mình. "Tiểu Lục, cẩn thận a."
"Lục ca cẩn thận."
Hai tỷ muội nhao nhao lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Lục Khinh Hồng trên mặt nhưng không có bất kỳ lo âu nào thần sắc, mà là mũi chân lại lần nữa hướng xuống một điểm, thân thể vậy mà lại lần nữa lên cao mấy mét. Một sen cô độ. Lục Khinh Hồng khẽ quát một tiếng, eo bốn léo, thân thể tại không trung xoay tròn mà lên, trong tay thanh liên kiếm cũng vẽ ra trên không trung một đường cong tròn. Chân khí màu xanh lấp lánh tại không trung, tựa như hình thành một đóa màu xanh hoa sen, đem Lục Khinh Hồng bảo vệ tại ở giữa. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng đợt vang tạc thanh âm, bốn đạo hắc ám vòi rồng tại đánh tới thanh liên sát na, tận toàn bộ bạo tạc, sau đó biến mất tại không trung.
Cái gì?
Hắc ám chi vương thấy thế, sắc mặt lập tức lại biến, tựa hồ không nghĩ tới Lục Khinh Hồng thực lực vậy mà mạnh như vậy, vượt xa tưởng tượng của mình. Một bên thần thánh long kỵ sĩ cùng cái bóng số hiệu cũng có chút meo lại hai mắt, cũng cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Về phần Cố Khuynh Thành hai tỷ muội, tâm lý thì là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Lục Khinh Hồng tại đánh tan hắc ám chi vương bốn đạo hắc ám vòi rồng về sau, thân thể tại rơi xuống đất mấy mắt, chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm. Siêu. Lục Khinh Hồng đột nhiên ra tốc, nhanh như thiểm điện, tay cầm thanh liên kiếm, hướng phía Hắc Ám Chi Vương lướt tới. Đang áp sát Hắc Ám Chi Vương ngay mắt, Lục Khinh Hồng trực tiếp một kiếm, hướng phía hắn đâm tới. Bộ sinh liên. Hưu. Một kiếm đâm ra, kiếm ý thành tròn, điểm điểm đan sen, kiếm ý cũng tới về lặp đi lặp lại, theo điểm không thôi, nó lực công kích giống như trở nên liên tục không ngừng. Hắc Ám tường lửa. Hắc Ám Chi Vương thấy Lục Khinh Hồng một kiếm đâm tới, lập tức đánh ra một đạo bình chướng dùng cái này đến phòng ngự. Cái này lớp bình phong không giống phổ thông tấm thuần, mà là thiêu đốt lên màu đỏ thâm hỏa diễm. Tựa hồ muốn Lục Khinh Hồng kiếm ý cho đốt cháy hầu như không còn. Suy suy suy, Lục Khinh Hồng trong tay thanh liên kiếm tại đụng phải hắc ám tường lửa về sau, liền rốt cuộc khó mà hướng xuống đâm xuống nửa tấc. Đạo đạo hỏa tốn bởi vì va chạm kịch liệt, bắn ra mà ra, tại không trung lấp lóe không chỉ. "Tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng là chỉ bằng ngươi muốn thương tổn ta, cũng căn bản không có khả năng." Hắc ám chi vương nhẹ răng cười một tiếng, sau đó hai tay đánh ra một đạo hắc ám ma pháp năng lượng, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống. "Minh ma trọng pháo." Trong mấy mắt, kia thiêu đốt hắc ám tường lửa vậy mà kịch liệt áp xúc hình thành một đoàn hình tròn năng lượng, hướng thẳng đến Lục Khinh Hồng mảnh kích mà đi. Bèn, một pháo bay ra, Lục Khinh Hồng trong tay thanh liên kiếm rung động kịch liệt một chút, phát ra ông một tiếng kiếm minh thanh âm. Bạch. Lục Khinh Hồng cũng bị cỗ này lực lượng cuồng bạo cho đánh bay ra ngoài xa 10 mấy mét, mới đứng vững thân thể. Tại đẩy lui Lục Khinh Hồng về sau, hắc ám chi vương trong miệng đọc lên một chuỗi ma pháp chú ngữ, tay phải vừa nhấc, hắc ám chi nhận. Chỉ gặp một cỗ 10 điểm cường hãn hắc ám ma pháp năng lượng lập tức hình thành một thanh đại đao, như là thực chất xuất hiện tại hắc ám chi vương trong tay. Lập tức, Hắc Ám Chi Vương đột nhiên tăng tốc độ bắn gọn, hướng phía Lục Khinh Hồng nội sông mà lên. Chương 2402, tỷ bội liên thủ. Chương 2402, tỷ bội liên thủ. Nặng phá trảm. Tại ở gần Lục Khinh Hồng ngáy mắt, Hắc Ám Chi Vương trực tiếp một đao, hướng phía Lục Khinh Hồng bổ xuống. Bạch. Một đao đánh xuống, không khí cũng vì đó phát ra chói tai tiếng thét. Lục Khinh Hồng nhướng mày, đột nhiên giơ tay lên bên trong thanh liên kiếm đó nữa. Keng. Đao kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy nổ vang. Nó khuấy động ra ma pháp năng lượng cùng thanh liên kiếm ý, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Đem viện tử bên trong hoa cỏ cây cối đều cho đánh cho vỡ nát. Một cái này, Lục Khinh Hồng cùng Hắc Ám Chi Vương đô bị đẩy lui ra ngoài xa 7-8 mét. Mắt thấy Lục Khinh Hồng ngăn lại mình một cái này, Hắc Ám Chi Vương ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc giơ tay lên bên trong Hắc Ám Chi nhận, tại không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt cung, lại lần nữa hướng phía Lục Khinh Hồng một đao chém xuống. Diệt thân trảm. Bạch. Cái này một trảm chỗ bao hàm Hắc Ám ma pháp lực lượng lại lần nữa tăng vọt mấy lần, giống như là một thanh vô hình cự nhận, muốn đem Lục Khinh Hồng chém giết, đem lại địa chém ra. Mắt thấy Hắc Ám Chi Vương lại là chém tới một đao, mà lại uy lực của nó so vừa rồi lại mạnh mấy chục lần, cho nên Lục Khinh Hồng không tiếp tục nghĩ đến đi đó nữa, mà là trực tiếp khởi xướng tiến công, chuẩn bị cứng đối cứng. Vạn Liên Tịnh Đế, giết! Lục Khinh Hồng chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, đột nhiên tại không trung xẹt qua một đạo sán lạn kiếm cung, hướng thẳng đến Hắc Ám Chi Vương một chạm đánh ra một đạo kiếm ý. Thanh liên kiếm ý thi triển mà ra, những nơi đi qua, thanh quang bùng lên, như là hình thành vô số đóa thanh liên. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh, Hắc Ám Chi nhận cùng thanh liên kiếm đụng vào nhau. Hắc ám ma pháp lực lượng cùng thanh liên kiếm ý sẽ lẫn, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, xung kích như là từng tầng hung hãn gợn sóng, chấn động mà ra. Cái này hai cỗ lực lượng như là sắc bén vô song máy cắt kim loại, đem trên mặt đất mặt cỏ cùng bùn đất hất bay lên cao 3-4 mét. Lục Khinh Hồng cùng Hắc Ám Chi Vương cũng vô pháp chịu đựng lấy đối phương cuồng bạo lực lượng, song song bị đánh bay ra ngoài. Khoảng cách của hai người trong chớp mắt, trực tiếp bị kéo ra đến 20 mấy mét. Có chút ý tứ, xem ra ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi thực lực. Hắc Ám Chi Vương híp híp mắt, trong mắt hiện ra hai đoàn xương mù màu đen, lóe ra sát ý lạnh như băng. Lập tức, Hắc Ám Chi Vương không trung nói lẩm bẩm, hai tay lại lần nữa vừa nhấc, điên cuồng hắc ám năng lượng giống như thủy triều từ thân thể của hắn bên trong bừng lên. Hắc ám chói buộc. Hắc Ám Chi Vương chấn quát một tiếng. Chỉ gặp Lục Khinh Hồng chỗ một mảnh đại địa, lại vô hình bắt đầu chấn động lên. Lục Khinh Hồng rung động trong lòng, ta không biết Hắc Ám Chi Vương đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một đạo đạo hắc ám năng lượng hình thành xúc tu trực tiếp phá vỡ địa đồng hồ, từ dưới đất ló ra, hướng phía Lục Khinh Hồng càn quét mà đi. Lít nha lít nhít xúc tu, khoảng chừng hơn 1.000 đầu,
trực tiếp đem Lục Khinh Hồng trùng quanh tránh lui lộ tuyến đều cho cản trở lại. Lục Khinh Hồng sầm mặt lại, chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thi triển khinh công, thân thể bay thẳng nhảy đến chừng 20 thước trên không trung. Thế nhưng là, sau lưng hơn 1.000 đầu hắc ám xúc tu nhưng căn bản không có tính toán bỏ qua Lục Khinh Hồng, mà là vô hạn kéo dài, hướng phía Lục Khinh Hồng truy kích mà đi. Lục Khinh Hồng eo phát lực, thân thể tại không trung bốc lên một tuần, sau đó bỗng nhiên một kiếm, hướng phía dưới xung kích đi lên hắc ám xúc tu đâm xuống dưới. Thanh Liên kiếm ca, một điểm hàn quang 19 châu. Một kiếm đâm xuống, Thanh Liên kiếm ý trực tiếp quyết tán, chân khí màu xanh kia hình thành một đóa to lớn thanh liên, mang theo lực tàn phá kinh khủng, hướng phía dưới lít nha lít nhít hắc ám xúc tu chấn áp xuống dưới. Thật giống như trống rông chuyển đến một tòa núi lớn. Oanh! Chân khí hình thành to lớn thanh liên bên trong trọng áp dưới, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang vọng, toàn bộ đại địa cũng vì đó chấn động. Trên mặt đất đều bị đện ra một cái thanh liên to lớn dấu vết. Về phần kia hàng ngàn cây hắc ám xúc tu, căn bản là không có cách củng cố này bên mông kiếm ý chống lại, trực tiếp biến mất hầu như không còn. Cường hành vô cùng kiếm ý chấn động mà ra, hình thành một đạo đạo cự đại gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, đem hết thể chung quanh đều cho đánh cho vỡ nát. Hắc ám chi vương cũng là trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian thi triển pháp thuật phòng ngự, mặc dù đem kiếm ý dư bị cho ngăn cản xuống dưới, nhưng thân thể quả thật bị đẩy lui ra ngoài. Một mực thối lui ra xa 7-8 mét, Hắc ám chi vương mới đứng vững thân thể. Hắn lạnh lùng quét mắt bên cạnh thần thánh long kỵ sĩ cùng cái bóng số hiệu, tức giận nói, hai người các ngươi còn phải xem náo nhiệt tới khi nào? Còn không mau một chút cho ta bắt lấy nữ nhân kia. Nói, Hắc ám chi vương lại lần nữa hướng phía đã rơi xuống đất Lục Khinh Hồng xuống tới. Trong chớp mắt, Hắc ám chi vương cùng Lục Khinh Hồng hai người lại giao chiến lại với nhau. Tính tình như thế làm lớn nha, ta còn tưởng rằng một mình ngươi có thể làm được nha. Thần thánh long kỵ sĩ bĩu môi, sau đó trực tiếp xuất ra một cái ma pháp kiếm chua kiếm. Đúng vậy, hắn xuất ra chính là chua kiếm, cũng không có thân kiếm. Lập tức, thần thánh long kỵ sĩ cánh tay phải chấn động, một cỗ bành trướng ma hùng hồn ma pháp năng lượng phóng thích mà ra. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, chỉ thấy một cỗ màu bạch kim ma pháp năng lượng vậy mà cấp tốc ngưng kết, hình thành màu bạch kim thân kiếm. Lập tức, thần thánh long kỵ sĩ tay cầm ma pháp kiếm, hướng phía Cố Khuynh Thành đi tới, lạnh lùng nói, "Cố tiểu thư, ngươi hay là ngoan ngoãn phối hợp, đem thần thạch giao ra đi. Tiểu tử này thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng muốn đồng thời đối kháng ba người chúng ta, căn bản không có khả năng. Cho nên, nếu là không nghĩ để tiểu tử này tìm cái chết vô nghĩa, liền đem thần thạch giao ra. Muốn ta giao ra thần thạch, không có khả năng." Cố Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc vận chuyển Lạc Nguyệt Tâm Kinh một cỗ băng lãnh hàn băng chân khí tại trong tay nàng ngưng tụ. "Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết mấy cái này Tây Dương." Cố Tiểu Nhiễm cũng cấp tốc vận chuyển Hoàng Thiên Phượng Vũ Quyết hai cỗ hừng hực hoàng viêm cùng phượng viêm tại trong tay nàng ngưng tụ. Cố Khuynh Thành hai tỷ muội tu luyện đều là Diệp Phi cho thượng tầng công pháp, cho nên hai người bây giờ tu vi đều trả lại nguyên cảnh giới đại thành, mà lại tu luyện võ kỹ cũng kỳ thật cũng không yếu. Chỉ bất quá, bởi vì một mực có Diệp Phi tại, các nàng không có cơ hội thi triển thôi. Thấy cảnh này, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ một chút cũng không thấy phải kỳ quái, hắn khẽ cười một tiếng, nói: "Tốt một cái giảo hoạt địa ngục quân vương, vậy mà để cho mình người bên cạnh đều tu luyện cổ võ. Chỉ tiếc, hai người các ngươi tu vi quá thấp, coi như hai người các ngươi liên thủ, cũng vô pháp đem ta đánh bại. Ít nói lời vô ích, muốn đánh liền đánh." Cố Tiểu Nhiễm đã sớm kích động, trước đó Diệp Phi một mực nói cho nàng, không để nàng ở trường học hiện ra cổ võ, bây giờ gặp được một cái như thế cuồng vọng Tây Dương, nàng tự nhiên muốn dùng một mũi lửa thiêu chết hắn. Phượng Viêm. Cố Tiểu Nhiễm tay trái vung lên, chân khí phóng thích, một đoàn đỏ bừng hỏa diễm, cháy hừng hực lấy, hướng phía Thần Thánh Long Kỵ Sĩ gào thét mà đi. "Hừ, tiểu thủ đoạn, không chịu nổi một kích." Thần Thánh Long Kỵ Sĩ hừ nhẹ một tiếng, một cái lắc mình, tránh đi Phượng Viêm xâm nhập, sau đó trực tiếp lắc tay bên trong ma pháp kiếm, hướng phía cái này đoàn Phượng Viêm một kiếm chém ra. "Oeng!" Một kiếm này trực tiếp đem Cố Tiểu Nhiễm đánh ra đến Phượng Viêm cho một kiếm đánh tan, biến thành lấm ta lấm tấm hỏa tinh, biến mất tại không trung. Cái này, Cố Tiểu Nhiễm vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới công kích của mình vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Thần Thánh Long Kỵ Sĩ làm hỏng. Nàng nhướng mày, tay phải vừa nhấc, trong tay Phượng Hoàng Hỏa Diễm lại hình thành một đầu hỏa diễm trường tiên. "Hoàng roi!" Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp lắc tay bên trong hoàng roi, hướng phía Thần Thánh Long Kỵ Sĩ đánh qua. "Thấu!" Thần Thánh Long Kỵ Sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó tranh thủ thời gian tránh đi, một cái liên tục lật như lăn, thân thể cường tráng, đột nhiên một nhanh chóng trở về, mới tránh đi theo sát phía sau trường tiên. Cái này thiêu đốt lên hoàng roi, nhiệt độ cực cao, đánh vào Thần Thánh Long Kỵ Sĩ vừa rồi sở tại địa phương, trên đất cảnh khô có cây toàn bộ bị đốt cháy thành tàn bã. Mặc dù Cố Tiểu Nhiễm công kích sắc bén, nhưng khuyết thiếu thực chiến, cho nên Thần Thánh Long Kỵ Sĩ mới có thể dễ như trở bàn tay địa tránh đi. "Tiểu muội muội, người vũ khí này uy lực cũng không tệ, nhưng làm sao nhìn qua giống như ngươi cũng sẽ không tác chiến à?" Thần Thánh Long Kỵ Sĩ trêu tức cười một tiếng, tay cầm ma pháp kiếm, một cái vội sông, hướng phía Cố Tiểu Nhiễm bổ ra một kiếm. Bạch. Màu bạch kim thân kiếm tại ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra băng lãnh quang mang, một kiếm rơi xuống, uy lực của nó không thể khinh thường. Mắt thấy Thần Thánh Long Kỵ Sĩ một kiếm bổ tới, Cố Tiểu Nhiễm căn bản là không có cách tránh đi. Băng thứ ngay cả điểm. Một bên Cố Khuynh Thành thấy thế, hai tay ngưng tụ ra hàn băng chân khí, đột nhiên hướng phía Thần Thánh Long Kỵ Sĩ một trường bổ ra. Chương 2403, không biết tự lượng sức mình. Chương 2403, không biết tự lượng sức mình. Trong chốc lát, kia băng hàn chân khí lại hình thành hàng trăm hàng ngàn cây băng thứ, hướng phía Thần Thánh Long Kỵ Sĩ gào thét mà đi. "Hiu liu liu." Một đạo nói toạc ra không thanh âm vang lên, toàn bộ viện lạc đều tràn ngập một luồng hơi lạnh. Kỳ thật, liền ngay cả Cố Khuynh Thành cũng không nghĩ tới mình một trường này uy lực lại có lợi hại như vậy.
Nàng vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách, học Lạc Nguyệt Tâm Kinh bên trong nguyên bộ võ kỹ đánh ra một trường thôi. Mắt thấy cái này hàng trăm hàng ngàn cây băng thứ hướng phía mình đánh tới, thần thánh long kỵ sĩ biến sắc, chỉ có thể cấp tốc thu đao ngăn cản. Ken ken ken. Cái này mấy cây băng thứ đụng vào trên thân kiếm, lập tức vỡ thành một băng. Nhưng vẫn là có một bộ điểm xuyên qua ma pháp kiếm phòng thủ, quét tới thần thánh long kỵ sĩ thân thể. Một đạo tơ máu từ thần thánh long kỵ sĩ trên cánh tay phiêu tán ra, để hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Thần thánh long kỵ sĩ lập tức giận dữ, trực tiếp huy động một kiếm, hướng phía cái này hàng trăm hàng ngàn cây băng thứ vung ra một kiếm. Thánh quang chạm. Rầm rầm rầm. Từng đợt cuồng loạn tiếng nổ vang lên, hào quang màu bạch kim tùy ý lấp lóe, mang theo mênh mông hủy diệt chi ý, trực tiếp đem cái này hàng trăm hàng ngàn cây băng thứ cho toàn bộ đánh cho bã vụn. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại nha. Cố Tiểu Nhiễm ngạc nhiên hô một tiếng. Mặc dù không thể trọng thương thần thánh long kỵ sĩ, nhưng tốt xấu để hắn bị thương nhẹ, đây đối với lần thứ nhất chiến đấu Cố Khuynh Thành đến nói, đã là không thể tưởng tượng nổi. Cố Khuynh Thành có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không biết uy lực sẽ lớn như vậy, ta chỉ là dựa theo công pháp đánh ra một trường. Xem ra, Diệp Phi quả nhiên không có gạt ta, Lạc Nguyệt Tâm Kinh quả nhiên là một môn cao thâm công pháp. Lúc này, thần thánh long kỵ sĩ thấy Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm vậy mà trò chuyện lên trời, lập tức giận dữ, lợi hại cái dám. Vừa rồi chẳng qua là ta nhất thời chủ quan thôi. Thật sao? Cố Tiểu Nhiễm đôi mắt đẹp nhíu lại, nói, vậy liền để ngươi lại nếm thử ta hoàng roi lợi hại. Nói, Cố Tiểu Nhiễm vọt thẳng tới, hai chân hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân ảnh phiêu giật đã nhảy lên không trung, lăng không xoay tròn mấy lần, hai đầu thiêu đốt lên hoàng roi, hướng phía dưới thần thánh long kỵ sĩ gào thét mà đến. Từ phía dưới nhìn lên trên, liền như là hai đầu kim sắc dây lụa từ trên trời giáng xuống. Hừ. Thần thánh long kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, cũng để cao cảnh giác. Ngay tại hai đầu hoàng roi gào thét khi đi tới, thần thánh long kỵ sĩ chỉ là một cái lắc mình, liền tránh đi. Cố Tiểu Nhiễm thân thể đang rơi xuống sát na, lại một lần nữa huy động trong tay hoàng roi, kế tiếp theo hướng phía thần thánh long kỵ sĩ đánh qua. Hô hô. Hai đầu hoàng roi tại không trung quật, phát ra tiếng thét, lực lượng cũng là tương đương dọa người. Nhưng mà, thần thánh long kỵ sĩ dù sao cũng là thành danh đã lâu thế giới vương giả, mà lại tại gia nhập chư thần liên minh về sau, thực lực càng là có phi tốc tăng lên. Lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên Cố Tiểu Nhiễm công kích với hắn mà nói căn bản cũng không có quá lớn uy hiếp. Cho nên, thần thánh long kỵ sĩ chỉ là mấy cái lắm mình, liền nhẹ nhõm tránh đi hoàng roi tập kích. Bất quá, trên mặt đất thì là lưu lại một đạo đạo màu đen vết tích, hiển nhiên là bị hoàng roi bên trên liệt diễm bước qua, lưu lại. Cố Tiểu Nhiễm là càng đánh càng nóng nổi, nàng cảm giác trước mắt cái này người nước ngoài thực tế là rất có thể tránh, vô luận mình đánh như thế nào ra hoàng roi, đều không thể làm bị thương hắn. Nguyên lai cứ như vậy một điểm năng lực đâu, quá yếu. Thần thánh long kỵ sĩ lạnh lẽo cười một tiếng, ngay tại hai đầu hoàng roi lại lần nữa đánh tới nháy mắt, hắn trực tiếp lắc tay bên trong ma pháp kiếm, hướng phía cái này hai đầu hoàng roi cho chém qua. Ầm ầm. Nương theo lấy hai đạo tiếng nổ, hai đầu hoàng roi trực tiếp bị một kiếm này cho đánh tan. Mà lại, một kiếm này chỗ chấn động ra ma pháp năng lượng hướng thẳng đến Cố Tiểu Nhiễm xung kích mà ra, đem Cố Tiểu Nhiễm cho đánh bay ra ngoài. Tiểu Nhiễm, Cố Khuynh Thành kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian xông lên trước, đem Cố Tiểu Nhiễm ôm lấy, lúc này mới không có để nó té ngã trên đất. Tiểu Nhiễm, ngươi không sao chứ? Cố Khuynh Thành hỏi. Thì ta không sao. Cố Tiểu Nhiễm lắc đầu, nói, tỷ, cái này người nước ngoài quá lợi hại, chúng ta liên thủ chỉ sợ đều đánh không lại hắn à. Đánh không lại cũng muốn đánh. Cố Khuynh Thành ánh mắt lạnh lẽo, phi thường bá khí địa trả lời một câu. Cố Tiểu Nhiễm mừng rỡ, hiển nhiên cũng nhận của Vũ, ừm ân, đánh không lại cũng muốn đánh. Lập tức, Cố Khuynh Thành lại lần nữa hướng phía thần thánh long kỵ sĩ vọt mạnh mà lên. Hừ, còn dám phản kháng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thần thánh long kỵ sĩ cũng lửa bước ba trượng, thấy Cố Khuynh Thành lần nữa không sợ chết hướng mình mà tới, hắn cấp tốc lắc tay bên trong ma pháp kiếm, hướng phía Cố Khuynh Thành phương hướng bổ tới. Thần diệu chạm. Bạch. Một kiếm đánh xuống, ánh kiếm màu bạch kim bùng lên mà ra, mà lại một kiếm này bổ ra, lập tức biến hóa ra hảo kiếm, trực tiếp đem Cố Khuynh Thành tránh né lộ tuyến cho phong tỏa. Đầu tử. Tỷ. Mắt thấy Cố Khuynh Thành bị cố màu bạch kim kiếm ảnh bao phủ, cách đó không xa đang cùng Hắc Ám Chi Vương giao chiến Lục Khinh Hồng cùng hậu phương Cố Tiểu Nhiễm đều bị hù dọa, nhao nhao kinh hô một tiếng. Nhưng lại tại một sát na này, chỉ nghe thấy một đạo khét đều thanh âm vang vọng mà lên. Hàn Nguyệt Vũ. Chỉ gặp Cố Khuynh Thành thân ảnh tựa như nháy mắt hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, thần thánh long kỵ sĩ mỗi chém xuống một kiếm, đánh chúng đều chỉ là Cố Khuynh Thành tàn ảnh, mà cũng không phải là bản thể. Rầm rầm rầm. Vô số thân bạch sắc kiếm quang chém xuống đến, phát ra từng tiếng tiếng vang, trên mặt đất đều bị đánh ra số đạo thật sâu lỗ hổng. Thế nhưng là, khi cảnh khô cỏ cây cùng cho bụi tán đi lúc, thần thánh long kỵ sĩ lập tức kinh ngạc đến, bởi vì trước mắt cũng không có Cố Khuynh Thành thân ảnh. Cố Tiểu Nhiễm cũng ngây ngốc một chút, có chút không có kịp phản ứng. Tỷ tỷ người đâu? Cẩn thận đằng sau. Đúng lúc này, thần thánh long kỵ sĩ sau lưng cái bóng số hiệu lớn tiếng nhắc nhở một câu. Ngay tại thần thánh long kỵ sĩ đang muốn quay đầu sát na, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng mà lên. Huyền băng trưởng. Chỉ gặp Cố Khuynh Thành chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại thần thánh long kỵ sĩ sau lưng, sau đó tay phải ngưng tụ ra hàn băng chân khí, đột nhiên một trường hướng phía thần thánh long kỵ sĩ phía sau đánh ra một trường. Thế nhưng là Cố Khuynh Thành cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thần thánh long kỵ sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Ngay tại Cố Khuynh Thành một trường trụ được lúc, chỉ gặp thần thánh long kỵ sĩ trên thân đột nhiên phát ra một cỗ hào quang màu bạch kim, như cùng ở tại trên người hắn mặc vào một kiện hộ giáp, trực tiếp ngăn lại Cố Khuynh Thành một trường này. Huyền băng trưởng đánh ra đến hàn băng chân khí trực tiếp bị cái này đoàn chói mắt hào quang màu bạch kim cho chấn vỡ. Cái gì? Cố Khuynh Thành sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Lặng Yên không một tiếng động công kích vậy mà lại thất bại. Ta nói, ngươi là tổn thương không được ta. Thần Thánh Long kỵ sĩ nhe răng cười một tiếng, tay trái vừa nhấc, hướng thẳng đến Cố Khuynh Thành ngực đánh ra một trường. Lạc Nguyệt băng thuẫn. Dưới tình thế cấp bách, Cố Khuynh Thành chỉ có thể thi triển phòng ngự, muốn ngăn lại Thần Thánh Long kỵ sĩ một trường này. Ầm. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Cố Khuynh Thành ngưng tụ ra Lạc Nguyệt băng thuẫn trực tiếp bị Thần Thánh Long kỵ sĩ một trường này cho đập thành bã vụn. Mà lại, cái này hung hãn lực lượng cũng không có cứ thế biến mất, dư uy thì là trực tiếp đem Cố Khuynh Thành cho đánh bay ra ngoài xa 10 mấy mét, sau đó nặng nề mà ngã tại trên bãi cỏ. Cố Khuynh Thành cảm giác thể nội một trận khí huyết sôi trào, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. "Tỷ!" Cố Tiểu Nhiễm bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian vào tới, đem Cố Khuynh Thành cho đỡ lên. "Tỷ, ngươi không sao chứ? Tỷ." Cố Tiểu Nhiễm nhìn thấy Cố Khuynh Thành thổ huyết, đều bị dọa sợ. "Ta không sao, chính là thụ một chút vết thương nhẹ." Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, "Không cần quan ta, nhanh đi đối phó ra hỏa này." "Ừm." Cố Tiểu Nhiễm chịu đựng cảm giác muốn rơi lệ, quay người nhìn về phía Thần Thánh Long kỵ sĩ. "Ngươi dám đả thương tỷ ta, ta muốn giết ngươi." Cố Tiểu Nhiễm hướng về phía Thần Thánh Long kỵ sĩ gầm thét một tiếng. "Tiểu muội muội, ta rất bội phục ngươi dũng khí." Thần Thánh Long kỵ sĩ cười nhạt một tiếng, nói, "Mặc dù công pháp của ngươi rất cao minh, võ kỹ cũng không tệ, nhưng là tu vi của ngươi quá yếu, mà lại không có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ bằng ngươi bây giờ, muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Ngươi cái chết người nước ngoài, câm miệng cho ta." Cố Tiểu Nhiễm khét kêu một tiếng, sau đó hai tay ngưng tụ ra nồng đậm phượng hoàng hỏa diễm chất khí, lập tức trực tiếp đem nó ném cung trung. Phượng múa, lưu tinh hỏa vũ. Trong chớp mắt, kia hai đoàn cháy hừng hực phượng hoàng hỏa diễm trực tiếp tản ra, như là hình thành hai đoàn to lớn hỏa vân đem mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Lập tức, kia hỏa vân lại như dày đặc mưa to, đột nhiên tung tích, giống như là từng quả hỏa diễm lưu tinh, hướng phía Thần Thánh Long kỵ sĩ phương hướng rơi xuống. Chương 2404, không sợ hãi chút nào. Chương 2404, không sợ hãi chút nào. Thần Thánh Long kỵ sĩ tựa hồ cũng cảm thấy Cố Tiểu Nhiễm một chiêu này không tầm thường, trong lòng hắn chấn động, cũng không dám kinh thường. Ngay tại cái này lưu tinh hỏa vũ hạ xuống mấy mắt, Thần Thánh Long kỵ sĩ trực tiếp đem màu bạch kim ma pháp năng lượng toàn bộ thi triển mà ra. Một đoàn chói mắt hào quang màu bạch kim tại Thần Thánh Long kỵ sĩ trên thân bao phủ, như là hình thành một cái màu bạch kim cỡ nhỏ lồng ánh sáng. Rầm rầm rầm. Dây đặc lưu tinh hỏa vũ đụng vào cái này màu bạch kim lồng ánh sáng phía trên, lại không có nổi chút tác dụng nào, trực tiếp liền biến thành hỏa tinh tử. Tại ngăn lại một bộ điểm hỏa vũ lưu tinh về sau, Thần Thánh Long kỵ sĩ nắm chặt trong tay ma pháp kiếm, hướng thẳng đến trên không vung ra một kiếm. Thánh quang chạm. Bạch. Một kiếm chém ra, hào quang màu bạch kim như là một đạo che khuất bầu trời to lớn màn sáng, hướng phía kia đẩy trời lưu tinh hỏa vũ phủ tới. Oeng. Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên. Thần Thánh Long kỵ sĩ một kiếm này, trực tiếp đem vậy còn giữ lại lưu tinh hỏa vũ cho toàn bộ đánh tan. Thấy cảnh này, Cố Tiểu Nhiễm quả thực bị chấn kinh đến. Quá mạnh. Cái này người nước ngoài thực tế là quá mạnh. Thần Thánh Long kỵ sĩ tại đánh tan Cố Tiểu Nhiễm một kích này về sau, sau đó quay người nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm, lạnh giọng nói, "Ta đã sớm nói, ngươi là đánh không lại ta." "Ta không tin." Cố Tiểu Nhiễm rất là quả tường, căn bản cũng không chịu thua, lại lần nữa ngưng tụ ra hai đầu hằng roi, hướng phía Thần Thánh Long kỵ sĩ quật quả thứ. Nhưng mà, Thần Thánh Long kỵ sĩ lại là không tránh không né mặc cho cái này hai đầu hằng roi của tới. Ba ba. Không khí bạo tạc lên tiếng, hai đầu hằng roi cũng nặng nề mà quất vào Thần Thánh Long kỵ sĩ trên thân. Thế nhưng là, để Cố Tiểu Nhiễm khiếp sợ là, hai đầu hằng roi chẳng những không có làm bị thương Thần Thánh Long kỵ sĩ, ngược lại là bị trên người hắn hào quang màu bạch kim cho xoắn thành vỡ nát. Giờ khắc này, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người đều tuyệt vọng. Thần Thánh Long kỵ sĩ quá mạnh, dù cho mình cùng tỷ tỷ liên thủ, cũng vô pháp chiến thắng hắn. Quá yếu. Lập tức, Thần Thánh Long kỵ sĩ một cái nhanh chóng mà cuốn hướng, Cố Tiểu Nhiễm chỉ cảm thấy hoa mắt. Một giây sau, Thần Thánh Long kỵ sĩ cũng đã chế trụ Cố Tiểu Nhiễm bà bay, mà lại, trong tay ma pháp kiếm cũng chống đỡ Cố Tiểu Nhiễm hết hầu. "Tiểu Nhiễm." Cố Khuynh Thành thấy thế, sửng sốt dọa đến linh hồn đều nhanh nổ tung. "Cố tiểu thư, nếu như không nghĩ để ngươi muội muội chết, liền tranh thủ thời gian đem thần thạch giao ra." Thần Thánh Long kỵ sĩ lạnh lùng nói nói. "Thì không muốn giao cho hắn." Cố Tiểu Nhiễm đè ép trong lòng sợ hãi, một mặt trấn định mà nói, "Phi ca một mực tại bảo hộ chúng ta cũng phải vì Phi ca làm một chút việc. Ngươi liền để bị giết ta đi, cho dù chết, ta cũng không sợ." Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm lời nói, Cố Khuynh Thành cảm giác trong lòng nhói nhói, nước mắt ngăn không được chảy xuôi mà xuống, không biết nên làm sao cho phải. "Tiểu muội muội, ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết?" Thần Thánh Long kỵ sĩ hài hước hỏi một câu. "Hừ, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Cố Tiểu Nhiễm lạnh lùng trừng mắt Thần Thánh Long kỵ sĩ, nói, "Như ngươi loại này nạo trùng, căn bản không xứng làm ta Phi ca đối thủ. Các ngươi có bản lĩnh liền đi tìm ta Phi ca, chạy tới cái này bên trong tổn thương ta cùng tỷ ta, có gì tài ba? Ngươi câm miệng cho ta." Thần Thánh Long kỵ sĩ trong lòng tức giận, hướng về phía Cố Tiểu Nhiễm gào thét nói, "Ngươi yên tâm, chờ chúng ta cầm tới thần thạch, ngày sau ta tất nhiên sẽ giết Diệp Phi." "Nói dễ nghe, có bản lĩnh ngươi liền đi giết ta, đến lúc đó đến cùng ai giết hai còn chưa nhất định đâu." Cố Tiểu Nhiễm đầy vẻ khinh bị địa nói câu. Nàng vốn là thuộc về loại kia không sợ trời không sợ đất nữ hải, liền xem như kiếm gác ở trên cổ, cũng không sợ. Thần Thánh Long kỵ sĩ cảm giác chính mình đã bất quá cái này quả ớt nhỏ, dứt khoát không còn đi để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, tức giận nói, "Cố tiểu thư, ngươi đến cùng giao không giao ra thần thạch, nếu là lại không giao, cẩn thận muội muội của ngươi tính mệnh khó đảm bảo." Cố Khuynh Thành lạnh như băng nhìn xem Thần Thánh Long kỵ sĩ, hai tay nắm chặt nắm đấm, trầm mặc lại, làm lấy phức tạp đấu tranh tư tưởng. Lúc này, một mực tại bên cạnh quan chiến cái bóng số hiệu đi ra, cười ha hả nói, "Cố tiểu thư, ngươi liền đem thần thạch giao ra đi, gia hỏa này tính tình cũng không quá tốt, nếu là hắn thật nổi giận lên, muội muội của ngươi coi như thật chết nha. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng trả lại là không giao? Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cảm giác kiên nhẫn nhanh không có, trong tay ma pháp kiếm càng thêm gần sát Cố Tiểu Nhiếp cổ. Ta giao, ta giao, không cho phép tổn thương muội muội ta. Cố Khuynh Thành hô to một tiếng, cảm giác tâm đều nhanh nát. Thì không nên đáp ứng hắn. Cố Tiểu Nhiễm lo lắng hướng Cố Khuynh Thành hô một tiếng. Lúc này, Lục Kinh Hồng mắt thấy Cố Tiểu Nhiễm bị bắt, trong lòng nội vàng, muốn đi lên cứu người, thế nhưng lại gắt gao bị Hắc Ám Chi Vương ngăn chặn. Bên này, Cố Khuynh Thành nước mắt chảy xuôi, lắc đầu nói, "Tiểu Nhiễm, ta không thể bắt ngươi tính mệnh làm tiền đặt cược, đã bọn hắn muốn thần thạch, vậy liền cho bọn hắn đi." "Ha ha ha, lúc này mới không sai biệt lắm, nhanh đi cầm." Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cười lớn một tiếng, hướng Cố Khuynh Thành nói câu. Cố Khuynh Thành nặng nề mà thở dài, trong lòng chua xót, chỉ tự trách mình thực lực quá yếu, không cách nào vì Diệp Phi bảo trụ thần thạch. Thế nhưng là, phải vì một khối đá mà ném Cố Tiểu Nhiễm tính mệnh, nàng là tuyệt đối làm không được. "Diệp Phi, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta." Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau đó quay người chuẩn bị vào nhà. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp xuyên qua hắc ám, giống như là một trận cuồng phong, hướng phía Thần Thánh Long Kỵ Sĩ bên này vọt mạnh mà đến. "Ai?" Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cảm giác người tới thực lực không yếu, trong miệng quát lớn một tiếng. Chỉ là trong chớp mắt, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ liền thấy một con to bằng cái thất nằm đấm, hướng phía đầu của hắn oanh kích mà đến. "Oanh!" Một quyền này lực lượng phá lệ hung hãn, mang theo một cỗ hung ác sát ý, sửng sốt muốn đem Thần Thánh Long Kỵ Sĩ đầu cho một quyền đạp nát không thể. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ trong lòng giật mình, chỉ có thể tạm thời bung ra Cố Tiểu Nhiễm, chiến đấu bản năng, để hắn trực tiếp vận động một quyền, nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau, tuôn ra một tiếng vang trầm nặng, như là hai cái thiết cầu chạm vào nhau. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ vốn cho rằng có thể ngăn cản được người tới một quyền này, nhưng một giây sau, để hắn kinh hãi là, một cỗ càng thêm hung hãn lực lượng bừng lên, hắn căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bạch. Bay thẳng đến ra xa 10 mấy mét, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ tại không trung một cái bốc lên, lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Khi hắn giữ vững thân thể, dương mắt nhìn lên lúc, liền thấy cả người cao tại 1m9 mấy, tiếp cận 2m cự hắn đang đứng ở nơi nào, như là một tòa núi nhỏ như. Mẹ nó, cái này to con từ cái kia bên trong xuất hiện. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ âm thầm kinh hãi, hắn tự nhận là thân thể của mình đã đầy đủ cường tráng, nhưng cùng trước mắt cái này cự hắn so sánh, hay là tiểu không chỉ số 1. "Bảo Côn ca." "Bảo Côn." "Tiểu Trương." Nhìn thấy cái này như là đứng thẳng gấu ngựa cự hắn, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Lục Khinh Hồng ngạc nhiên hô một tiếng. "Là lấy, ngay tại vừa rồi kịp thời đuổi tới giải bay, chính là Trương Bảo Côn." "Hắc hắc, không có ý tứ, ta đây tới trễ." Trương Bảo Côn ngu ngơ cười một tiếng, gãi gãi đầu. "Bảo Côn ca, làm sao ngươi tới rồi?" Cố Tiểu Nhiễm ngửa đầu, nhìn xem Trương Bảo Côn, hỏi. "Phi ca rời đi Ninh Hải trước, cũng cùng ta gọi điện thoại, nói để ta chiếu cố các ngươi, cho nên ta liền vội vàng chạy tới." Trương Bảo Côn đáp lại một tiếng, thanh âm như là như sẽ đánh. "Bảo Côn ca, ngươi tới chính là thời điểm." Cố Tiểu Nhiễm cơ nằm đấm, nói, "Giết cho ta cái này người nước ngoài, hắn vừa rồi khi dễ ta cùng ta tỷ." Trương Bảo Côn châu lớn hai mắt hiện ra hung mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Thánh Long Kỵ Sĩ, tiếng nổ nói, "Dám khi dễ ta tẩu tử, ta giết ngươi." Nói, Trương Bảo Côn chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất dừng lại. Chỉ nghe thấy ba một tiếng vang vọng, trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Tại trước đây không lâu, Trương Bảo Côn tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong tu luyện, không chỉ tu vì tăng lên tới vạn tượng cảnh giới đại thành, liền ngay cả thực lực cũng nhận được đột bay manh tiến vào, thân thể càng là cường hãn như vậy. Liền xem như đối mặt cường đại Thần Thánh Long Kỵ Sĩ, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lập tức, Trương Bảo Côn hất ra tráng kiện hai chân, hướng thẳng đến Thần Thánh Long Kỵ Sĩ vào tới. Bắt cực quyền, băng cung bọt tiện gấp. Đang áp sát Thần Thánh Long Kỵ Sĩ nháy mắt, Trương Bảo Côn bỗng nhiên nâng lên một quyền, xen lẫn nhục thân lực lượng cùng chân khí chi lực, trực tiếp đánh ra. Oanh! Một quyền ra, khí thế như hồng, lực lượng càng là khủng bố đến cực điểm, như là biển cả lan lộn, sơn nhạc sụp đổ. Chương 2405, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 2405, nghìn cân treo sợi tóc. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ trong lòng hãi nhiên, vội vàng giơ tay lên bên trong ma pháp kiếm đón đỡ. Bang! Trương Bảo Côn một quyền này nặng nề mà đánh vào trên thân kiếm, phát ra một trận kịch liệt vang vọng. Thế nhưng là, Trương Bảo Côn lực lượng thực tế là quá mạnh, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ trực tiếp bị chấn động đến lui lại ra ngoài. Ngũ nhạc chỉ lên trời khoan. Đang bước lui Thần Thánh Long Kỵ Sĩ về sau, Trương Bảo Côn cũng không có như vậy dừng tay, mà là mấy bước tiến lên trước, đống nhiên một quyền, chí thượng mà xuống, hướng phía Thần Thánh Long Kỵ Sĩ đỉnh đầu đập xuống đi. Một quyền này xuống tới, kia cùng bạo chiến uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Thánh quang phòng ngự. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cảm giác trước mắt cự hán này quyền thứ hai mạnh hơn, không còn dám chỉ bằng vào nhục thân ngăn cản, mà là trực tiếp thi triển ma pháp, sau đó đống nhiên nâng lên cánh tay trái ngăn cản. Ầm. Trương Bảo Côn một quyền này nặng nề mà đập xuống đến, lại trực tiếp đem Thần Thánh Long Kỵ Sĩ trên thân tầng kia lồng ánh sáng đều cho đánh nát. Năm đấm kế tiếp theo rơi xuống, lại năng nặng điểm đện tại Thần Thánh Long Kỵ Sĩ trên cánh tay. Oeng. Một tiếng vang vọng, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ dưới chân thổ địa trực tiếp vỡ ra, hai chân đều lún xuống dưới. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ mặc dù cảm giác cánh tay đau nhức, nhưng vẫn là đem Trương Bảo Côn một quyền này ngăn cản xuống dưới. Bắt cực quyền. Thông Thiên Tháo. Trương Bảo Côn thấy quyền thứ hai không có đưa đến hiệu quả, sau đó cấp tốc thu quyền, sau đó lại là một quyền, hướng phía Thần Thánh Long Kỵ Sĩ lồng ngực quanh kích mà đi. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cũng lập tức giận tím mặt, lại lần nữa điều động trên thân ma pháp năng lượng, sau đó cũng vận động một quyền, nên tiếp Trương Bảo Côn nằm đấm.
Long thần quyền. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, một lớn một gần hai chỉ nắm đấm nặng nề mà đánh vào nhau. Tại hai người nắm đấm bên trong, tuôn ra một đoàn chói mắt hào quang màu bạc kim, như là lồng ánh sáng tản ra. Rầm rầm rầm. Đại địa chân chiến, bốn phía bùn hoa cây cối toàn bộ bị cái này hai cỗ lực lượng cho đánh cho vỡ nát. Thần thánh long kỵ sĩ nhục thân lực lượng cũng rất cường đại, lại thêm có ma pháp lực lượng gia trì, cho nên cũng ngăn cản được Trương Bảo Côn cái này một cái bạo lực hướng quyền. Suy suy, hai đạo kịch liệt tiếng ma sát vang lên, Trương Bảo Côn cùng thần thánh long kỵ sĩ song song bị đẩy lui ra ngoài. Có chút ý tứ, lại đến a. Trương Bảo Côn lắc lắc có chút run lên nằm đấm, chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Hắn rất lâu không có tìm cao thủ đọ sức, trước đó một mực cùng Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bọn hắn đánh nhau, hắn lại không tốt phát huy toàn lực. Bây giờ rốt cục gặp gỡ một cái có thể cùng mình chống lại cao thủ, hắn tự nhiên là phá lệ kích động. Mắt thấy Trương Bảo Côn càng ngày càng hưng phấn, thần thánh long kỵ sĩ trong lòng rất là kinh ngạc. Gia hỏa này làm sao còn càng đánh càng cao hứng, hắn đến cùng là cái gì quái vật? Không cùng thần thánh long kỵ sĩ suy nghĩ nhiều, Trương Bảo Côn như là máy đuổi đất, đã cuồng bật lên. Thần thánh long kỵ sĩ nhướng mày, trực tiếp giơ lên trong tay ma pháp kiếm, hướng phía Trương Bảo Côn vung ra ngoài. Bạch! Một kiếm vung ra, tách ra chói lọi màu bạch kim ma pháp năng lượng, mà lại mang theo bảng bạc lực sát thương. Nhưng Trương Bảo Côn lại là căn bản không sợ, kế tiếp theo vọt tới trước, tại một kiếm rơi xuống thời điểm, hắn trực tiếp vung đầu nắm đấm, hướng phía thân kiếm nện đi lên. Bình một tiếng vang vọng, một quyền trực tiếp chấn khai ma pháp kiếm. Về phần trên thân kiếm chỗ mang theo ma pháp kiếm khí, Trương Bảo Côn căn bản liền không có quan tâm. Bởi vì Trương Bảo Côn bây giờ thân thể sớm đã kém xa trước đây, 10 điểm cường hành, lại thêm có hùng hồn vạn tượng đại thành chân khí hộ thể, cho nên kiếm khí căn bản là không đả thương được hắn. Cái gì? Thần thánh long kỵ sĩ sửng sốt bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Mắt thấy Trương Bảo Côn kế tiếp theo hướng phía mình tới gần, hắn nhướng mày, một cước đạp đất, thân thể đằng không mà lên, sau đó đá mạnh một cước ra, như là một thanh trọng truy. Trương Bảo Côn lại là trực tiếp cánh tay trái vừa nhấc, phanh một tiếng vang vọng, trực tiếp ngăn trở thần thánh long kỵ sĩ một cước này. Bắt cực quyền, thiếp núi nóa. Tại ngăn lại một cước này về sau, Trương Bảo Côn lại lần nữa gia tốc, thân thể lập tức như là một hàng cao tốc hành xử xe lửa, hướng phía thần thánh long kỵ sĩ đụng tới. Thần thánh long kỵ sĩ mừng rỡ, nhanh lên đem trong tay ma pháp kiếm che trước người. Ầm ầm, một tiếng vang vọng, Trương Bảo Côn cái kia khổng lồ thân thể nặng nề mà đụng vào thần thánh long kỵ sĩ trên lồng ngực. Ách a! Thần thánh long kỵ sĩ kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp cả người lẫn kiếm bay ra ngoài, vang một tiếng, trực tiếp ngã tại hai mươi mấy mét địa phương xa. Phúc! Quẳng xuống đất sát na, thần thánh long kỵ sĩ cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, tiết hầu ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu đặc. Hắn che ngực, một mặt kinh ngạc nhìn xem Trương Bảo Côn, trong lòng cảm giác không thể tưởng tượng. Mình thế nhưng là ma long nhất tộc thiên tài cao thủ, sớm đã thức tỉnh ma long huyết mạch, thân thể càng là cường hành vô cùng. Thế nhưng là trước mắt cái này to con nhục thân lực lượng đảm đương không thua với mình, ngược lại càng mạnh, quá bất khả tư nghị. Lúc này xa xa cái bóng số hiệu thấy thần thánh long kỵ sĩ bị đụng bay, trong lòng giật mình, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, kế hoạch kia khẳng định phải thất bại. Nghĩ đến cái này, cái bóng số hiệu một cái là mình hướng thẳng đến không có chút nào phát giác cô Khuynh Thành lướt tới, chuẩn bị trước bắt lấy nữ nhân này lại nói, cút ngay cho ta. Thế nhưng là cái bóng số hiệu còn chưa tới gần, liền cảm giác một cô gió mạnh hướng phía bên cạnh đánh tới. Hắn vô ý thức dừng lại một chút, phanh một tiếng vang vọng, nắm đấm nặng nề mà nện ở hắn trên gương mặt. A! Cái bóng số hiệu kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã tại xa mười mấy mét địa phương. Đợi đến Cố Khuynh Thành lấy lại tinh thần lúc, nàng lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bảo Côn, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, tẩu tử, ngươi cẩn thận một chút. Trương Bảo Côn đúng thanh nói câu. Nhưng vào lúc này, thần thánh long kỵ sĩ chẳng biết lúc nào bỏ lên, tay cầm ma pháp kiếm, hướng thẳng đến Trương Bảo Côn sau lưng bổ ra một kiếm. Bạch! Một kiếm bổ ra, một đạo màu bạch kim quang nhận tại không trung lấp lóe, hình thành một đạo dài mười mấy mét ma pháp kiếm khí, trong chớp mắt liền đã tới gần Trương Bảo Côn. Bởi vì thần thánh long kỵ sĩ một kiếm này bây giờ tới là quá nhanh, cho nên Trương Bảo Côn muốn kịp phản ứng lúc đã là không kịp. Bảo Côn, Tiểu Trương, Bảo Côn ca. Cố Khuynh Thành hai tỷ muội cùng Lục Khinh Hồng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy số đạo ngân sắc quang mang xen lẫn một cỗ chân khí chi lực, như là mấy viên đạn đạo, nhanh như điện thần, hướng phía thần thánh long kỵ sĩ vung ra cái này mà đạo pháp kiếm khí bắn đi qua. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang vọng mà lên, thần thánh long kỵ sĩ vung ra đạo kiếm khí này trực tiếp bị nổ thành vỡ nát. Lập tức liền nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống mấy chuôi bị ma pháp kiếm tức điên phải phá thành mảnh nhỏ phi đao. Phút. Ai? Thần thánh long kỵ sĩ gào thét một tiếng, trong lòng mười điểm nổi giận. Vừa rồi hắn thật vất vả tìm được cơ hội đánh giết Trương Bảo Côn, lại không nghĩ rằng lại bị người làm hỏng. Các ngươi đánh cho náo nhiệt như vậy, làm sao không chờ ta một chút nha? Một đạo trêu chọc thanh âm truyền tới. Nghe tới thanh âm, mọi người nhao nhao quay đầu, liền thấy một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Cố Khuynh Thành hai tỷ muội đều kích động. Vũ ca, ngươi cũng tới. Cố Tiểu Nhiễm cao hứng hô một tiếng. Là lấy, ngay tại vừa rồi vì Trương Bảo Côn giải vây, chính là chạy đến Đường Vũ. Đồng dạng, tu vi của hắn cũng tăng lên tới vạn tượng cảnh giới đại thành, thực lực cũng nhận được phi tốc tăng lên. Một tay phi đao tuyệt kỹ, càng là đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Tiểu Nhiễm đầu tử, rất xin lỗi a, ta tới chậm. Đường Vũ gãi gãi đầu, đi tới, sau đó liếc mắt Trương Bảo Côn, nói, ngươi cái này khờ hạng, lao tử nếu là không có đổi tới, con mẹ nó ngươi đầu liền nở hoa. Hắc hắc, ta cũng là nhất thời chủ quan, nhất thời chủ quan. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, gãi gãi đầu. Lúc này, Thần Thánh Long kỵ sĩ thấy lại tới một cao thủ, trong lòng lập tức trầm xuống. Mặc dù Cố Khuynh Thành hai tỷ bội thực lực không tính quá mạnh, nhưng Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đều là thực sự vạn tượng cảnh giới đại thành cao thủ, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng không hề yếu. Thần Thánh Long kỵ sĩ coi như lại cuồng vọng, hắn cũng không thấy phải cùng Hắc Ám Chi Vương liên thủ, có thể đem ba người này chém giết. Đường Vũ lạnh lùng quét mắt Thần Thánh Long kỵ sĩ, nói: "Các ngươi bọn gia hỏa này, ta Phi Ca vừa mới đi, các ngươi liền chạy đến tìm sự tình, là muốn chết ta?" Thần Thánh Long kỵ sĩ ra vẻ trấn định mà nói: "Coi như hai người các ngươi rất mạnh, nhưng là muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy." Chương 2406, khó mà chống lại. Chương 2406, khó mà chống lại. "Thật sao?" Đường Vũ trêu tức cười một tiếng, nói: "Vậy liền đi thử một chút tốt." Lời còn chưa dứt, xiêu xiêu xiêu, cũng không thấy Đường Vũ làm sao động, liền thấy tám ngọn phi đao như là tám đạo tia chớp màu bạc, hướng phía Thần Thánh Long kỵ sĩ lướt tới. Quả nhiên là quỷ thần khó lường. Thần Diệu Trảm. Thần Thánh Long kỵ sĩ chợt quát một tiếng, trực tiếp lắc tay bên trong ma pháp kiếm, hướng phía cái này tám trôi bay vụt mà đến phi đao bổ ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hung hãn vô cùng ma pháp kiếm khí cùng tám ngọn phi đao mang theo hùng hồn chân khí đụng vào nhau, như là trống rông ném mấy cái bom, trực tiếp bạo tạc. Mặc dù đánh tan cái này tám ngọn phi đao tập kích, nhưng Thần Thánh Long kỵ sĩ một kiếm này ma pháp lực lượng cũng bị triệt tiêu. Thần Thánh Long kỵ sĩ trong lòng giật mình, một mặt khó hiểu mà nhìn xem Đường Vũ. Tiểu tử này vừa rồi phát xạ chính là ám khí a. Nhưng ám khí uy lực làm sao lại như thế lớn, vậy mà có thể cùng ma pháp của mình kiếm khí chống lại. Nhưng mà, không cùng Thần Thánh Long kỵ sĩ suy nghĩ nhiều, đã sớm nổi giận Trương Bảo Côn như là một cô giống như xe tăng, xông tới. Hắn muốn đem cái này ở sau lưng đánh lén ra hỏa cho nện thành bánh thịt. Trương Bảo Côn mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ lại cũng không yếu. Chỉ là trong chớp mắt, Trương Bảo Côn liền đã vọt tới Thần Thánh Long kỵ sĩ trước mặt. Bắt cực quyền. Tam liên giết. Trương Bảo Côn chợt quát một tiếng, nâng lên một quyền đỗng nhiên đánh tới hướng Thần Thánh Long kỵ sĩ khuôn mặt. Mơ tưởng. Thần Thánh Long kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị, cho nên tại Trương Bảo Côn một quyền đánh giết tới lúc, đội vàng nâng lên cánh tay phải đó nữa. Phanh một tiếng vang vọng, Thần Thánh Long kỵ sĩ mặc dù ngăn lại một quyền này, nhưng thân thể cũng bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Đang lúc hắn chuẩn bị phát động phản kích lúc, Trương Bảo Côn quyền thứ hai cũng đã hướng phía bộ ngực của hắn tới gần. Thần Thánh Long kỵ sĩ biến sắc, chỉ có thể từ bỏ phản kích, lại tranh thủ thời gian nâng lên cánh tay trái ngăn cản. Ầm. Trương Bảo Côn quyền thứ hai, lực lượng càng thêm hung mãnh, trực tiếp phá vỡ Thần Thánh Long kỵ sĩ phòng ngự, chấn động đến hắn lảo đảo lùi ra ngoài. Mắt thấy Thần Thánh Long kỵ sĩ phòng ngự bị phá, Trương Bảo Côn bắt lấy cơ hội này, hướng phía Thần Thánh Long kỵ sĩ lồng ngực quanh ra quyền thứ ba. Hùng hục. Một tràng tiếng xe gió vang vọng mà lên. Quyền thứ ba lực lượng so vừa rồi hai quyền muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Thần Thánh Long kỵ sĩ mắt thấy Trương Bảo Côn quyền thứ ba tới gần, đã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm nện ở bộ ngực của mình phía trên. Ầm. Giang rắc. A. Thần Thánh Long kỵ sĩ kêu đau đớn một tiếng, thân thể lập tức như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, tại không trung thời điểm, liền phun ra một ngụm máu đặc. Đợi đến ngã xuống trên mặt đất lúc, Thần Thánh Long kỵ sĩ thình lình phát hiện, mình mấy chiếc xương sườn đều bị ngạnh sinh sinh điện nện đứt, trong tay ma pháp kiếm cũng bịch một tiếng rơi vào một bên. Thần Thánh Long kỵ sĩ đau đến nghe răng trợn mắt, lửa giận trong lòng trùng thiên. Hắn một bả nhấc lên trên đất ma pháp kiếm, đang chuẩn bị đứng lên phát động cường công. Nhưng Đường Vũ sao có thể như ước nguyện của hắn, mà là hai tay vung lên, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống. Bạo vũ lê hoa châm. Hiu hiu hiu. Ngân châm đầy trời, như là dày đặc mưa to, hướng phía Thần Thánh Long kỵ sĩ phương hướng kích xạ mà đi. Mà lại, mỗi một cây trên ngân châm đều mang theo chân khí chi lực, cũng không phải bình thường ám khí có thể so sánh. Đáng chết. Thần Thánh Long kỵ sĩ chợt quát một tiếng, giơ lên trong tay ma pháp kiếm tại không trung ngay cả tiếp theo vung dậy. Đinh đinh đinh. Từng đợt tiếng va đập liên tiếp vang lên. Mặc dù một bộ phân tiền châm bị Thần Thánh Long kỵ sĩ cho ngăn cản xuống dưới, nhưng còn có một bộ phân tiền châm xuyên thấu hắn phòng ngự, đâm vào hắn trên thân. Bất quá, may mắn thân thể của hắn cường tráng, còn có ma pháp lực lượng phòng ngự, cho nên không thể quấn lại rất sâu, nhưng vẫn là đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. 3. Thần Thánh Long kỵ sĩ bỗng nhiên một trường đập vào trên mặt đất, thân thể bay bật lên, sau đó hướng phía kia kế tiếp theo phóng tới ngân châm trực tiếp vung ra sĩ khí như hồng một kiếm. Lôi quang trảm. Một kiếm vung ra, ma pháp kiếm khí tứ ngược mà lên, lại có tử sắc nước mắt tại màu bạch kim trên thân kiếm chớp động. Lập tức, trên bầu trời bộc phát ra ầm ầm một tiếng nổ vang, kia đầy trời ngân châm trực tiếp bị một kiếm này cho đánh cho vỡ nát. Đem đầy trời ngân châm đánh tan về sau, Thần Thánh Long kỵ sĩ lúc này mới có cơ hội thở dốc. Hắn một tay cầm ma pháp kiếm, một tay che lấy lồng ngực, nhìn chằm chằm đối phương Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn căn bản không nghĩ tới Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, đem mình đánh cho chật vật như vậy. Bất quá, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người cũng là một trận hãi nhiên. Có thể một người chống đỡ nhiều lần như vậy thế công, vậy mà bất tử, đã là tương đương cường hãn. Thần Thánh Long kỵ sĩ hơi thở dốc trong chốc lát, sau đó một mặt giữ tợn hướng lấy Đường Vũ xuống tới, chuẩn bị trước đem giá hỏa này đánh giết lại nói. Bởi vì, hắn thấy, Đường Vũ chỉ am hiểu công kích từ xa, cận chiến hẳn là chẳng ra sao cả. Đi chết đi. Cũng liền tại dù sao Đường Vũ nháy mắt, Thần Thánh Long kỵ sĩ trực tiếp một kiếm, hướng phía Đường Vũ đầu bổ tới. Mạnh. Một kiếm vung ra, thế đại lực trầm, phản phất muốn bổ ra một toàn núi lớn. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này bổ tới lúc, chỉ gặp tại Đường Vũ trước người lại xuất hiện mấy chục ngọn phi đao. Cái này mười mấy ngọn phi đao tạo thành một cái hình tròn tấm vẫn, kịch liệt xoay tròn, lại ngăn lại Thần Thánh Long kỵ sĩ một kiếm này. Xuy xuy xuy. Ma pháp kiếm khí cùng phi đao chân khí phát sinh kịch liệt va chạm, hỏa tinh tử cũng không ngừng điệu tiêu xạ mà ra. A. Thần Thánh Long kỵ sĩ gào thét một tiếng,
trong tay ma pháp kiếm lực lượng cũng biến thành lớn hơn. Lập tức, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn, ma pháp kiếm rốt cục phá vỡ Đường Vũ phòng ngự. Phá vỡ phòng ngự về sau, Thần Thánh Long kỵ sĩ thật nghị kê tiếp theo hướng phía Đường Vũ phát động công kích, nhưng Trương Bảo Côn đã xuất hiện tại hắn trước mặt, hướng phía bộ ngực của hắn lại vung ra một quyền. Thần Thánh Long kỵ sĩ trên mặt trầm xuống, tranh thủ thời gian nâng lên ma pháp kiếm ngăn cản. Bang một tiếng vang vọng, Thần Thánh Long kỵ sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa 7-8 mét, mới đứng vững thân thể. Không cùng Thần Thánh Long kỵ sĩ lại lần nữa phát động công kích, Đường Vũ hai tay vừa nhấc, xuất hiện 8 chuôi ngân quang lóng lánh phi đao. Bắt tinh phá ngải. Đương theo lấy hét lớn một tiếng, 8 ngọn phi đao tạo thành một cái hình tròn phương trận, xé rách không khí, hướng phía Thần Thánh Long kỵ sĩ phương vị kích xạ mà đi. Lúc này, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm cùng nhìn nhau một chút, cũng phát động tiến công. Huyền băng trưởng. Cố Khuynh Thành khép kêu một tiếng, song trưởng ngưng tụ ra nồng đậm hàn băng chân khí, đánh ra ngoài. Chỉ gặp hai con lại hàn băng chân khí hình thành to lớn băng trưởng, hướng phía Thần Thánh Long kỵ sĩ đánh ra. Hoàn rồi. Cố Tiểu Nhiễm cũng khẽ quát một tiếng, hai tay ngưng tụ ra hai đầu thiêu đốt lên hỏa diễm trường tiên, hướng phía Thần Thánh Long kỵ sĩ quật quá khứ. Thần Thánh Long kỵ sĩ căn bản còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy ba đạo công kích đã giáng lâm, hai con ngươi không khỏi trợ to. Nếu như mình không có bị thương, có lẽ có thể hóa giải cái này ba đạo công kích. Nhưng bây giờ mình đã bị thương không nhẹ, lại nghi hóa giải đã là rất khó. Mắt thấy cái này ba đạo công kích dù sao, Thần Thánh Long kỵ sĩ đem toàn bộ pháp thuật phòng ngự lực lượng phóng thích mà ra, chuẩn bị ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một mặt to lớn, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tấm thuẫn xuất hiện tại hắn trước mặt. Rõ ràng là, cách đó không xa Hắc Ám Chi Vương khẩn cấp phía dưới ra tay giúp đỡ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp quanh tạc âm thanh ở chỗ này thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trên tấm chắn nổ vang. Đường Vũ cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội sức mạnh công kích, tăng thêm Hắc Ám Chi Vương lực lượng phòng ngự nháy mắt đan vào với nhau, như là ném mấy viên bom, tại cái này bên trong phát sinh kinh thiên bạo tạc. Ba đạo chân khí nhan sắc cùng một đạo Hắc Ám ma pháp nhan sắc xen lẫn hình thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn màn sáng, hướng phía tứ phía quét tán, những nơi đi qua, trên đất mặt cỏ cùng bùn đất đều bị nhấc lên mấy tầng. Cái này đạo bốn loại lực lượng hình thành to lớn màn sáng một mực cầm tiếp theo hơn một đồng hồ mới biến mất. Đợi đến màn sáng biến mất, chỉ gặp Thần Thánh Long kỵ sĩ vừa rồi ở địa phương đã bị nổ ra một cái hố cực lớn. Long kỵ sĩ, cái bóng số hiệu, chúng ta đi. Lúc này, Hắc Ám Chi Vương trực tiếp chấn khai Lục Khinh Hồng, hướng về phía Thần Thánh Long kỵ sĩ cùng cái bóng số hiệu hô to một tiếng. Bây giờ bởi vì có Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người ở đây, lại thêm Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội từ bên cạnh phụ trợ, lại nghi đoạt lại thần thạch, đã rất khó. Cho nên, Hắc Ám Chi Vương ngay lập tức nghĩ đến rút. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đến liền cho ta lưu lại đi. Đứng lại cho ta. Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người đều hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị phát động công kích, nhưng đột nhiên ở giữa, bầu trời giống như lập tức tối xuống. Chương 2407, tất cả đều chết. Chương 2407, tất cả đều chết. Trương Bảo Côn ba người cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời giống như xuất hiện một cái vòng xoáy hắc ám, kịch liệt xoay tròn lấy, căn bản không nhìn thấy bên trong đến cùng là cái gì. Mà lại, theo cái kia vòng xoáy xoay tròn, một cô hắc ám ma pháp năng lượng từ vòng xoáy bên trong phóng thích mà ra, để vùng thế giới này đều trở nên ấm lãnh, tà ác, hắc ám, âm u đầy tử khí. Hắc Ám Chi Vương hai tay đã nhấc hướng công trùng, trong miệng đọc lên liên tiếp cổ quái ma pháp chú ngữ. Tử thần giáng lâm. Trong chớp mắt, chỉ gặp bốn cái khổng lồ màu đen hư ảnh, cầm to lớn tử thần liêm đao, hướng phía bị vây quanh ở giữa Cố Khuynh Thành năm người huy động lưỡi hái tử thần. Trong lúc nhất thời, âm phong càng quét, mang theo âm u đầy tử khí sát ý, căn bản để Cố Khuynh Thành năm người không cách nào từ bên trong đào thoát. Nhanh, phản kích. Lục Khinh Hồng cũng ý thức được không thích hợp, lập tức hô to một tiếng. Lập tức, hắn dẫn đầu hướng phía trên không bung ra một đạo thanh liên kiếm ý. Bạch, một kiếm bung ra, màn ánh sáng màu xanh tại không trung lấp lóe, hình thành một đóa to lớn thanh liên, hướng phía trong đó một cái tử thần hư ảnh công kích mà đi. Huyền băng trưởng, phượng múa, lưu tinh hỏa vũ, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm thì là thôi động chân khí chi lực, cùng một chỗ liên thủ, hướng phía một cái tử thần hư ảnh phát động công kích. Bạo vũ lê hoa trầm, bắt cực quyền, thông thiên tháo. Đường Vũ cùng Trương Bảo Côn hai người thì là một người phụ trách một cái tử thần hư ảnh, phát động tấn công mạnh. Lúc này, ở ngoại vi, Hắc Ám Chi Vương, Thần Thánh Long kỵ sĩ cùng cái bóng số hiệu ba người thấy năm người này liên thủ lực lượng vậy mà như thế cường hãn, không khỏi rung động trong lòng không thôi. Trừng trị chi tiễn. Hắc Ám Chi Vương biết được một đạo công kích kéo không được năm người này, liền lại lần nữa đánh ra một đạo công kích. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, tiêu kịch liệt xoay tròn vòng xoáy màu đen bên trong, lập tức bắn ra hơn 1.000 chi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen mũi tên, xé rách đêm tối, hướng phía dưới Cố Khuynh Thành năm người rơi xuống. Đi. Hắc Ám Chi Vương đánh ra một chiêu này về sau, hướng về phía Thần Thánh Long kỵ sĩ cùng cái bóng số hiệu chấn quát to một tiếng. Lập tức, Hắc Ám Chi Vương ba người không có chút gì do dự, trực tiếp quay người thoát đi cái này bên trong. Trương Bảo Côn ba người cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội vốn cho rằng tiêu diệt tử thần hư ảnh, liền kết thúc, thật không nghĩ đến vậy mà lại bắn xuống đến hơn 1.000 chi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen mũi tên. Cho nên, Trương Bảo Côn năm người chỉ có thể lại lần nữa phát động phản kích, ngăn cản cái này đợt thứ 2 công kích. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng oanh tạc âm thanh ở phía này thiên địa liên tiếp không ngừng mà nổ vang, vang vọng phương thiên địa này. Thẳng đến tất cả màu đen mũi tên biến mất, oanh tạc âm thanh biến mất lúc, to lớn biệt tử đã trở nên một mảnh hỗn độn. Trương Bảo Côn bọn người dương mắt nhìn lên, lại phát hiện đã không có Hắc Ám Chi Vương, Thần Thánh Long kỵ sĩ cùng cái bóng số hiệu thân ảnh. Mà nó, ba tên này chạy hay là rất nhanh. Đường Vũ khó chịu nói, ta đuổi theo bọn hắn. Trương Bảo Côn la hét nói,
Truy cái giám a truy, ba tên kia sớm chạy xa được không? Đường Vũ bĩu môi nói.
Được rồi, khỏi phải truy.
Lục Khinh Hồng thở dốc một hơi, trầm giọng nói, vì phòng ngừa những tên kia lại phái người đến, chúng ta muốn thường xuyên canh giữ ở hai vị tẩu tử bên người. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ nghe xong, cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu.
Vậy cái này mấy ngày liền làm phiền các ngươi.
Cố Khuynh Thành nói câu, sau đó nói, ta hiện tại liền cho Diệp Phi gọi điện thoại, đem nơi này phát sinh sự tình báo cho hắn. Nói, Cố Khuynh Thành lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Phi gọi điện thoại. Thế nhưng là, liên tiếp đánh mấy cái, nhưng căn bản đánh không thông, Cố Khuynh Thành không khỏi nhíu mày.
Tỷ, làm sao rồi?
Cố Tiểu Nhiễm vội vàng hỏi nói.
Diệp Phi điện thoại đánh không thông.
Cố Khuynh Thành trả lời một câu, sau đó nói, xem ra Diệp Phi cũng đã đến Tây Tạng bên kia, có khả năng kia bên trong không tín hiệu, cho nên mới đánh không thông.
Thì, Phi ca chạy Tây Tạng làm gì đi?
Cố Tiểu Nhiễm tò mò hỏi.
Đi, chúng ta vào nhà, mọi người hẳn là còn không có ăn cơm đi, ta đi trước nấu cơm, đợi chút nữa lúc ăn cơm, ta đang cùng các ngươi nói tỉ mỉ.
Cố Khuynh Thành nói câu, sau đó mang theo Cố Tiểu Nhiễm một đoàn người, đi tiến vào biệt thự.
Đi tiến vào biệt thự về sau, Cố Khuynh Thành vận công bình phục một chút thể nội khí huyết, sau đó tiến vào phòng bếp làm một trận cơm.
Khoảng 8 giờ rưỡi đêm, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Trương Bảo Côn, Đường Vũ cùng Lục Khinh Hồng 5 người thì là đang ngồi ở phòng ăn cơm. Trong lúc này, Cố Khuynh Thành cũng đem thần thạch sự tình nói cho mọi người nghe, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch sự tình mọi nguồn. Sau khi nghe xong, Lục Khinh Hồng trầm giọng nói, xem ra chính như Phi Ca nói tới, thần thạch hẳn là đối chư thần người trong liên minh rất trọng yếu. Cho nên, chúng ta nhất định phải giúp Phi Ca đem khối này thần thạch cho giữ vững, tuyệt đối không thể để cho những tên kia cướp đi.
Khinh Hồng nói có đạo lý.
Đường Vũ nhẹ gật đầu, nói, đã lần này bọn hắn thất bại, chỉ sợ bọn họ sẽ không như vậy bỏ qua, có khả năng sẽ còn tìm cơ hội đến đoạn. Bọn hắn nếu là còn dám tới đoạn, ta liền một quyền đem bọn hắn nện thành bánh thịt.
Trương Bảo Côn nào một miệng lớn cơm, mơ hồ không rõ địa nói.
Bảo Côn ca, nếu không mấy ngày nay ngươi liền bồi ta tu luyện a. Ta hiện tại mặc dù tu vi cũng không tệ lắm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít.
Cố Tiểu Nhiễm lung lay Trương Bảo Côn cánh tay, nũng nịu nói.
Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, ta không biết đến cùng là nên đáp ứng hay là không đáp ứng.
Dù sao, hắn xuất thủ không nhẹ không nặng, rất lo lắng làm bị thương Cố Tiểu Nhiễm.
Bảo Côn, ngươi liền đáp ứng Tiểu Nhiễm đi, vì chiến đấu phía sau, chúng ta thực sự nên tăng lên một chút kinh nghiệm chiến đấu.
Cố Khuynh Thành nói.
Tốt a.
Trương Bảo Côn gật đầu đáp ứng.
Tẩu tử, vậy ta cùng Đường Vũ liền giúp ngươi tăng lên kinh nghiệm chiến đấu đi.
Lục Khinh Hồng nói.
Tốt, vậy liền xin nhờ.
Cố Khuynh Thành mỉm cười gật đầu.
Khoảng 9 giờ rưỡi đêm, Diệp Phi một đoàn người đến Tây Tạng, vui ngựa kéo Nhã Sơn mạch phụ cận. Một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời, tinh thần đầy trời, đem phía dưới cho chiếu sáng. Cái này bên trong là tuyết sơn cùng cao nguyên giao tiếp khu vực, kia bên trong địa thế hiểm trở, sơn phong cao vút trong mây, có thể nói là khu không người. Ở nơi như thế này, hơi nhân loại hoạt động dấu hiệu đều sẽ bị vô hạn phóng đại.
Diệp Phi quét mắt phía dưới, sau đó đối sư Tuấn Trạch bọn người nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta tìm địa phương bí ẩn hạ xuống.
Vâng, Phi ca.
Mọi người cùng kêu lên đáp lại.
Lập tức, Diệp Phi mở ra trực thăng vận tải, tại phóng qua một cái tuyết sơn về sau, tìm được một mảnh khu rừng rậm rạp. Tại bên trong vùng rừng rậm này, Diệp Phi cũng nhìn thấy một khối đất trống, bởi vì bốn phía đều dài đại thụ che trời, cho nên cái này bên trong cũng tính là một khối ẩn bí chi địa.
Diệp Phi lái trực thăng vận tải, chậm rãi hạ xuống, dừng ở mảnh đất trống này phía trên.
Lập tức, Diệp Phi liền dẫn sư Tuấn Trạch bọn người nhảy xuống máy bay trực thăng.
Dưới máy bay trực thăng về sau, Diệp Phi hỏi, "Tuấn Trạch, chúng ta khoảng cách chư thần người trong liên minh cuối cùng xuất hiện địa phương vẫn còn rất xa."
Sư Tuấn Trạch xuất ra một cái giả đã định vị hệ thống, nhìn, với nói, "Vị trí kia cách chúng ta phía đông nam, chí ít còn có hơn 3000 mét xa."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Xem ra cũng không xa, đi, chúng ta mau chóng tới."
"Vâng." Mọi người đáp lại một tiếng, sau đó đi theo Diệp Phi, hướng phía đông nam phương hướng chạy như điên.
Diệp Phi một đoàn người trải qua một mảnh đất tuyết, lại vòng qua một đầu đường núi, khi khoảng cách mục đích không xa lúc, đột nhiên phát hiện phía trước xa 50 mét trên mặt tuyết ngổn ngang lộn xộn địa nằm từng cỗ thi thể.
"Đi, đi qua nhìn một chút."
Diệp Phi vung tay lên, mang theo sư Tuấn Trạch bọn người chạy tới.
Chỉ gặp, những thi thể này mặc trên người đều là đồ rằn gì, ngực cùng trên mũ đều có hoa hạ quốc huy, thình lình đều là hoa hạ chiến sĩ.
Chỉ bất quá, những này chiến sĩ chết quá thảm, có yết hầu bị đánh xuyên, có trên thân khắp nơi đều là vết thương máu chảy rầm rề, còn có sắc mặt biến đen, giống như là chúng độc mà chết đồng dạng.
Nhìn thấy những này tử trạng thảm liệt thi thể, sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người trong lòng trầm thống, hướng những thi thể này xoay người cúi đầu.
Sư Tuấn Trạch hít sâu một hơi, nói, "Phi ca, những này chiến sĩ chính là Long chủ phái tới ẩn Long đặc công, còn có một phần là thủ vệ biên cảnh chiến sĩ. Xem ra, cái này bên trong hẳn là trải qua một cuộc các chiến.
Chỉ tiếc, thực lực của đối phương quá mạnh, tất cả mọi người bất hạnh bỏ mình."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chú ý xung quanh động tĩnh. Ta cũng không muốn các ngươi giống như bọn hắn, đến lúc đó tất cả đều chết rồi." Chương 2408, hắn là ma quỷ.
Chương 2408, hắn là ma quỷ.
"Vâng, Phi ca."
Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, cùng kêu lên đáp lại.
"Đi."
Diệp Phi phất phất tay, sau đó mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đẩy tiến vào.
Bởi vì khoảng cách chư thần người trong liên minh cuối cùng xuất hiện địa phương đã rất gần, cho nên tất cả mọi người đề cao vạn điểm cảnh giác, chậm chạp hướng phía mục đích đẩy tiến vào, cũng tùy thời chú ý đến xung quanh động tĩnh. Thế nhưng là, Diệp Phi một đoàn người một mực đi về phía trước 500m, thế nhưng lại cũng không có phát hiện chư thần người trong liên minh. Mà lại,
Lúc này Diệp Phi một đoàn người chạy tới một chỗ hẻm núi, hai bên đều là núi cao, chỉ có trước sau hai con đường có thể thông hành. Diệp Phi cảm giác có chút không thích hợp, lông mày hơi nhíu lại. Nếu như cái này bên trong chỉ có chính mình một người, thế thì không cần để ý nhiều như vậy. Liền xem như thực sự có người muốn vây quanh mình cũng có thể đem đánh giết, sau đó đào thoát. Thế nhưng là, cái này bên trong còn có Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người, kia tự nhiên không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nói, mọi người không muốn tại cái này bên trong lưu lại, mau chóng rời đi. Sư Tuấn Trạch bọn người gật gật đầu, sau đó đi theo Diệp Phi đang muốn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, chỉ nghe thấy từng đợt xốc xếch tiếng bước chân chuyển tới. Chỉ gặp hơn 100 cái người mặc màu đen trang phục nam tử từ trước sau con đường bao vây, đem Diệp Phi một đoàn người cho vây vào giữa. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người bị giật nảy mình. Bất quá, vừa nghĩ tới Phi Ca ở đây, bọn hắn trong lòng cũng đã có lực lượng. Hoa Hạ lũ sâu kiến, các ngươi lại còn dám tới chịu chết. Một cái giữ lại màu nâu tóc ăn, thân hình khôi ngô cao lớn người da trắng nam tử dùng một ngụm sức sẹo tiếng Hoa đối Diệp Phi một đoàn người cười ta nói. Diệp Phi híp híp mắt, cười lạnh nói, khó trách nói làm sao trên đường đi không nhìn thấy một người, nguyên lai các ngươi đều giấu đi, liền đợi đến chúng ta tới đây chứ. Bất quá, dạng này cũng tốt, miễn cho chúng ta muốn từng cái đi tìm các ngươi. Đã các ngươi đều đến, vậy ta vừa vặn có thể một lần tính đưa các ngươi toàn diện xuống địa ngục. Ngươi là ai, lại dám nói mạnh miệng như vậy? Cái này tóc nâu nam tử quát lạnh một tiếng, sau đó dương mắt tiếp cận Diệp Phi. Ta thế nhưng là các ngươi chư thần liên minh người quen biết cũ, khó nói các ngươi không biết ta rồi. Diệp Phi cười híp mắt hỏi một câu. Ngươi là? Tóc nâu nam tử cẩn thận nhìn Diệp Phi vài lần, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi là địa ngục quân vương. Chúc mừng ngươi, trả lời. Diệp Phi mỉm cười gật đầu. Khi biết Diệp Phi thân phận lúc, ở đây những người này sửng sốt không khỏi dọa đến lui lại một bước. Bọn hắn đều là chư thần liên minh thần minh, tự nhiên nghe nói địa ngục quân vương uy danh, mà lại chư thần liên minh rất nhiều thần đồ, cùng tử vong nữ thần đều bị địa ngục quân vương cho giết. Vô luận là thần đồ hay là chủ thần, đó cũng đều là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Thế nhưng là cường đại như thế thần đồ cùng các chủ thần, vậy mà đều chết tại một người tay bên trong, điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nói, trừ bọn ngươi ra, chư thần trong liên minh còn có ai đến rồi? Diệp Phi một mặt lãnh khốc, con người bên trong sát khí như có thực chất, cả người phía sau phảng phất có một đầu ác ma bóng tối. Hắn cất bước đi hướng trước, túc sát sát ý lạnh như băng, một chút thực lực bình thường thần binh trực tiếp dọa đến xanh cả mặt. Khó nói đây chính là địa ngục quân vương khí thế a. Một cái thần binh nuốt một cái yết hầu, thì thào nói câu. Cái kia tóc nâu nam tử nhướng mày, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe, vì chư thần liên minh, cho dù chết cũng là đáng. Giết giết giết. Trong lúc nhất thời, những này thần binh đè xuống tâm lý sợ hãi, vung tay hô to, sát khí ngút trời. Vừa mới nói xong, cái này hơn 100 cái thần binh hướng thẳng đến Diệp Phi một đoàn người lao đến. Một tên cũng không để lại, giết. Diệp Phi cũng không có nói nhảm nhiều, vung tay lên, trực tiếp ra lệnh. Lập tức, Diệp Phi trực tiếp dẫn đầu, dưới chân đạp một cái, thân thể liền như là một viên cự pháo, trực tiếp đụng tiến vào đống người bên trong. Những này thần binh dù sao không phải tu luyện cường đại ma pháp thần đồ cùng chủ thần, cho nên thực lực đều yếu nhược, căn bản không nhịn được Diệp Phi công kích. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe thấy từng đợt như sấm rền thanh âm vang lên, Diệp Phi ngay cả tiếp theo không ngừng mà huy quyền xuất trượng, trực tiếp đem những này thần binh đầu lâu đánh nát, tim đánh xuyên, cổ đánh gãy. Có thảm hại hơn, trực tiếp bị Diệp Phi một cước đá phải, kinh mạch xương cốt toàn đoạn, thân thể đều biến hình. Những này cái gọi là thần binh, đối với Diệp Phi đến nói, căn bản là cùng khảm thái thiết qua, chiêu chiêu mất mạng. Bất quá, những này thần binh ngược lại là cũng tu luyện một chút ma pháp, thế nhưng là bọn hắn tu luyện ma pháp thực tế là cấp quá thấp. Một chút ma pháp năng lượng đánh vào Diệp Phi trên thân, căn bản không đau không ngứa, căn bản là không đả thương được Diệp Phi mảy may. Bởi vì một đại bộ phận điểm người toàn bộ đều hướng Diệp Phi phát động tiến công, ngược lại là vì Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn chia sẻ không nhỏ áp lực. Long chảo thủ, khí sâu long chảo. Sư Tuấn Trạch trực tiếp phóng thích thân thể bên trong quy nguyên đại thành chân khí chi lực, ngưng tụ tại song chảo phía trên. Chân khí màu vàng nóng kia tại hai chảo của hắn bên trên vần quanh, coi là thật như là long chảo. Lập tức, Sư Tuấn Trạch một cái bội sông, song chảo tế xuất, tại không trung xẹt qua một đạo đạo kim sắc đường vòng cung, mỗi một chảo đều có thể đánh nát một cái thần binh huyết hầu cùng trái tim. Xương động. Lúc này, một cái khoảng cách Sư Tuấn Trạch có chừng 20 thước xa thần binh không dám tới gần, mà là trực tiếp thôi động ma pháp năng lượng. Hai tay của hắn vung lên, một cỗ màu đen xám khí độc lập tức hướng phía Sư Tuấn Trạch xâm nhập quá khứ. Cầm Long thủ. Sư Tuấn Trạch tranh thủ thời gian ngừng thở, tay phải vung lên, một đạo kim sắc lợi trảo, hướng thẳng đến cái kia thi triển khí độc ma pháp thần binh bắt tới. Trong chớp mắt, cái này phóng thích khí độc ma pháp thần binh trực tiếp bị Sư Tuấn Trạch bắt tới. Chết. Sư Tuấn Trạch quát lạnh một tiếng, trực tiếp bóp nát cái này thần binh cổ. Lập tức, Sư Tuấn Trạch đem cái này thần binh thi thể ném tới một bên, sau đó kế tiếp theo hướng phía kế tiếp thần binh phát động công kích. Dù sao ở đây đều là long hồn tinh huyễn, đều có tu luyện của võ, mà lại bởi vì trưởng kỳ chấp hành nhiệm vụ, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Cho nên, đối diện với mấy cái này thực lực yếu kém thần binh, bọn hắn căn bản không sợ. Cũng liền qua ngắn ngủi vài phút, hơn 100 cái thần binh liền đã chết tiếp cận một nửa. Giết! Vì chúng thần chi vương. Cái kia tóc nâu nam tử giống lớn một tiếng, sửng sốt để những cái kia bị đánh cho liên tục bại lui thần binh lần nữa tràn ngập đầu trí. Cho nên, trong lúc nhất thời, mười mấy cái thần binh giống không muốn sống, nhao nhao hướng phía Diệp Phi cuồn cuộn lên. Liên tiếp hỏa cầu, khí độc quân quanh, băng truy, thiểm điện liên. Tất cả thần binh nhao nhao bắt đầu thi triển ma pháp kỹ năng.
Lập tức, mấy chục ma đạo pháp năng lượng toàn bộ hướng lấy Diệp Phi công sát mà đi, chuẩn bị dựa vào nhiều người đến trọng thương Diệp Phi. Hạt gạo chi quang sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy? Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn xem những này thần binh, tiếng nổ nói, sâu kiến coi như lại nhiều, cũng chỉ là sâu kiến. Nói, Diệp Phi trực tiếp ngưng tụ ra một thanh chân khí chi kiếm, hướng phía trước gào thét mà đến mấy chục ma đạo pháp năng lượng, trực tiếp vung ra một kiếm. Bạch, một kiếm chém ra, kim quang lóe lên, như là một đầu kim sắc cổ long, trực tiếp cuồn bật lên. Bạch, một trận kinh thiên tiếng nổ vang vọng mà lên. Hòn đá tung bay, cát bụi phun trào. Kia tung bay mà lên hòn đá, tại đụng phải Diệp Phi đánh ra kiếm ý, trực tiếp liền bị xoắn thành vỡ nát. Khi cát bụi tản ra lúc, mọi người ở đây dương mắt nhìn lên, lập tức cảm giác linh hồn cũng không khỏi phải run lên một hồi. Trên mặt đất máu tươi tràn ngập, đã thêm ra mấy chục cỗ thi thể không đầu. Là lấy, Diệp Phi vừa rồi kia tùy tiện bung ra một kiếm, không chỉ có đánh tan mấy chục ma đạo pháp năng lượng, hơn nữa còn đem cái này mười mấy cái thi triển ma pháp kỹ năng thần binh cho toàn bộ chém giết. A, đây mà vẫn còn là người ư? Một kiếm mấy chục mệnh, quá khủng bố. Hắn là ác ma, là ma quỷ. Vậy còn dư lại thần binh nhóm đã triệt để bị dọa điên. Bọn hắn tranh thủ thời gian quay người, cũng không nói hoài tới trung tâm không trung tâm, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Diệp Phi sao có thể như bọn hắn mong muốn, dưới chân đạp một cái, trực tiếp phóng qua mấy chục mét, ngăn tại cái này còn lại hai mấy người thần binh trước mặt, như là di chuyển tức thời. Đến đều đến, vì cái gì còn muốn chạy đâu? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Những này thần binh thấy mình bọn người dù sao là chạy không thoát, thế là cả đám đều đè xuống sợ hãi trong lòng, điên cuồng thi triển ma pháp kỹ năng, ý đồ ngăn lại Diệp Phi bước chân. Thế nhưng là Diệp Phi trên thân tản ra kim quang nhàn nhạt, trong hai mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng, từng bước một hướng bọn hắn đi đến, như là thiên thần tại thế. Chương 2409, cũng đừng nghĩ trốn. Chương 2409, cũng đừng nghĩ trốn. Những này thần binh tại Diệp Phi trước mặt căn bản là cùng phế vật không khác biệt, bọn hắn ma pháp kỹ năng đánh vào Diệp Phi trên thân, trực tiếp bị tia hùng hồn chân khí cho đánh tan. Một bước mười giết. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó hướng thẳng đến cái này hai mấy người thần binh vung ra một kiếm. Bạch. Kiếm quang lóe lên. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, cái này hai mấy người thần binh đầu lâu trực tiếp cùng bọn hắn thân thể điểm nhà. Lập tức, chỉ nghe thấy bịch bịch thanh âm vang lên, hai mươi mấy cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Khi cái này hai mấy người thần binh đến cùng một khắc này, cũng chỉ thừa cái kia dẫn đầu tóc nâu nam tử. Cái này tóc nâu nam tử nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt hoảng sợ đến cực hạn. Quá khủng bố. Truyền thuyết đều là thật, địa ngục quân vương, giết người như ngóe, lãnh huyết vô tình. Đối với Diệp Phi cường đại, Sư Tuấn Trạch ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, đã có thật lâu không có cùng Diệp Phi cùng một chỗ chiến đấu Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Quá mạnh. Phi ca trở nên mạnh hơn. Nghiêm Tử Long thì thào nói câu. Người áp giải Phạm Nhân An cùng Lương Mở Nghiên bởi vì là lần thứ nhất cùng Diệp Phi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, trước kia chỉ là nghe tới Diệp Phi truyền thuyết. Hôm nay gặp mặt, bọn hắn mới phát hiện, mình hay là xa xa đánh giá thấp Diệp Phi thực lực. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phi, có loại quỷ bái xúc động. Bọn hắn muốn cho rằng đối chiến hơn 100 người, còn phải tốn phí một chút thời gian, nhưng nào biết nói, 10 phút đều không cần, muốn hơn 100 người liền chết chỉ còn một người. Quả nhiên, tại chính thức cường giả trước mặt, người lại nhiều, cũng chỉ bất quá là một con số thôi. Diệp Phi lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia tóc nâu nam tử, nói: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, lần này trừ bọn ngươi ra, chư thần trong liên minh còn có ai đến rồi? Nghĩ có biết không?" Tóc nâu nam tử điên cuồng cười to một tiếng, nói: "Ta chính là không nói cho ngươi." Nói, tóc nâu nam tử trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, sau đó một mặt giữ thật lấy, hướng phía Diệp Phi cuồng bạo tới. "Địa ngục quân vương, đi chết đi cho ta." Mắt thấy cái này tóc nâu nam tử giống như là không muốn sống như hướng mình bạo tới, Diệp Phi trong lòng giật mình, cũng cảm giác được giá hỏa này thể nội giống như có một cỗ ma pháp năng lượng ngay tại điên cuồng địa áp xúc. Trong mắt của hắn đều tràn ngập tơ máu, trên mặt, trên cổ, trên tay gân mạch đều phồng lên, thật giống như tùy thời đều muốn bạo tạc đồng dạng. Bạo tạc. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi sắc mặt đại biến, quay đầu lại hướng lấy Sư Tuấn Trạch bọn người hô nói, mau tránh ra. Nói, Diệp Phi đã hóa thành một đạo nhanh đến mức thấy không rõ thân ảnh, như thiểm điện địa mấy cái xuyên qua, đi thẳng tới cái kia tóc nâu nam tử trước mặt, sau đó bắt hắn lại cánh tay, đồng nhiên hướng phía không trung văng ra ngoài. Bạch. Cái này tóc nâu nam tử như là một trái bóng ra, trực tiếp bị ném lên ba mươi mấy mét không trung. Bạch. Khi cái này tóc nâu nam tử bị ném tới không trung sát na, thân thể của hắn trực tiếp tại không trung bạo tạc. Cái này bạo tạc lực lượng phi thường dọa người, khiến cho toàn bộ hẻm núi đều đi theo chấn động một cái. Hẻm núi hai bên núi đá cũng bị nổ nát vụn, lan xuống. Thấy cảnh này, đã thối lui một khoảng cách Sư Tuấn Trạch bọn người trong lòng run lên, sửng sốt bị chấn kinh đến. Phi ca, gia hỏa này làm sao lại đột nhiên bạo tạc? Khó nói trong cơ thể hắn có dấu bom. Sư Tuấn Trạch đi tới, một mặt khó hiểu chi sắc. Trong cơ thể hắn cũng không có bom. Diệp Phi lắc đầu, nói, hắn chẳng qua là đem thể nội ma pháp năng lượng thông qua một loại thủ đoạn đặc thù kịch liệt áp xúc đến một cái điểm tới hạn, sau đó để cho mình tự bạo. Uy lực của nó lớn bao nhiêu, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Vừa rồi nếu không phải Diệp Phi phản ứng nhanh, nhắc nhở bọn hắn, cũng đem giá hỏa này ném tới không trung, e là cho dù bọn hắn coi như không chết, cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Tê dại, chư thần người trong liên minh thật sự là điên cuồng, vậy mà muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. May mắn lao tử chạy nhanh, bằng không vẫn thật là gặp nạn. Bạch Phượng Đồ bĩu môi nói.
Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Chư thần liên minh lần này phái tới tuyệt đối không chỉ đám rác rưởi này, khẳng định còn có dẫn đầu người."
"Lão đại, ngươi nói bọn hắn lần này phái tới chính là chủ thần hay là thần đồ?"
Sư Tuấn trách hỏi.
"Quản hắn chủ thần hay là thần đồ, đã đến, một cái cũng đừng hòng đi."
Diệp Phi ba khí địa nói câu, sau đó mang theo Sư Tuấn Trạch một đoàn người kế tiếp theo đi lên phía trước. Đi thẳng gần 10 phút, Diệp Phi một đoàn người đi tới một tòa núi lớn dưới chân. Đại sơn cao vút trong mây, nhìn không thấy cuối, chỉ sợ chí ít đều có hơn ngàn mét. Mà lại, đại sơn dưới chân có một cái lớn vô cùng cái hố, cái này cái hố bên trong một mảnh đen như mực, căn bản không nhìn thấy bên trong. Tại cái này cái hố chung quanh còn đặt nước cờ chiếc máy bay trực thăng, cùng một chút máy xúc, mở cờ, các loại dùng để đào móc đào hang máy móc, không hề nghi ngờ, cái huyệt động này là mới đục ra. Diệp Phi híp híp mắt, sau đó nói, xem ra, chư thần liên minh những người còn lại đã đi vào. Các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy, ta vào xem. Phi ca, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi vào.
Đúng, Phi ca, chúng ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm.
Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người ồn ào, muốn cùng Diệp Phi đi vào chung.
Lão đại, ta muốn tăng lên thực lực cùng sức chiến đấu, liền để ta cùng ngươi cùng một chỗ đi vào đi.
Sư Tuấn Trạch ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Phi, nói.
Diệp Phi nghĩ nghĩ, sau đó nói, được thôi, Tuấn Trạch, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi vào, những người khác, toàn bộ lưu lại.
Phi ca.
Bạch Phượng Đồ bọn người hô một tiếng, muốn cùng đi vào chung.
Đây là mệnh lệnh.
Diệp Phi túc vừa nói câu.
Bạch Phượng Đồ bọn người khẽ thở dài, cũng không dám chống lại Diệp Phi mệnh lệnh.
Mà lại, bọn hắn cũng biết Diệp Phi là vì bọn hắn tốt, không nghĩ để bọn hắn hy sinh vô ích, liền đành phải đáp ứng lưu lại.
Lập tức, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch cầm ra đèn tin chiếu sáng, đi tiến vào sơn động. Cái sơn động này đánh cho rất sâu, một đường đi vào trong, đã đi hơn 100 mét còn chưa tới đầu. Mà lại, để Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người cảm thấy kỳ quái là, tại bên trong hang núi này, cũng không nhìn thấy một người.
Lão đại, chẳng lẽ nói chúng ta tìm nhầm rồi?
Chư thần liên minh những người còn lại kỳ thật không tại cái này bên trong.
Sư Tuấn Trạch nghi hoặc địa hỏi.
Diệp Phi quét mắt bốn phía, nói, đi trước đến cuối cùng lại nói.
Được.
Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu.
Lập tức, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người kế tiếp theo đi vào trong.
Lại đi ước chừng 100m về sau, phía trước đã đến cuối cùng.
Chỉ bất quá, để Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch khiếp sợ là, tại cái này nơi cuối cùng phía dưới, lại bị đánh ra một cái hố cực lớn.
Phía dưới đen như mực, Sư Tuấn Trạch sở trường đèn tin chiếu một cái, nhưng căn bản chiếu không tới ngọn mờn, cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu.
Chẳng lẽ nói chư thần người trong liên minh ở phía dưới?
Sư Tuấn Trạch hỏi.
Đừng lên tiếng, cẩn thận nghe.
Diệp Phi nhỏ giọng còn nói thêm câu, sau đó cẩn thận lắng nghe.
Phanh phanh phanh,
rầm rầm rầm.
Quả nhiên, tại cái hố sâu này phía dưới truyền đến tiếng va đập cùng tiếng nổ.
Mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng đích đích xác xác là từ phía dưới truyền lên.
Phía dưới thực sự có người.
Sư Tuấn Trạch cũng nghe đến, nhịn không được kinh hô một tiếng.
Đi, chúng ta đi xuống xem một chút.
Diệp Phi nói với Sư Tuấn Trạch câu, sau đó không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống.
Ai, lão đại chờ ta một chút ta.
Sư Tuấn Trạch thấy Diệp Phi nhảy xuống, cũng không có nhiều do dự, liền thi triển khinh công, cũng nhảy xuống theo.
Hai người một đường hạ xuống, trọn vẹn hạ xuống 70-80 mét, mới vững vàng rơi xuống đất.
Khi hai người lúc rơi xuống đất, liền phát hiện cái này bên trong là một cái to lớn không gian, khoảng chừng mười mấy người sân bóng lớn như vậy.
Bốn phía quái thạch đá lởm chởm, thạch nhũ cùng một chút cùng loại thủy tinh khoáng thạch khắp nơi đều có, mà lại những này đá thủy tinh cùng khoáng thạch lại tản ra nhu hòa bạch quang, đem cái này bên trong cho chiếu sáng, tựa như mặt trời giữa trưa.
Diệp Phi quét mắt, sau đó hướng phía tiến về nhìn lại, sắc mặt lập tức hơi đổi.
Chỉ gặp tại phía trước hơn 100m chỗ, có 7-8 cái người ngay tại một mặt trên vách đá dùng công cụ gõ nện.
Lúc này, tại bọn hắn chỗ gõ đập trên vách đá, có một khối màu ngà sữa tảng đá đã lộ ra một nửa.
Diệp Phi một chút liền nhận ra tảng đá kia, đúng là mình tại Hương Thành từ tử đồng cùng Ma Lang trong tay bọn họ giành được thần thạch.
Các ngươi quả nhiên là chạy đến cái này bên trong đến tìm thần thạch.
Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, ánh mắt chuyển rời đến đứng ở một bên đang chỉ huy mở thần thạch hai người.